xác thật là một đám đáng chết nô tài. Hột Khê tiếp lời nói, cho nên, ta đã thiện làm chủ trương, đem bọn họ xử lý. Phu nhân sẽ không trách ta đi. Nạp Lan phu nhân trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, đối thượng Vương Trung ánh mắt, thấy hắn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nhìn Hột Khê ánh mắt lại có chút khinh thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng, yên tâm lại. Trên mặt nàng một lần nữa treo lên hòa ái tươi cười, thanh âm nhu hòa nói, bất quá là kẻ hèn mấy cái nô tài, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Hột Khê ngươi trước kia thật là chịu khổ, về sau trở lại Nạp Lan gia, ta sẽ làm ngươi cho ngươi hảo hảo điều trị bổ thân mình. Ngươi sân ta đã làm người thu thập hảo, ngươi liền an tâm ở lại, Trần Ma Ma nếu trung tâm bảo vệ, cũng làm nàng tiếp tục bên người chiếu cố ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Hột Khê gật gật đầu, hơi hơi rũ xuống mặt mày nói, vậy làm phiền phu nhân. Nạp Lan phu nhân ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, đột nhiên vây tay một cái để cao thanh âm nói, ta cho các ngươi cấp tam tiểu thư chuẩn bị đồ vật còn không có mang lên sao. Vừa dứt lời, mấy cái nha hoàn tôi tớ nối đuôi nhau mà nhập. Bọn họ có nâng hồng xiềng, có bưng chung trà, có cầm khay, ý cười doanh doanh đi đến. Nạp Lan phu nhân chỉ vào kia hồng xiềng cùng khay nói, này đó là ta làm người cho ngươi chuẩn bị xiêm y lìa trang sức, ngươi về sau chính là đứng đắn Nạp Lan phủ tam tiểu thư, đại biểu chính là Nạp Lan phủ thể diện, nhưng ngàn vạn không thể lại trang điểm như thế một mạc. Hồng xiềng bị mở ra, bên trong đều là đẹp đẽ quý giá hầu hạ, trên khay phóng cũng là tinh mỹ trang sức. Chẳng qua, đối với võ giả tới nói, này đó quần áo trang sức không có bất luận cái gì thuộc tính, căn bản là không đáng giá mấy khối tinh thạch. Nhưng đối với nguyên bản Nạp Lan Hột Khê tới nói, lại là liền này đó bình thường quần áo trang sức đều không có gặp qua. Nạp Lan phu nhân xem Hột Khê nhìn chăm chú vào những cái đó quần áo trang sức, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, ngay sau đó trong mắt hàn quang chợt lóe, duỗi tay đoan quá một bên chung trà, đưa tới Hột Khê trước mặt, đây là ta làm người từ sáng nay liền bắt đầu hầm đồ bổ, bên trong chính là bỏ thêm tốt nhất nhân sâm cùng tuyết liên, đối với mỹ dung dưỡng nhan nhất chỗ hữu dụng. Hột Khê ngươi mau thừa dịp nhiệt uống lên đi. Hột Khê tiếp nhận đồ bổ, cái nắp vạch trần, thanh hương ập vào trước mặt. Hột Khê vừa nghe liền biết, bên trong bỏ thêm không ít hảo liêu, nhân sâm cùng tuyết liên đương nhiên là có, nhưng tuyệt không phải trọng đầu. H2 chương 112, trò hay lên sân khấu H2. Tỷ như kia hơi hơi mang theo ngọt nị hơi thở hồng cầm ngải, có chút chua xót vạn mũi tên thảo, còn có ngọt thanh lung tấm quả. Tấm tắc, này nhưng đều so bình thường nhân sâm tuyết liên đắt hơn, Nạp Lan phu nhân cũng thật bỏ được hạ vốn gốc. Bất quá, bằng điểm này dược vật liền muốn cho nàng Hột Khê dần dần đánh mất tâm trí, biến thành ngu ngốc, đó chính là người si nói ngọng. Hột Khê khỏe miệng một câu, ở Nạp Lan phu nhân sáng quắc dưới ánh mắt, đem chung trà chung thuốc bổ uống một hơi cạn sạch. Hào hào. Nạp Lan phu nhân trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, đáy mắt lại tràn ngập mưu kế thực hiện được vui sướng, về sau mỗi ngày canh giờ này ta đều sẽ làm người cho ngươi đưa đồ bổ qua đi, Hột Khê ngươi cần phải ngoan ngoãn đều uống xong đi a. Chờ ngươi uống đủ 7 ngày, liền sẽ trở thành ta con rối. Đến lúc đó, ta làm ngươi sinh ngươi liền sinh, làm ngươi chết ngươi sẽ phải chết. 3. Nạp Lan phủ sinh hoạt tự nhiên muốn so biệt viện trung xa hoa lãng phí thoải mái nhiều, mỗi ngày có món ăn chân quý trăm vị, lang la tơ lụa, còn có mỹ mạo bọn tỷ nữ bên người hầu hạ. Bất quá Trần Ma Ma trên mặt lại là tràn ngập lo âu, thấy phu nhân bên người thị nữ tư lộ nhìn chằm chằm Hột Khê đem đồ bổ uống xong đi rời đi sau, mới đệ thấp thanh âm nói, "Tiểu thư, phu nhân vì cái gì mỗi ngày làm người cho ngươi đưa đồ bổ lại đây, còn một hai phải uống xong mới bằng lòng bỏ qua?" Vừa mới kia tư lộ rời đi khi, trên mặt biểu tình còn bởi vì ức chế không được, lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Hột Khê hơi hơi cười nhạt nói, "Ma Ma yên tâm đi, hôm nay về sau liền không ai sẽ lại tặng, bất quá sao, trò hay cũng muốn lên sân khấu." Trần Ma Ma lại không những không có yên tâm, ngược lại cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau, đột nhiên vung lên tay hung hăng đánh chính mình một cái tát, đều do ta cái này không có mắt lao đông tây, tâm tâm niệm niệm làm tiểu thư ngươi trở về. Ai biết bọn họ làm ngươi trở về thế nhưng là bức ngươi cấp nhị tiểu thư gánh tội thay, tiểu thư ta thật là thực xin lỗi, càng thực xin lỗi phu nhân. Hột Khê không có ngăn cản an ủi nàng ý tứ, chỉ là khinh thường mà cười nói, chỉ bằng điểm này tiểu kỹ xảo tưởng đem ta đẩy vào hố lửa, Nạp Lan phu nhân không khỏi cũng quá coi thường ta. Ma Ma đừng quên, ta chính là từ quỷ môn quan bỏ lại tới người. Hột Khê nói nói cũng không nguyện chuyển ôn nhu, chính là Trần Ma Ma lại kỳ tích mà yên tâm lại. Nàng nhìn tiểu thư đạm nhiên biểu tình, tổng cảm thấy nàng hiện giờ trưởng thành như vậy nhanh chóng cường đại, ngắn ngủn hơn một tháng, đã muốn trở thành biệt viện chung mọi người chúa tể cùng dựa vào. Nếu phu nhân ở thiên có linh, nhìn đến như vậy tiểu thư, nên là nhiều vui vẻ a. Chính như Hột Khê dự đoán, đương nàng uống xong thứ 7 chén đồ bổ sau, Nạp Lan phu nhân tự cho là vạn vô nhất thất sau, liền bắt đầu thu xếp an bài Chu gia phụ tử lần thứ 2 tới cửa. Chu gia cũng coi như là Kim Lăng thành có tiền lại nổi danh gia tộc, Chu gia lão gia tử Chu Ích Thuần phu nhân xuất từ tiếng tăm lừng lẫy tông môn, ấu muội Chu Nhiêu Nhiêu lại gả vào hoàng gia trở thành phi tử, Chu Nhiêu Nhiêu sở gia lục hoàng tử vẫn là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử trí nhất. Nếu không tính ra thế nội tình, Chu gia hoàn toàn là có thể cùng tứ đại gia tộc song song. Nhưng khôn khéo cường đại Chu lão gia tử lại cố tình sinh cái vụng về như lợn nhi tử, không chỉ có thực lực thấp kém diện mạo xấu xí, còn cả ngày ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, cường đoạt dân nữ, còn không có cưới chính thê cũng đã có 7-8 phòng tiểu thiếp. Giống như vậy không học vấn không nghề nghiệp đồ con lợn, có nhà ai đứng đắn thế gia tiểu thư chịu gả cho hắn. Cố tình gia đình bình dân ra tới cô nương, Chu lão gia tử còn trước mắt, vì thế Chu Ích Thuần hôn sự liền như vậy kéo dài xuống dưới. Chương 113, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lần này Chu Trọng Bát bị ẩu đả sự tình mới ra thời điểm, Chu lão gia tử là phi thường tức giận, chính là đương hắn biết, quất cũng cởi hết nhi tử quần áo chính là Nạp Lan phủ nhị tiểu thư khi, tức khắc chuyển giận vì hỉ, vui vẻ địa bản tính lên. Không nói Nạp Lan phủ gia gia thế vốn là ở Chu gia phía trên, lại nói kia Nạp Lan Tuyết phi vốn chính là Kim Lăng thành nổi danh thiên tài võ giả, tuổi còn trẻ đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, nếu không lúc trước Âu Dương gia cũng sẽ không nghĩ làm Âu Dương Hạo Hiên cưới nàng. Chu Trọng Bát tu vi tài trí, Chu lão gia tử đã không trông cậy vào, chính là nếu có thể vì hắn cưới cái thiên phú hảo gia thế cao thế tử, đến lúc đó tái sinh cái tôn tử, chẳng phải là Chu gia tốt nhất người thừa kế. Có này một tầng ý niệm, Chu gia đương nhiên sẽ không bỏ qua này ngàn năm một thở cơ hội, liền tính là đem Nạp Lan Tuyết phi danh dự cấp bại hoại cái sạch sẽ, bọn họ cũng nhất định phải đem người cưới về nhà. Nguyên bản Nạp Lan gia là vẫn luôn không buông khẩu, nhưng hôm trước lại đột nhiên truyền ra tin tức, làm cho bọn họ tới cửa cầu hôn. Chu lão gia tử đương trường mặt mày hớn hở, vì bảo hiểm khởi kiến, thậm chí còn thỉnh Lục hoàng tử cùng đi trước làm chứng hôn người, lúc này mới đoàn người mênh mông quần quận thượng Nạp Lan phủ. Sáng sớm tinh mơ, Nạp Lan phu nhân khiến cho người quét tước hảo chính đường, lại làm người đem Hột Khê mời đi theo an trí tại nội đường. Hột Khê lúc này sắc mặt như cũ vàng như nến, chỉ là mấy ngày trước đây còn sâu thẳm con ngươi, hiện giờ đã trở nên ảm đạm mà lại vô thần, ngẫu nhiên còn hiện lên một mặt nhút nhát thần sắc sợ hãi. Nạp Lan phu nhân trong lòng xẹt qua một tia đắc ý, tự cho là vạn sự đã chuẩn bị, hôm nay định có thể đem đã nhiều ngày làm cho nàng sức đầu mẹ chán vấn đề đều giải quyết. Chính là, đương nhìn đến Chu lão gia tử mang theo đoàn người tới cửa khi, Nạp Lan phu nhân sắc mặt lại lập tức trở nên lại thanh lại bạch. Tiến đến một đám người chung, trừ bỏ Chu lão gia tử, Chu Trọng Bắt cùng Lục hoàng tử ngoại, lại vẫn có một cái dung mạo tuấn lãng, dáng người cao gầy đĩnh bạt tuổi trẻ nam tử. Kia tuổi trẻ nam tử khuôn mặt cực kỳ quen thuộc đến Nạp Lan phu nhân vừa thấy đến hắn liền mở to hai mắt nhìn, không chịu khống chế mà phát ra một trận kinh hô: "Âu Dương Hạo Hiên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" "Đúng vậy, người tới đúng là Âu Dương Hạo Hiên, cái kia nửa năm trước còn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, bị Nạp Lan gia lui hôn Âu Dương Hạo Hiên." Âu Dương Hạo Hiên còn chưa nói lời nói, một bên Lục hoàng tử đã tiến lên một bước, mỉm cười nói: "Hạo Hiên là ta bạn tốt, hắn mấy ngày trước đây ngã bệnh nằm ở trên giường, hiện giờ thật vất vả khỏi hẳn, cho nên ta dẫn hắn ra tới giải sầu, Nạp Lan phu nhân sẽ không để ý đi." "Sao có thể?" Nạp Lan phu nhân bạch mặt, phát ra một tiếng thét chói tai, lão gia nói qua, hắn bệnh căn vốn không có người có thể trị hảo, chỉ có thể làm cả đời phế nhân, cho nên ta mới. Nạp Lan phu nhân lời vừa nói ra, Âu Dương Hạo Hiên còn không có cái gì, Lục hoàng tử lại lập tức trầm sắc mặt. Hiện giờ hắn đúng là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời khắc mấu chốt, Âu Dương gia trợ lực với hắn mà nói là quan trọng nhất, nguyên bản Âu Dương Hạo Hiên bệnh nặng, Âu Dương gia Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn cũng không hảo đi mời chào. Hiện giờ Âu Dương Hạo Hiên thật vất vả khỏi hẳn, lại hơn nữa từ trước hai người quan hệ không tồi, hắn tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này, nơi nào dung đến người khác chửi bới Âu Dương Hạo Hiên. Lục hoàng tử mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan phu nhân nói: "Phu nhân biết chính mình đang nói cái gì sao? Hạo Hiên chính là bổn vương bằng hữu, ngươi nếu là lại như thế chửi bới ta bằng hữu, bổn vương cũng chỉ có thể lập tức trở về bẩm báo phụ vương." H2 chương 114, sẽ không ghét bỏ nhị tiểu thư H2. Lúc này, Âu Dương Hạo Hiên rốt cuộc tiến lên một bước, ngăn cản Lục hoàng tử, hơi hơi mỉm cười nói: "Lục hoàng tử không cần tức giận, một hồi bệnh nặng có thể làm Hạo Hiên thấy rõ rất nhiều người gương mặt thật, lại không cần cưới cái rắn giết tâm địa nữ nhân về nhà, đối Âu Dương gia tới nói là trong bất hạnh vận hạnh." Lại nói tiếp: "Hạo Hiên còn hẳn là cảm tạ Nạp Lan gia mới đúng." Một bên Chu Ích Tuân lại lập tức loát tròm dâu ha ha cười nói: "Ta Chu gia nhưng một chút đều không sợ cưới cái rắn giết tâm địa nữ nhân trở về, nữ nhân sao, gả lại đây chính là ta Chu gia người, lại đánh đá ác độc con dâu, chúng ta Chu gia đều có rất nhiều phương pháp dạy dỗ. Không ra 1-2 năm, tất nhiên sẽ làm nàng dễ bảo, trở thành con ta hiền nội trợ. Điểm này Nạp Lan phu nhân hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta Chu gia tuyệt không sẽ ghét bỏ nhị tiểu thư." Nạp Lan phu nhân trên mặt cơ bắp không được run rẩy, trên mặt càng là xấu hổ đến đỏ bừng, rũ tại bên người tay cầm gân xanh bạo khởi, mới ngăn cản chính mình phát ra sắc nhọn khó nghe mắng thanh. Chính là nhìn Âu Dương Hạo Hiên kia trương tuấn tú mặt, cả người tự nhiên phát ra ưu nhã sắc bén khí thế, lại đối lập một bên phỉ giống đầu heo giống nhau Chu Trọng Bát, Nạp Lan phu nhân hối ruột đều thanh. Nàng không nghĩ tới, như thế nào đều không có nghĩ đến, Âu Dương Hạo Hiên thế nhưng còn có thể khỏi hẳn, liền lao ra đều chẩn bệnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ phế nhân, rốt cuộc là ai trị hết hắn. Biết sớm như vậy, làm Tuyết Bay gả vào Âu Dương gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chính là hiện giờ, hết thảy đều hủy hoại. Nạp Lan phu nhân hận đến hàm răng đều cắn khênh khách vang, nhưng Chu Ích Thuần lại nơi nào còn nàng, tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Nạp Lan phu nhân nói: "Nạp Lan phu nhân, chúng ta hôm nay chính là tới cầu hôn, rốt cuộc nhị tiểu thư cùng ta nhi tử chính là từng có gia thị chi thân, chúng ta Chu gia nếu là không đem người cấp cưới trở về, kia không phải làm nhị tiểu thư vĩnh viễn bịt kín không trong sạch thanh danh. Ta xem, phu nhân vẫn là đem nhị tiểu thư kêu ra tới, làm hai người trẻ tuổi tương xem, chúng ta hôm nay cũng hảo đem hôn sự định ra tới. Nạp Lan phu nhân nghe được gia thị chi thân bốn chữ, cái trán gân xanh lại là nhảy dựng, ánh mắt đảo qua Âu Dương Hạo Hiên kia cười như không cười biểu tình, trong lòng bất an, nhưng vẫn là làm người đi đem Hột Khê thỉnh ra tới. Sau một lát, một cái ăn mặc hồng nhạt váy lụa, áo khoác trong suốt lụa mỏng, trên đầu kéo xong bình búi tóc thiếu nữ bị hai cái tỷ nữ nâng đi ra. Chu Trọng Bát vừa thấy kia thiếu nữ liền mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc. Chu Trọng Bát tức khắc tức giận dâng lên, há to miệng, liền phải hô quát chửi bậy. Lại thấy kia nguyên bản buông xuống mặt mày thiếu nữ đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu, chiều hắn lộ ra một cái âm trầm trầm tươi cười. Đã từng bị vững chắc giáo huấn quá một đốn Chu Trọng Bát, đốn giác toàn thân một trận đau đớn, nguyên bản muốn xuất khẩu thanh âm tức khắc tạp ở cổ họng. Mà chính là này trong nháy mắt tạm dừng, hắn nhìn đến kia thiếu nữ lòng bàn tay ngoại phiên, chiều hắn sáng lên trong tay dịch nô bài. Ngay sau đó, Chu Trọng Bát chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn, ngay sau đó ý thức liền bắt đầu mơ hồ, chỉ có từng điều mệnh lệnh ở tiếng vọng, làm hắn không thể không vâng theo. Ở đây người phần lớn không có phát hiện Hột Khê động tác nhỏ, chỉ có ngồi ở một bên Âu Dương Hạo Hiên chiều nàng cùng Chu Trọng Bát phân biệt nhìn liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một mạt sâu thẳm ý cười, lại không có mở miệng nói chuyện. Nạp Lan phu nhân lôi kéo Hột Khê tay hướng Chu gia phụ tử nói, đây là ngày đó cùng Chu thiếu gia nổi lên xung đột, cũng từng có gia thiệt chi thân hải tử. Nàng cũng là chúng ta Nạp Lan phủ hàng thật giá thật tiểu thư, cùng Chu gia liên hôn cũng coi như môn đăng hộ đối. Chương 115, thành tựu một đoạn hảo nhân duyên. Nạp Lan phu nhân lời nói còn không có nói xong, bị Hột Khê khống chế Chu Trọng Bát cũng đã bạo khiêu kêu to lên, không phải nàng. Cha, căn bản là không phải cái này xỉu bắt quái. Nạp Lan phủ người là lấy ta đương ngốc tử chơi sao? Như thế lại xấu lại vô dụng vô diệm nữ, bổn thiếu gia sao có thể xem thượng nàng? Hơn nữa cái kia Nạp Lan Tuyết Phi cùng người đàn bà đánh đá giống nhau hung hãn, liền nàng này một bộ nhút nhát bộ dáng, nào điểm cùng Nạp Lan Tuyết Phi giống nhau lạc. Chu Hích Tuân cũng thoáng chốc trầm sắc mặt, hướng về phía Nạp Lan phu nhân lạnh lùng nói, Nạp Lan phu nhân đây là có ý tứ gì? Lấy cái không danh không phận nữ nô lại đây thay mận đổi đảo, thật cho rằng ta Chu gia là dễ chọc sao? Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta trở mặt không biết người. Lục hoàng tử điện hạ, đại ta trở về, ta nhất định phải gặp mặt quý phi, cùng nàng hảo hảo nói nói Nạp Lan phủ này ý thế hiếp người ác hành. Xem ngươi Nạp Lan gia nữ nhi về sau còn gả hay không đi ra ngoài. Lục hoàng tử ở một bên cười gật đầu, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nạp Lan phu nhân lại là nóng nảy, vội vàng nói, nàng là Hột Khê, cũng là chúng ta Nạp Lan phủ tam tiểu thư, tuyệt không phải cái gì không danh không phận hầu gái. Chu lão gia tử nếu là không tin, hoàn toàn có thể đi thành thủ kia tra hộ tịch hồ sơ, xem Nạp Lan phủ có phải hay không có cái kêu Nạp Lan Hột Khê tam tiểu thư. Dừng một chút, Nạp Lan phu nhân hoán quá một hơi, trên mặt lộ ra ấy náy lại đau kịch liệt biểu tình. Cũng là trách ta giáo nữ không nghiêm, mấy ngày trước đây chúng ta mới biết được, nguyên lai nàng bởi vì ở Nạp Lan phủ quá không có tuyết bay như ý, trong lòng khó chịu, thế nhưng giả mạo tuyết bay tên đến thao thiết quán chính mình bán mình, hy vọng có thể tìm cái như ý lang quân. Chúng ta cùng tuyết bay đối việc này chính là không chút nào cảm kích, thẳng đến mấy ngày trước đây, Hột Khê bên người nha hoàn lộ khẩu phong chúng ta mới biết được. Nàng đã muốn cùng Chu công tử từng có gia thiệt chi thân. Nay tuy rằng với lý không hợp, nhưng cũng xem như Chu gia cùng Nạp Lan gia duyên phận, có thể thành tựu một đoạn hảo nhân duyên. Đối chúng ta hai nhà đều có lợi đi. Nạp Lan phu nhân này một phen nói, Hột Khê đều muốn vỗ tay. Bởi vì sự tình chân tướng, nàng thật đúng là đoán chúng không ít. Hơn nữa này phiên lời nói cũng ám chỉ Chu Hích Thuần, Chu gia muốn cùng Nạp Lan phủ liên hôn, coi trọng đầu tiên là Nạp Lan gia gia thế cùng Nạp Lan chính trạch đi lìa thuật, với ai liên hôn hai nhà ích lợi đều sẽ không tổn thất, hà tất rồi dám với cưới đến là cái nào Nạp Lan tiểu thư. Không gặp Chu Hích Thuần đã lộ ra trầm tư thần sắc, bắt đầu suy xét cái này để nghĩ sao? Chính là, Hột Khê sẽ làm nàng thực hiện được sao? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ nghe Chu Trọng Bát lần thứ hai gân cổ lên hô to, Nạp Lan Hột Khê. Còn không phải là cái kia Nạp Lan gia nổi danh phế vật, liền tu luyện cũng chưa biện pháp tu luyện, vẫn là này phó xỉu bắt quái bộ dáng. Cưới nàng ai biết sinh ra tới nhi tử, có thể hay không cũng là cái vô dụng phế vật. Cha, ta không cần cưới nàng. Ngươi xem nàng kia phó yếu đuối vô dụng bộ dáng, sao có thể đem ta đánh thành đầu heo, ta lại nói như thế nào cũng có luyện khí 9 tầng tu vi, sẽ bị loại này cả người liền điểm linh lực dao động đều không có nữ nhân tấu. Về sau truyền ra đi, ta còn muốn không cần làm người. Cha, bọn họ Nạp Lan phủ thuần túy chính là tưởng lấy hàng kém thay hàng tốt, chê bữa chúng ta, cha ngươi ngàn vạn không thể đồng ý a. Chu Hích Tuân cũng nháy mắt trầm sắc mặt. Nhi tử nói tuy rằng nói khó nghe, chính là lại những câu điểm trọng yếu hại. Nhìn tiểu cô nương co đầu rụt cổ bộ dáng, vừa thấy chính là ở Nạp Lan gia không được sủng ái, liền tính cưới đi qua, Chu gia có thể được đến nhiều ít trợ lực. Nói không chừng căn bản là bị Nạp Lan gia sản thành khí tử tung ra tới. H2 chương 116 Nạp Lan chính trạch H2. Nghĩ đến đây, Chu Hích Thuần ánh mắt tức khắc trở nên sâm hàn, lạnh lùng nói, Nạp Lan Chính Trạch đâu? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn, này Kim Lăng Quốc đệ nhất y sư danh dự còn muốn hay không? Thế nhưng dung túng thê tử như thế lừa gạt ta Chu gia. Ta hôm nay tới cửa cầu hôn, là cho các ngươi Nạp Lan ra mặt mũi. Nếu là theo cổ lễ, Nạp Lan Tuyết Phi sớm đã là ta Chu gia người, chúng ta liền tính đỉnh đầu kiệu nhỏ, đem người từ cửa hồng tiếp đi vào đường cái thiết thị, cũng không ai dám nói cái gì. Ngươi dám? Nạp Lan phu nhân hét lên một tiếng, rốt cuộc không thể chịu đựng được, ngươi cũng không nhìn xem ngươi Chu gia nhi tử là cái dặn gì, hiện giờ mau 30 tuổi, liền trúc cơ kỳ cũng chưa đạt tới, nữ nhi của ta chính là năm ấy 18 tuổi liền đạt tới trúc cơ kỳ thiên tài, chỉ bằng ngươi nhi tử còn tưởng cưới nhà ta Tuyết Bay, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, tưởng cũng đừng nghĩ. Ta nói cho ngươi, hôm nay, ngươi hoặc là định rồi ngươi Chu gia cùng Nạp Lan Hột Khê hôn sự, hoặc là Lan. Thật cho rằng chúng ta Nạp Lan phụ sợ các ngươi Chu gia sao? Nàng không cho phép, tuyệt không sẽ cho phép chính mình bảo bối nữ nhi gả cho như vậy một cái bao cỏ, đặc biệt vẫn là ở Âu Dương Hạo Hiên trước mặt. Nạp Lan phu nhân nói làm Chu gia phụ tử cùng Lục hoàng tử sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nạp Lan phu nhân thậm chí còn dùng lực xô đẩy một chút Hột Khê, gầm nhẹ nói, còn không mau nói ngươi ngưỡng mộ Chu công tử, muốn gả cho hắn vì chính thê. Mấy ngày trước đây không phải ngươi cùng ta nói, ở Thao Thiết quán đối Chu công tử nhất kiến trung tình, cho nên mới lì lợm la liếm đi theo hắn đi Chu phủ sao? Hiện giờ làm ngươi được như ước nguyện, ngươi còn không cao hứng? Hột Khê bị đẩy đến lảo đảo một chút, hai chân mềm nhũn, đơn giản ngã ngồi ở một bên ghế trên. Nàng trước sau buông xuống mặt mày, thân thể run bần bật, một bộ nhút nhát đáng thương, vô pháp phản kháng bộ dáng, trong miệng không ngừng nói, ta, lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, làm Chu Ích Tuân càng thêm tin nàng là bị hiếp bức. Chỉ có Âu Dương Hạo Hiên chậm rãi nhìn ra manh mối, chính là có thể nhìn đến Nạp Lan gia cùng Nạp Lan Tuyết Phi xui xẻo, hắn đương nhiên sẽ không đi chọc thủng, ngược lại muốn quạt gió thêm tuổi một chút. Hắn nhẹ nhàng cười, phảng phất nhàn thoại đối với Lục hoàng tử nói, ta còn không biết, khi nào này Nạp Lan phủ đã hoàn toàn là Nạp Lan phu nhân làm chủ, lúc trước từ hôn là như thế này, hiện giờ cùng Chu gia kết thân lại là như vậy. Nạp Lan y sư lại là liền cái chính mặt cũng không lộ, này biết đến người sẽ nói Nạp Lan y sư công việc bận rộn, không thể phân thân, không biết còn tưởng rằng Nạp Lan y sư là cái mềm yếu vô năng hạng người, chỉ dựa vào thê tử đỉnh ở phía trước làm người xấu đâu. Lục hoàng tử nghe vậy cười ha ha, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến gã sai vặt kinh hoàng tiếng kêu, lão, lao ra, ngài như thế nào tới? Nạp Lan phu nhân sắc mặt tức khắc biến đổi, kinh hoàng cùng sợ hãi ở trong mắt nhất nhất thoáng hiện, làm nàng nắm Hột Khê quần áo tay đột nhiên xoắn chặt. Nạp Lan Chính Trạch trong khoảng thời gian này kỳ thật vẫn luôn ở trong phủ, nhưng lại ở hắn tầng hầm ngầm nghiên cứu một loại dược thể. Nạp Lan Tuyết Phi sự, Nạp Lan phu nhân từng cùng hắn nhắc tới quá, hắn lại một bộ lười đến phản ứng bộ dáng. Nạp Lan phu nhân lúc này mới không thể không chính mình nghĩ cách vãn hồi nữ nhi cùng Nạp Lan phụ thanh danh. Đem Hột Khê mang lại đây thay mận đổi đảo, kỳ thật cũng là không có cách nào biện pháp, chỉ vì Nạp Lan Chính Trạch đã sớm nói qua, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không cho phép nhúc nhích Hột Khê. Hiện giờ bị hắn đã biết chính mình hành động. Nghĩ đến trượng phu từ trước đến nay lánh khóc cùng bạc tình, Nạp Lan phu nhân thân thể không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Chương 117, một cái tát ném ở trên mặt nàng. Từ bề ngoài xem, Nạp Lan Chính Trạch thật sự là một người cao lớn tuấn lãng nam tử, chỉ thấy hắn môi trên tục đoạn thì, hai má trường râu phiêu phiêu, làn da trắng nõn, mặt mày đoan chính, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ tiên phong đạo cốt nho nhã chi khí. Nhưng Hột Khê ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này, liền cảm thấy trong lòng dâng lên một khẩu nghiêm nghị cảnh giới chi ý, đặc biệt là cặp kia sâu xa đôi mắt đảo qua tới, liền phảng phất bị rắn độc theo dõi giống nhau, làm nàng toàn thân cơ bắp đều nhịn không được căng thẳng. Hắn cái này tiện nghi lao cha, quả nhiên không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Hột Khê buông xuống đầu, một bộ run bần bật nhút nhát bộ dáng, sắc mặt vàng như nến trung mang theo xanh trắng, cả người không có linh lực dao động, cùng từ trước cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Cho nên Nạp Lan Chính Trạch thực mau rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng ở Âu Dương Hạo Hiên trên người, đồng tử đột nhiên một trận co rút lại. Thân thể hắn đứng thẳng bất động hồi lâu, mới tiến lên một bước, hơi hơi gật đầu nói, Âu Dương công tử, từ trước là lão phu học nghệ không tinh, thế nhưng không có thể tìm kiếm đến trị liệu ngươi phương pháp. Không biết là vị nào thần y lìa diệu thủ xuất bề, thế nhưng có thể đem kinh mạch đứt đoạn người bệnh chữa khỏi. Nói chuyện thời điểm, Nạp Lan Chính Trạch sắc mặt bình tĩnh, chính là đáy mắt lại quay cuồng ghen ghét, không cam lòng ngọn lửa. Từ trên phố truyền ra có cái thiếu niên thần y gì trị hết kinh mạch đứt gãy người bệnh sau, hắn liền vẫn luôn phái người ở bí mật tìm kiếm. Chỉ cần có thể tìm được người này đem hắn trên người bí mật đào ra, hắn Nạp Lan Chính Trạch là có thể trở thành chân chính thần y, thậm chí tiến vào y sư hiệp hội cao tầng. Chính là, bọn họ mọi người tìm hơn phân nửa tháng đều không hề tin tức người, lại bị Âu Dương gia tìm đi, còn trị hết bị chẩn bệnh vì hẳn phải chết Âu Dương Hạo Hiên. Nay quả thực là xích lỏa lỏa mà ở đánh hắn Nạp Lan Chính Trạch mặt. Âu Dương Hạo Hiên đứng lên, nhìn thẳng Nạp Lan Chính Trạch, nhẹ nhàng cười nói, Nạp Lan y sư hà tất khiêm tốn đâu, ngài y thuật cao siêu, so mặt khác y sư đều sớm hơn kết luận ta không có thuốc chữa, còn sạch sẽ nhanh nhẹn mà làm Nạp Lan gia cùng Âu Dương gia lùi thân. Loại này sức phán đoán cùng quyết sách lực, lại há là kẻ hèn một cái thần y có thể so sánh. Một phen lời nói châm chọc Niệm Ai, nói Nạp Lan ra mọi người sắc mặt đều một trận thanh một trận bạch, Lục hoàng tử càng là ha ha cười, còn thỉnh thoảng phụ họa khen vài câu, chỉ là kia lời nói so với khen, càng như là trào phúng. Nạp Lan chính trạch sắc mặt thay đổi một cái chớp mắt, lại là thực mau khôi phục lại, quay đầu chiều Chu Ích Tuấn nói, không biết chú lão gia tử tới chơi, không thể kịp thời đón chào, thật sự là xin lỗi. Chu Ích Tuấn vừa mới bị Nạp Lan phu nhân giống lên một hồi, lại là không có gì sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, Nạp Lan y sư cũng không cần phải nói cái gì khách khí lời nói, ta hôm nay chỉ cần một cái kết quả. Người nữ nhi Nạp Lan Tuyết Phi cùng ta nhi tử Chu Trọng Bát có gia thiện chi thân, còn quất ta nhi tử một đốn, về tình về lý, Nạp Lan Tuyết Phi đều là thuộc về chúng ta Chu gia người. Hôm nay ta thỉnh Lục hoàng tử làm chứng người tới cửa cầu hôn, là cho ngươi Nạp Lan gia thể diện, ai ngờ ngươi kia hảo phu nhân thế nhưng lấy cái vô dụng con vợ lẽ Tam tiểu thư tới lừa gạt chúng ta, muốn thay mận đổi đảo, đây là đem chúng ta Chu gia thể diện hướng trong đất mặt dâm sao? Nạp Lan chính trạch sắc mặt càng nghe càng khó coi, nghe được cuối cùng, đột nhiên một cái xoay người, vung lên tay hung hăng một cái tát ném ở Nạp Lan phu nhân trên mặt. Nạp Lan phu nhân hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người phanh một tiếng té ngã trên mặt đất, che lại xương đỏ mặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ sợ hãi. Liền thanh âm đều run rẩy phá thành mảnh nhỏ, lao ra, ngươi, như thế nào có thể đánh ta? H2 chương 118, điên điên khùng khùng ngốc phụ H2. Nạp Lan chính trạch lâm ngoan ánh mắt đảo qua nàng, chỉ để lại một câu, một hồi lại tính sổ với ngươi. Liền một lần nữa nhìn phía Chu Ích Tuân, trên mặt lại là treo đầy áy náy, nội tử làm sằng làm bậy, làm Chu lão gia tử cùng Lục hoàng tử chế dễ ước, Tuyết Bay sự ta đã thẩm tra, nếu Chu gia có Tuyết Bay tín vật, liền đại biểu Nạp Lan gia cùng Chu gia có duyên, hai người có thể kết thành liên cảnh, cũng là Tuyết Bay vinh hạnh. Hy vọng về sau Tuyết Bay gả qua đi, Chu gia có thể đối xử tử tế nàng. Đương nhiên. Chu Ích Tuân vừa thấy mục đích đạt thành, tức khắc mặt mày hớn hở nói, chỉ cần nhị tiểu thư gả lại đây, chính là chúng ta Chu gia người, chỉ cần nàng tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, chúng ta Chu gia tự nhiên sẽ hảo hảo đãi nàng. Chúng ta đây hai nhà hôn sự liền như vậy định rồi, trọng tám thiếp canh ta hôm nay cũng mang đến, không bằng liền đem hôn sự định ra đến đây đi. Lao ra, ngươi đi rồi. Tuyết Bay như thế nào có thể gả cho như vậy? Nạp Lan phu nhân thét chói tai ở Nạp Lan chính trạch lãnh lệ ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Tiêu Âm. Nàng che lại đau chết lặng mặt, nghĩ đến nữ nhi tiền đồ tất hủy, không khỏi bi từ giữa tới, nhẹ nhàng khóc nước nở lên. Hột Khê ngồi xổm xuống thân nhìn như muốn nâng dậy Nạp Lan phu nhân, lại đem một mặt vô sắc vô vị thuốc bột nhẹ nhàng sát chạm vào ở nàng miệng vết thương thượng. Nạp Lan phu nhân hung hăng đem nàng đẩy ra, tiêm thanh mắng, tiện nhân, đều là ngươi hại ta Tuyết Bay, ngươi cút cho ta. Lan Hột Khê thuận thế té ngã trên mặt đất, cuộn tròn thân thể, làm ra run bần bật bộ dáng. Nạp Lan chính trạch nhìn nàng một cái, xác thật như cũng là kia yếu đuối vô năng bộ dáng, nhưng đáy lòng lại tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Chỉ là Chu Ích Tuân đang ở một bên thúc giục, làm Nạp Lan chính trạch không rảnh nghĩ nhiều, chỉ phải mang theo mấy người vội vàng đi thư phòng, gần nhất trao đổi thiết canh, thứ hai định ra Chu Trọng Bắt cùng Nạp Lan Tuyết Phi thành thân ngày. Tuy rằng đối với Nạp Lan Tuyết Phi cái này dưỡng ở dưới gối nữ nhi có chút luyến tiếc, nhưng so với Nạp Lan phủ ích lợi, không có gì là không thể lấy ra tới hy sinh. Nạp Lan phu nhân mắt thấy sự thành định cư, cũng chỉ có thể khóc sức mướt mà theo đi lên, trước khi đi phân phó Vương Trung đem Hột Khê đưa về biệt viện, nghiêm thêm trông giữ lên, không bao giờ hứa nàng trở về Nạp Lan phủ. Nhìn mấy người rời đi bóng dáng, Hột Khê rốt cuộc ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười. Nạp Lan phu nhân, ngươi không phải cho ta hạ 7 ngày dược hy vọng ta trở nên ngu dại sao? Như vậy tới mà không hướng phi lễ cũng, ta khiến cho ngươi trước tiên tiến vào lão niên si ngốc bệnh trạng. Chỉ mong ta kia tiện nghi lão cha là cái hàng thật giá thật thần y, nếu không, ngươi liền cả đời đương cái điên điên khủng khủng ngốc phụ đi. 3. Đêm khuya Thương Sơn biệt viện trung, sao trời lập lòe, ánh trăng như luyện. Hột Khê một mình một người ngồi ở biệt viện tối cao kiến trúc trên nóc nhà, nhìn đầy trời đầy sao, nhẹ nhàng nhíu mày. Ngày mai chính là Nam Cung Dục hứa hẹn vì nàng cởi bỏ đan điền phong ấn nước định ngày, chính là, tên kia cũng đã có vài ngày không thấy bóng dáng, thậm chí hai ngày này liền Bạch Hổ cũng không hề xuất hiện. Trước mắt chậm rãi hiện lên nam tử tuấn tú khuôn mặt, mang theo vài phần tà tứ vài phần sủng nịch tươi cười, còn có kia nóng cháy hơi thở cùng không dung kháng cự ôm ấp. Hột Khê mặt đỏ lên, thầm mắng một tiếng lưu manh, chính là nguyên bản có chút bực bội tâm rồi lại chậm rãi đắm chìm xuống dưới. Nam Cung Dục cường thế bá đạo làm nàng kháng cự, chính là người nam nhân này đứng đắn hứa hẹn, rồi lại làm nàng không tự giác mà muốn tin tưởng. Không có lý do gì, chính là tin tưởng hắn sẽ không lừa chính mình. Hột Khê chính ngơ ngẩn tưởng xuất thần, đột nhiên cả người dùng mình, đột nhiên ngồi dậy. Chương 119, như cũng là cái vô dụng phế vật. Ở nàng linh giác cảm giác trong phạm vi, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, có vài đạo mãnh liệt hơi thở chính bay nhanh hướng tới chính mình phương hướng tới gần. Nay vài đạo hơi thở thực xa lạ, lại cực lực che giấu, hiển nhiên là người tới không có ý tốt. Hột Khê khẽ cau mày, nhanh chóng thu liễm hơi thở, ẩn nấp thân hình trở lại chính mình phòng nóc nhà, trên cao nhìn xuống giám thị biệt viện trung phát sinh hết thảy. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn cái toàn thân bao vây lấy miếng vải đen cao lớn nam nhân vô thanh vô tức xâm nhập tiểu viện. Lấy Hột Khê hiện giờ không có chút nào linh lực tình huống, đương nhiên không có biện pháp phán đoán bọn họ tu vi, nhưng này bốn người trên người đều tản mát ra một loại cường đại uy áp, hiển nhiên không phải cái gì cấp thấp võ giả. Chỉ thấy bốn người chung trong đó một cái dáng người tối cao chọn nam tử một tay vung lên, dư lại kia ba người liền lặng yên không một tiếng động nhảy hướng về phía tiểu viện các góc, mà cái kia cao gầy người bịt mặt lại là lập tức đi hướng chính mình phòng ngủ. Hột Khê trong lòng dùng mình, thân thể một cái xê dịch, nhanh chóng từ sau cửa sổ chui vào phòng. Xem ra này nhóm người hoàn toàn là hướng về phía chính mình mà đến, xem bọn họ hành động, hành tung chi gian không mang theo sát khí, lại cực lực không kinh động này biệt viện người, hiển nhiên lẻn vào mục đích đều không phải là giết người, mà là có mặt khác không thể cho ai biết mục đích. Nếu chỉ dám giấu đầu lộ đuôi mà tra xét, kia nàng không bằng tương kế tự kế, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì đi. Huống chi, này nhóm người bộ dạng khả nghi, tu vi lại cao hơn chính mình quá nhiều, nếu là cùng bọn họ cứng đối cứng, Hột Khê chính mình nhưng thật ra không sợ, nhưng viện này người hơn phân nửa liền phải tao ương. Trong lòng so đo nhất định, Hột Khê liền nhanh chóng nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Vì không lộ ra sơ hở, nàng thậm chí đem ý thức chìm vào không gian, từ không gian chúng quan sát đến bên ngoài phát sinh tình huống. Sau một lát, phòng nguyên bản đã bị lạc khóa môn vô thanh vô tức mà bị đẩy ra, một người cao lớn bóng ma lặng yên đi vào tới. Tinh ánh trăng huy từ ngoài cửa chiếu dọi tiến vào, phóng ở hắc y liễu nhân trên người, lại làm không gian chung nín thở quan sát đến Hột Khê nhíu mày. Vì cái gì? Nàng tổng cảm thấy cái này hắc y liễu nhân thân hình có chút quen thuộc. Tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua. Hắc Y Liễu Nhân vài bước đi vào phía trước cửa sổ, nhìn đến nặng nề ngủ say ở trên giường Hột Khê, trong mắt hiện lên một mạt nghi kỵ cùng xem kỹ. Hắn nhìn kia trương bình phàm vô kỳ vàng như nến khuôn mặt nhỏ sau một lúc lâu, đột nhiên nâng lên tay ấn ở Hột Khê trên ngực. Hột Khê sợ hãi cả kinh, cho rằng hắn là muốn giết người, nhưng ngay sau đó, nàng cảm giác được nhẹ nhẹ âm lãnh linh lực chính xuyên thấu qua kia lòng bàn tay chui vào nàng trong cơ thể. Từ khắp người đến đan điền, cuối cùng hội tụ đến nàng đại não. Hột Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn lục soát hồn thuật. Cái này Hắc Y Liễu Nhân thế nhưng ở đối nàng dùng lục soát hồn thuật, đây là cái dữ dội âm độc thuật pháp, chỉ có cao giai tu giả mới có thể đối cấp thấp tu giả sử dụng, không chỉ có thể đem người trong đầu ký ức hết thể đào ra, hơn nữa bị thi pháp giả chỉ cần hơi có dây rủa cùng phản kháng, thần hồn liền rất khả năng bị rào toái, cuối cùng biến thành ngu ngốc. Rốt cuộc là người nào như thế tàn nhẫn, thế nhưng đối Nạp Lan Hột Khê sử dụng lục soát hồn thuật, mục đích của hắn lại là cái gì? Hột Khê chỉ có thể may mắn hiện tại nàng thần hồn hoàn toàn giấu kín ở không gian chung. Cái này Hắc Y Liễu Nhân liền tính đem nàng trong óc ký ức phiên cải biến, cũng chỉ có thể cảm giác nàng đang ở ngủ say hơi thở, mặt khác cái gì cũng không có khả năng được đến. Quả nhiên, nửa nén hương thời gian sau, Hắc Y Liễu Nhân cả người bắt đầu tản mát ra thô bạo bực bội hơi thở. Không có, tự nhiên cái gì hữu dụng tin tức cũng không có. Mà nguyên bản không thể tu luyện đan điền, lúc này cũng như cũ vứt đi, này trên giường hôn mê thiếu nữ, hiển nhiên như cũng là cái vô dụng phế vật. H2 chương 120, Nạp Lan Hột Khê mẫu thân, H2. Đúng lúc vào lúc này, kia mấy cái đi ra ngoài tìm tòi tiểu viện Hắc Y Liễu Nhân cũng xông vào, hướng Hắc Y Liễu Nhân truyền đạt điều tra kết quả. Đây là cái linh khí hoang vu biệt viện, to như vậy trong sân liền khỏa linh thảo, liền khối tinh thạch đều tìm không thấy, càng không nói đến cái gì ngọc giản. Hắc Y Liễu Nhân ánh mắt hung tợn mà trừng mắt ngủ say trùng Hột Khê, đột nhiên nâng lên tay, một phen bóp ở nàng huyết hầu. Không gian trung Hột Khê sợ hãi cả kinh, tại đây một khắc, nàng rõ ràng cảm nhận được Hắc Y Liễu Nhân sát ý, mang theo chán ghét cùng ghét hận, phảng phất hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nàng cả người lông tơ đều dựng lên, cơ hồ nhịn không được muốn vụt ra đi phản kháng, lại nghe Hắc Y Liễu Nhân đột nhiên thấp thấp mở miệng, thanh âm nghẹn ngào mà âm trầm, không nghĩ tới như thế kinh tài tuyệt diễm ngươi, lưu lại huyết mạch, lại là như vậy cái nhậm người khi dễ phế vật. Nếu là ngươi lúc trước từ ta. Ha ha, chuyện tới hiện giờ, không biết ngươi hối hận không có. Nói xong, hắn thu hồi tay, thấp thấp hô một tiếng triệt, liền rời đi phòng. Hột Khê thẳng đến xác định xâm nhập tất cả mọi người rời đi sau, ý thức mới từ không gian trung ra tới, về tới trong cơ thể. Nàng nuốt chính mình còn cảm giác có chút dâm mát cổ, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, Hắc Y Liễu Nhân cuối cùng nói câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái kia kinh tài tuyệt diễm người, là Nạp Lan Hột Khê mẫu thân sao? Chính là, Nạp Lan Hột Khê mẫu thân rõ ràng chỉ là Nạp Lan chính trạch thiết thị, nếu nàng thật sự kinh tài tuyệt diễm, lại sao có thể cam tâm làm người khác thiết đâu? Trước kia nàng cho rằng Nạp Lan Hột Khê chính là Nạp Lan phủ một cái không được sủng ái thư nữ, hèn mọn, yếu đuối, không có tu luyện thiên phú, ngay cả phía dưới nô bộc đều không đem nàng để vào mắt. Nhưng hiện giờ xem ra, Nạp Lan Hột Khê thân phận tựa hồ không đơn giản như vậy. Hột Khê trong lòng nghi hoặc, lại đứng dậy đem tiểu viện các góc đều kiểm tra rồi cải biến. Thực hiện nhiên đám Hắc Y Liễu Nhân này hành động rất cẩn thận, tuy rằng cái này sân cơ hồ bị đào ba thước đất điều tra quá, chính là trong phòng các vật trang trí cũng không có nhiều ít biến động, mà nguyên bản ngủ say mọi người, cũng như cũ ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Này đàn Hắc Y Liễu Nhân muốn tìm, rốt cuộc là thứ gì đâu? 3. Mà lúc này, đám kia bị Hột Khê nghi ngờ Hắc Y Liễu Nhân đang nhanh chóng lẻn vào Yến Kinh Thành, ở tường cao gạch ngói chi gian xê dịch nhảy lên. Mấy phút lúc sau, bọn họ đi tới một đống cực đại dinh thự trước mặt, cầm đầu Hắc Y Y nhân trích đến mặt nạ bảo hộ, bỏ đi Hắc Y Y, nên ngang mà đi vào bên cạnh nửa khai cửa hông, mà dư lại ba cái Hắc Y Y nhân cũng lặng yên giấu đi, hoàn toàn đi vào viện môn bên trong. Tại đây đống dinh thự trên cửa lớn vương, thế nhưng thình lình dắt khí thế bảng bạc Nạp Lan phủ ba chữ, mà kia cầm đầu Hắc Y Y nhân, đúng là Yến Kinh thành tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thần Y Y, Nạp Lan Chính Trạch. Nạp Lan Chính Trạch mặt âm trầm đi vào thư phòng, xác nhận bên cạnh không người sau, hắn bước nhanh đi vào một cái gỗ đỏ cái giá trước, một tay cầm trong đó một cái không chớp mắt bình hoa tả hữu chuyển động vài cái. Ngay sau đó, gỗ đỏ cái giá phát ra ca ca thanh âm, hướng hai bên trái phải di động, lộ ra một cái trống trải phòng. Phòng này trưng bày một cái cổ xưa đan lô, còn có một ít luyện đan khí cụ, bên trái là một cái đi thông cảng phía dưới xoay quanh thang lầu. Ở đan lô chính phía trước, còn dắt một bức cung nữ đồ. Nạp Lan Chính Trạch chậm rãi tiến lên, chớp mắt không nháy mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia phúc đồ. Chỉ thấy hơi hơi ố vàng trang giấy thượng, một cái mỹ đến làm người hít thở không thông nữ tử sôi nổi trên giấy, mày liêu mắt phượng, quỳnh mũi tuyết ra, lãnh đạm mà xa cách biểu tình làm nàng phảng phất cựu thiên thượng thần nữ, cao cao tại thượng, không đem phàm nhân đặt ở trong mắt. Chương 121, Hắc Y Liễu Nhân. Nếu lúc này Hột Khê ở chỗ này, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, hòa thượng nữ tử này, cùng nàng lộ sát sau dung mạo có 6-7 thành tương tự. Nạp Lan Chính Trạch si ngốc mà nhìn, trong mắt tràn ngập mê luyến, hắn thậm chí đi lên vài bước, vòng qua đan lô đi vào hòa trước. Vươn tay tiểu tâm mà vớt vẽ hỏa thượng nữ tử tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt. Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt Nạp Lan Chính Trạch nhất biến biến lặp lại nữ tử tên, thậm chí đầy mặt mê say mà thò lại gần, ở bức họa nữ tử trên môi hôn hôn, lẩm bẩm nói, "Lăng Nguyệt, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao?" Vừa dứt lời, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra cuồng loạn ghen ghét cùng điên cuồng, cả người đột nhiên lui ra phía sau một bước, tố chất thần kinh gầm nhẹ, "Ngươi cũng bất quá là ta thiết thị, dựa vào cái gì khinh thường ta? Vì cái gì không từ ta?" Đúng lúc này, xoay quanh thang lầu phía dưới truyền đến bùm bùm tiếng vang, cùng với mà đến còn có giống dã thú giống nhau tiếng hô, va chạm thanh, gãi thanh. Nạp Lan Chính Trạch gợi lên khoe miệng, ha ha cười hai tiếng, nhìn họa trung tuyệt diễm nữ tử, trên mặt lộ ra vặn vẹo mà tà ác tươi cười, "An Lăng Nguyệt, An Lăng Nguyệt, ngươi không cao lắm nào, rất cường đại sao? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sinh hạ nghiệt chủng sẽ rơi xuống ta trên tay, nhậm ta sâu xé." Ha 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 ha. 3. Bởi vì thần bí Hắc Y Liễu Nhân xâm nhập, Hột Khê không có lại đi ngủ, mà là vẫn luôn ở không gian chung đả tọa tu luyện. Nàng phát hiện giờ nàng tuy rằng vô pháp cất giữ linh lực, tăng lên tu vi, nhưng là theo linh khí nhất biến biến tiến vào trong cơ thể, cọ rửa kinh mạch, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ thượng, nàng đều có một cái chất tăng lên. Hiện giờ đơn luận nội lực cùng võ công, nàng đều so kiếp trước chính mình suất cao hơn một cấp bậc, đối với dấu kín chính mình thân hình bản lĩnh, nàng càng là đã xa cao hơn thế giới này cấp thấp võ giả. Thời gian ở tu luyện chung một chút trôi đi, mắt thấy không gian ngoại đen nhánh bầu trời đêm chậm rãi hiện ra mặt trời. Phía đông không trùng cũng lộ ra từng sợi đạm kim sắc quang mang. Hột Khê duỗi cái lười eo, đang muốn từ không gian đi ra ngoài, đột nhiên, cả người xẹt qua một tia tê dại hàn ý. Giống như là có ngàn vạn chỉ sâu từ nàng xương sống chỗ bò quá, làm nàng cả người thần kinh nháy mắt căng thẳng. Hắc Y Liễu Nhân, lại là Hắc Y Liễu Nhân, hơn nữa, như cũng là bốn cái. Chính là, cùng đêm qua đám kia Hắc Y Liễu Nhân bất đồng chính là, này đàn Hắc Y Liễu Nhân khí thế càng thêm kinh người, hơn nữa trên người không e dè mà tản mát ra sắc bén sắc ý. Chẳng sợ những người này còn xa ở cây số ở ngoài, Hột Khê đều có thể ngửi được bọn họ trên người tản mát ra nùng liệt huyết tinh khí. Cái loại này không kiêng nể gì, lấy giết chóc làm vui huyết tinh, không có người so Hột Khê càng quen thuộc. Nàng sắc mặt đại biến, nhanh chóng đứng dậy thông chi Hề Giáp mang theo Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly tránh nhập Thương Sơn trong vòng. Trần Ma Ma nguyên bản còn không muốn ném xuống nàng một mình thoát đi, lại bị Hột Khê dứt khoát lưu loát mà đánh hôn mê, ném cho Hề Giáp, bảo vệ tốt Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly, "Không, có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho phép ra tới." Hề Giáp đám người do dự lại lo lắng mà nhìn Hột Khê, chính là phục tùng thiên tính làm cho bọn họ cắn răng, gật gật đầu. Tiểu Ly trên mặt treo nước mắt, nước nở nói, "Tiểu thư, có phải hay không ta cho ngài mang đến phiền toái?" "Ta không đi, ta muốn bồi ngươi cùng nhau." Hột Khê cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi là muốn cho ta đem ngươi cũng cùng nhau đánh bất tỉnh sao? Mặc kệ tới người là ai, ta đều có biện pháp ứng phó, không cần các ngươi tới nhọc lòng." Dừng một chút, nàng lại nói, "Thay ta bảo vệ tốt nhà của chúng ta." H2 chương 122, con kiến H2. Đúng vậy, nhà của chúng ta. Cứ việc chỉ là ngắn ngủn hơn một tháng, nàng cũng đã đem cái này biệt viện coi như ra, đem cái này biệt viện người coi như người nhà. Nàng sẽ không cho phép người nhà xảy ra chuyện, bất luận cái gì chạm vào nàng nghịch lân người, nàng tuyệt đối sẽ làm bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Tiểu Ly trên mặt dần dần toát ra kiên định chấp nhất thần sắc, nàng lau nước mắt, thật mạnh gật gật đầu, kia biểu tình như là ở làm ra hứa hẹn lại như là ở phát hạ lời thề. Hề Giáp cùng Tiểu Ly đám người mới vừa đi. Mấy cái ngự kiếm phi hành Hắc Y Liễu Nhân liền nhanh chóng đáp xuống ở tiểu viện đất chống thượng. Bọn họ đương nhiên là thấy được tránh né nhập Thương Sơn chung người già phụ nữ và trẻ em, trong đó một người thưởng thức trong tay truy thủ, cười nhạo nói, yêu cầu ta đuổi qua đi đem những cái đó phế vật cùng nhau giải quyết sao? Một người khác nói, lâu chủ ý tứ, kim chủ chỉ là muốn Nạp Lan Hột Khê mệnh, những người khác mệnh cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Thật cho rằng chúng ta tiêu bạt lâu kim bài sát thủ là chợ bán thức ăn bán đồ ăn, tiếp nhiệm vụ còn mang thêm mua một tặng một phục vụ. Còn lại mấy người đều cười ha ha lên, bọn họ ánh mắt dừng ở sân trong đó một đống phòng nhỏ nội, lúc trước mở miệng người hơi hơi nhướng mày nói, thật không nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết phế vật Nạp Lan Tam tiểu thư, thế nhưng còn có như vậy gan phách, làm hạ nhân đi trước, chính mình lưu lại chịu chết. Tấm tắc, có chút ý tứ. Một cái khác tuổi trẻ thanh âm lại là nhịn không được oán giận nói, cũng không biết lâu chủ là nghĩ như thế nào, bất quá là cái không có tu vi phế vật mà thôi, liền luyện khí kỳ đều không có, dùng đến chúng ta bốn cái đồng thời xuất động sao. Hảo, lâu chủ như vậy quyết định, tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh liền hảo. Tiểu tám, ngươi đi đi, động tác sạch sẽ lưu loát điểm, đem tiểu cô nương thủ cấp mang ra tới, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu như bị người biết, chúng ta đường đường bốn cái ngưng mạch tu giả cùng nhau vây sát một phàm nhân, còn không bị người cười đến rụng răng. Kia được xưng là tiểu tám tuổi trẻ võ giả nói thầm đoán giận, nhưng vẫn nghe lời đẩy cửa đi vào Hột Khê nơi phòng. Trong tiểu viện, dư lại ba cái sát thủ nhẹ nhàng tán gẫu, bọn họ hoàn toàn không lo lắng tiểu tám có thể hay không giết chết nữ hải kia vấn đề. Rốt cuộc, một cái là ngưng mạch kỳ võ giả, một cái là không hề tu vi phàm nhân, vậy như nhân loại cùng con kiến, giẫm một chân là có thể nghiền chết. Người sao có thể sẽ sợ hãi con kiến đâu? Tiểu tám quay cuồng trong tay truy thủ, liền thân hình đều không có ẩn nấp, tùy tiện đi vào này gian bố trí đơn giản nữ tử phòng ngủ. Chính là ngay sau đó, tiểu tám đột nhiên cảm giác từng đạo nhỏ vụn mắt thường không thể thấy xâm hàn ám khí hướng tới hắn nên diện phong tới. Không hảo. Tiểu tám trong lòng thầm kêu một tiếng, nghiêng người tránh né, đại đa số ám khí xoa hắn gương mặt xẹt qua đi, còn là có chút trực tiếp chui vào hắn trong cơ thể. Ám khí cấp thể, tiểu tám mới phát hiện, đó là từng miếng nhỏ yếu lông tóc ngân châm, hơn nữa này đó châm thượng còn mang theo làm hắn cái này ngưng mạch khí tu giả đều toàn thân phát lạnh băng linh lực. Bất quá, chỉ là điểm này tiểu phá châm cùng mỏng manh băng linh lực, tiểu tám căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng này một đợt công kích, lại khơi dậy trong thân thể hắn huyết tinh cùng tàn bạo. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là ngoan ngoãn liền chết, tiểu gia ta còn sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nếu ngươi muốn phản kháng, liền chờ nếm thử tiểu gia 18 tàn khốc thủ đoạn đi. Nói, hắn cả người linh lực vận chuyển, liền phải hướng tới bóng ma trông được không rõ thần sắc thiếu nữ phóng đi. Chính là thực mau, tiểu tám sắc mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình đan điền thế nhưng như là bị cái gì phong kín, toàn thân linh lực căn bản vô pháp điều động. Chương 123, một kích chém giết. Ngươi, hắn hé miệng, muốn hô quát ra tiếng, chính là trước mắt nguyên bản ở bóng ma trung thiếu nữ lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Ngay sau đó, tiểu tám chỉ cảm thấy yết hầu một trận đau nhức, đại lượng máu tươi từ hắn cần cổ đột nhiên phun trào mà ra. Hắn khó có thể tin mà trừng lớn mắt, nhìn gần trong gang tấc, lại nhanh chóng thối lui thiếu nữ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Theo sau chậm rãi nhắm mắt lại, đoạn tuyệt hô hấp. Một kích chém giết. Hột Khê không có làm bất luận cái gì tạm dừng, điều động trong cơ thể sở hữu nội lực nhanh chóng ẩn nấp thân hình. Một cái xoay người nhảy ra sau cửa sổ, chiều Thường Sơn chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Kỳ thật Hột Khê hiện giờ thực lực, xa xa so ra kém này đàn hắc y liệt nhân, đừng nói là ba cái, liền tính một chọi một, nàng đều không có thắng năm chắc. Vừa mới cái kia hắc y liệt nhân, nếu không phải như vậy là ý, hoặc là hắn chúng vô ảnh châm sau nếm thử dùng linh lực cường lực đánh sâu vào, liền sẽ phát hiện, đan điền phong ấn bất quá là một tầng giấy nhà giam, căn bản bất kham một kích. Chỉ tiếc, hắn đầu tiên là nghiêm trọng xem nhẹ Hột Khê, tiếp theo lại bị vô ảnh châm dọa phá gan. Kinh sợ dưới không có tự hỏi năng lực, mới làm Hột Khê tìm được rồi một kích phải giết cơ hội. Trong viện, dư lại ba cái sát thủ nguyên bản còn ở nhàn nhã nói chuyện với nhau, mặc dù là nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi, bọn họ cũng không có chút nào hoài nghi. Chính là theo thời gian kéo dài, bọn họ cho rằng hoàn thành nhiệm vụ tiểu tám lại chậm chạp không có ra tới, thậm chí trong phòng mặt không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Mấy người nghi hoặc mà hướng phòng trong đi đến, mới vừa đẩy cửa ra, ba người đồng thời thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy nho nhỏ trong phòng, đầy đất đều là máu tươi. Kia huyết thậm chí đã chạy xuôi tới rồi cửa, làm cho cả phòng bị nùng liệt mùi tanh bao phủ. Mà ở vũng máu trung ương, bọn họ quen thuộc huynh đệ tiểu tám chính trừng lớn mắt, đầy mặt hoảng sợ mà nằm trên mặt đất, sớm đã đoạn tuyệt hô hấp. Cầm đầu người nọ nhìn huynh đệ thi thể, hai mắt bạo đột, khóe mắt muốn nứt ra, cắn răng hung hăng nói, "Truy, nhất định phải đem cái kia xú đàn bà bầm thây vạn đoạn." Ba cái sát thủ tốc độ cực nhanh, cứ việc Hột Khê đã tranh thủ không ít thời gian, chạy trốn chung càng là dùng tới toàn bộ khinh công, chính là đối mặt có thể ngự kiếm phi hành võ giả, nàng vẫn là trong nháy mắt đã bị đuổi theo. Cầm đầu Hắc Y Liệt Nhân ngự kiếm đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới bay nhanh di động Hột Khê, khóe miệng phát họa ra một tia tàn khốc ý cười. Ở phàm nhân trong mắt, Hột Khê tốc độ là cực nhanh, cơ hồ hóa thành một mạt hư ảnh, chính là đối với này ba cái ngưng mạch kỳ cao thủ tới nói, như vậy tốc độ lại căn bản không đáng nhắc đến. Hắc Y Liệt Nhân nâng lên tay, trong tay ngưng tụ ra một đạo màu đỏ sẫm hỏa cầu, bao vây ở một phen bình thường phi kiếm thượng, ngay sau đó một tay nắm chuôi kiếm, đồng nhiên ném, Hỏa cầu nháy mắt đem phi kiếm bao quanh bao phủ, ngay sau đó hướng tới chạy trốn Trung Hột Khê bay nhanh vào tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, hỏa cầu tứ tán nứt toạc, kia đem bình thường phi kiếm hóa thành bột phấn. Chính là đoán trước chung, Hột Khê bị chia 5 x 7, quanh thành toái tra tình hình cũng không có xuất hiện. Nàng chỉ là bị nổ mạnh sóng nhiệt đẩy đi phía trước lảo đảo hai bước, ngay sau đó dưới chân không chút nào tạm dừng, tiếp tục đi phía trước chạy như bay, liền phảng phất không có đã chịu kia công kích nửa điểm ảnh hưởng. Giữa không trung, ba cái sát thủ trên mặt đều lộ ra kinh hãi biểu tình, phải biết rằng, vừa mới kia một kích chính là Hắc Ý Liễu Nhân 10 thành 10 toàn lực một kích. Hắn tu vi hiện giờ đã tới rồi ngưng mạch kỳ đỉnh, kia một kích lực lượng, liền tính là kim đan kỳ cao thủ đều phải chịu một chút ảnh hưởng, lại như thế nào sẽ không làm gì được một phàm nhân. H2 chương 124, Thê Tâm Liệt Phế H2. Nói như thế tới, chỉ có một giải thích, cái này thiếu nữ trên người có được dị bảo, hơn nữa tất nhiên là ngũ phẩm trở lên pháp khí. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tham lam biểu tình, phi kiếm đột nhiên ra tốc đuổi theo đi lên. Mà buôn đảo Trung Hột Khê lại là sờ sờ tóc, cảm giác được trong tay dính điểm điểm nhỏ vụn bột phấn, trong lòng một trận dập dờn đồng bền. Vừa mới ngăn trở Hắc Y Liễu Nhân một kích, nơi nào là cái gì dị bảo, mà là Nam Cung Dục lưu tại trên người nàng kia một mà tấn ký. Chỉ có ở nàng đã chịu sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, kia mà tấn ký mới có thể chuyển hóa vì hộ thân cái chắn, cứu nàng một mạng. Nam Cung Dục, chính mình thiếu hắn, tựa hồ đã càng ngày càng nhiều. Chỉ là, có lẽ hôm nay nàng liền sẽ mệnh tang tại đây, về sau chỉ sợ liền hoàn lại cơ hội cũng đã không có. Hột Khê ý niệm mới vừa chợt lóe quá, thấy hoa mắt, kia ba cái Hắc Ý Liễu Nhân đã đem nàng bao quanh vây quanh. Cầm đầu người nọ ánh mắt âm đức mà nhìn nàng, lạnh lùng nói, "Nạp Lan Hột Khê, ngươi nếu là giao ra trên người của ngươi dị bảo, ta liền cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, chỉ bằng ngươi giết tiểu tám thủ, chúng ta cũng nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết." Hột Khê hơi hơi thở phì phò, ánh mắt lạnh băng mà nhìn ba người, không có một chút ít kinh hoàng cùng sợ hãi, "Là ai cho các ngươi tới giết ta?" Đứng ở tay trái Hắc Ý Liễu Nhân khuôn mặt vặn mèo, đột nhiên rút ra trường kiếm. Sú đàn bà, thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Thế nhưng còn dám cùng chúng ta bày ra cỏ kẻ mặc cả tư thế, chỉ bằng ngươi, xứng sao? Hột Khê thân hình nóng lên, đột nhiên biến mất tại chỗ, lấy xét đánh không kịp bưng hai chi thế hướng tới tay trái kia Hắc Ý Liễu Nhân phóng đi. Người nọ sắc mặt khẽ biến, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn lôi vân, hung tợn hướng tới Hột Khê ngực chụp đi. Đùng tiếng vang, Hột Khê chỉ cảm thấy ngực một trận bị đốt chọi đau nhức, liền tứ chi cũng nhịn không được co rút run rẩy. Chính là nàng lại không lùi mà tiến tới, đón bạo liệt sấm đánh vọt đi lên. Trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Tay trái Hắc Y Liễu Nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, chậm rãi túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một phen thon dài chùy thủ, chính tinh chuẩn đâm vào Hắc Y Liễu Nhân bụng, miệng vết thương thượng chậm rãi chảy ra máu tươi. Chỉ là khủng bố chính là, kia chảy ra máu tươi, ở tiếp xúc không khí nháy mắt, đột nhiên biến thành làm người sởn tóc gáy màu lục đậm. A a a. Đau quá. Hảo ngứa. Hắc Y Liễu Nhân đột nhiên buông ra trường kiếm, điên cuồng gãi thân thể của mình trên mặt đất lăn lộn kêu rên, trong nháy mắt, nguyên bản kia trường còn tính chỉnh tề mặt thế nhưng bị hắn chảo huyết nhục mơ hồ. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi làm sao vậy? Bên phải Hắc Y Liễu Nhân muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị người bắt lấy. Lão Tam, ngươi thấy rõ ràng, Tiểu Ngũ là chúng kịch độc, ngươi qua đi chỉ biết liền ngươi cũng tao thương. Nói, hắn hung ác ánh mắt giống lợi kiếm giống nhau hung hăng thứ hướng Hột Khê. Tiện nhân, ngươi rốt cuộc đối Tiểu Ngũ làm cái gì? Hột Khê bị lôi điện đánh trúng thân thể, lúc này trên người cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, đau nàng sắc mặt đều trắng bệnh. Chính là nàng khoe miệng lại làm giấy lên một cái không kiêng nể gì tươi cười. Ta đem loại này độc mệnh danh là tê tâm liệt phế, chỉ cần độc tố tiến vào tâm mạch, toàn thân liền sẽ đau ngứa không thể chịu đựng được. Hắn chỉ có đem tâm xé nát, mới có thể ngừng loại này thống khổ. Giống như là vì xác minh Hột Khê nói, kia kêu tiểu ngũ Hắc Y Liễu Nhân bỗng nhiên phát ra một trận thê lương thét dài, cùng loạn mà giống lớn một tiếng, ta chịu không nổi. Ngay sau đó, thân thể đột nhiên bạo liệt mở ra, huyết nhục tứ tán. Chương 125, không cam lòng. Cầm đầu Hắc Y Liễu Nhân thái dương run rẩy. Hắn nhìn rất ở bên chân huyết nục, tổng cảm thấy có mấy khối đúng là kia thiếu nữ theo như lời bị xé nát trái tim. Dư lại một cái khác Hắc Y Liễu Nhân nhìn nàng ánh mắt tràn ngập kinh sợ cùng phẫn hận. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, quanh năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, kẻ hèn một cái không có tu vi phàm nhân, thế nhưng đem bọn họ bốn cái ngưng mạch kỳ cao thủ làm cho như thế chật vật, tiểu tám bỏ mạng không nói, hiện giờ liền tiểu ngũ cũng chết như thế thê thảm. Từ giờ khắc này bắt đầu, này hai cái Tiêu Bạt Lâu sát thủ đều thần sắc nghiêm trọng, cũng không dám nữa đem Hột Khê coi như bình thường nhược nữ tử tới đối đãi. Nhưng Hột Khê đáy lòng lại là dâng lên vô lực cười khổ. Trên thực tế nàng độc rất lợi hại, nhưng võ giả thân thể lực phòng ngự lại lợi hại hơn. Vừa mới cái kia tiểu ngũ, nếu không phải nàng liều mạng bị sấm đánh tạc thương, xuất kỳ bất ý đem có độc chủy thủ cắm vào hắn đan điền, độc tố căn bản vô pháp thẩm thấu nhập bọn họ trong cơ thể, liền sẽ bị trong cơ thể linh lực tự nhiên trừ khử đuổi đi. Cho nên, nay đã là nàng cuối cùng phản kích cơ hội, không bao giờ sẽ có lần thứ hai. Quả nhiên, ngay sau đó kia cầm đầu Hắc Y Liễu Nhân thân hình đột nhiên biến mất, tái xuất hiện khi trong tay đã nắm một phen phát ra hỏa linh khí trường kiếm, hung hăng đâm xuyên qua Hột Khê thân thể. Hột Khê chỉ cảm thấy ngực bụng bộ truyền đến bỏng cháy đau đớn, trường kiếm nhập vào cơ thể mà nhập, mang ra màu đỏ tươi máu tươi. Thân thể của nàng chậm rãi mềm mại ngã xuống, trước mắt cũng trở nên mê ly mà hoảng hốt, giờ khắc này cơ hồ có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực từ nàng trong cơ thể một chút sói mòn, mà tử thần lưỡi hái lại ly nàng càng ngày càng gần. Nàng đây là muốn chết sao? Ở tân sinh mệnh vừa mới triển khai thời khắc, vô thanh vô tức chết ở cái này hoang dã. Hảo không cam lòng. Thật sự. Hảo không cam lòng. Nàng còn không có biến cường, còn không có thức tỉnh đan điền, còn không có. Hoàn lại thiếu Nam Cung Dục cân tình, như thế nào có thể cứ như vậy đi tìm chết đâu. Hắc Y Liễu nhân tâm niệm vừa động, kia đem nguyên bản đâm vào Hột Khê trong cơ thể trường kiếm bỗng nhiên bay lên, trở về trên tay hắn. Trường kiếm thượng vết máu đã bị ngọn lửa trưng phát rồi cái sạch sẽ, chính là Hột Khê cũng đã cả người sủi lơ, ngã vào chói mắt vũng máu chung. Thẳng đến giờ khắc này, dư lại hai cái Hắc Y Liễu nhân mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai thật sự chỉ là cái phàm nhân, ở đại ca ngươi dưới kiếm, liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Ai, chỉ tiếc tiểu Ngũ cùng tiểu Tám thế nhưng chứ đạo của nàng. Kia được xưng là đại ca Hắc Y Liễu nhân đi lên trước. Trên cao nhìn xuống nhìn đã hơi thở thoi thóp Hột Khê, trong mắt tràn ngập cửu hận, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngươi dám giết ta huynh đệ, ta tất nhiên làm ngươi bầm thây vạn đoạn, chết vô táng sinh nơi. Tiện nhân, đi tìm chết đi. Mang theo ngọn lửa phi kiếm xoay quanh thượng trời cao, sau đó từ trên cao đột nhiên xuống phía dưới lao xuống, hướng tới Hột Khê thẳng đánh mà đi. Hắc Y Liễu nhân hưng phấn mà lui về phía sau hai bước, hô lớn, cho ta trước chặt bỏ nàng tứ chi, tức thành nhân trệ, ta đảo muốn nhìn nàng còn có thể chơi cái gì hoa chiêu. Mắt thấy phi kiếm liền phải đem Hột Khê thân thể chạm thành 10 khối 8 khối, lại vô còn sống khả năng, Hột Khê tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, trong tay nhẹ nhàng méo lên kiến huyết phong hầu độc dược. Cùng với bị người lăng nhục dẫm đạp, nàng thà rằng chính mình kết thúc chính mình sinh mệnh. Chính là, liền ở Hột Khê sắp nuốt vào độc dược thời khắc, trên bầu trời đột nhiên một đạo che trời lấp đất linh áp giáng xuống. Nguyên bản đã sắp chạm đến Hột Khê thân thể phi kiếm như là như diều đứt dây, lung lay, ngay sau đó ở một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Mà nguyên bản còn hưng phấn kêu to hắc y dị nhân, lại chỉ cảm thấy cả người huyết mạch đều phải đọng lại giống nhau, mãnh liệt đối cao giai võ giả sợ hãi, làm cho bọn họ toàn thân là run bần bật, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Tiêu Bạt Lâu H2. Hột Khê. Một tiếng kinh giận gầm nhẹ vang ở bên tai, thanh âm là như vậy quen thuộc, lại như vậy xa xôi. Hột Khê trước mắt mơ hồ một mảnh, thân thể càng ngày càng lạnh, nàng chỉ cảm thấy có người đem chính mình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vạch trần trên mặt nàng ra người mặt nạ. Người này ôm ấp run nhẹ nhẹ, như là sợ hãi, lại như là hối hận, chính là thực ấm áp, thực an tâm. Hột Khê khỏe miệng phát họa ra một mặt nhàn nhạt ôn nhu cười nhạt, mặc kệ chính mình lâm vào hôn mê. Nam Cung Dục gắt gao ôm Hột Khê, nhìn nàng vỡ nát thân thể, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mặt nạ hạ thiếu nữ dung nhan như cũ tinh xảo tú mỹ, chính là sắc mặt lại tựa như trong suốt giống nhau trắng bệnh, cặp kia từng làm hắn mê muội mắt phượng, giờ phút này mất đi sở hữu thần quang, phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất tại đây thế gian giống nhau. Mấy ngày trước hắn còn nghe Bạch Hổ hội báo, an nàng vì chính mình chuẩn bị đồ ăn, tưởng tượng thấy nàng ngạo kiều lại nghịch ngợm bộ dáng. Hắn vẫn luôn chờ đợi hôm nay có thể cùng nàng gặp mặt, có thể vì nàng giải trừ đan điền phong ấn, làm nàng càng thêm ỷ lại chính mình, không rời đi chính mình. Chính là, hắn tâm tâm niệm niệm đợi sáng sớm thượng, chờ tới là cái gì? Là hắn lưu tại Hột Khê trên người ấn ký bị công kích tin tức, là vội vàng tới rồi sau, nhìn đến nàng hơi thở thoi thóp bộ dáng. Nam Cung Dục đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong mắt quang mang như đỏ đậm ngọn lửa nhảy lên thiêu đốt. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong ngực áp lực một đoàn đoàn hủy thiên diệt địa lửa giận, muốn đem thương tổn Hột Khê người hết thảy bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Khê Nhi, ngươi sẽ không có việc gì. Nam Cung Dục bay nhanh cầm Hột Khê tay, đem tinh thuần linh lực chuyển vận đi vào, có ta ở đây, liền tuyệt không sẽ làm ngươi có việc. Linh lực đưa vào làm Hột Khê nguyên bản mỏng manh hô hấp chậm rãi trở nên bằng phẳng, ngực bụng chỗ chí mạng miệng vết thương cũng có chút khép lại dấu hiệu. Thẳng đến xác định Hột Khê không còn có sinh mệnh nguy hiểm, Nam Cung Dục mới ngẩng đầu. Huyết sắc hàn mắt lạnh lùng nhìn phía cách đó không xa hai cái hắc y liệt nhân, thanh âm băng hàn lại ẩn chứa cuồng bạo sát ý, Tiêu Bạt Lâu, thực hảo. Thế gian này rất ít có người có thể chọc giận ta, các ngươi làm được. Minh. Minh Vương, ngươi là? Minh Vương điện hạ. Cầm đầu hắc y liệt nhân nhìn hắn tà tứ lanh khốc tựa như địa ngục tu la tươi cười, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà hét to sinh ra. Là cái kia được xưng là Kim Lăng quốc ngàn vạn năm qua đệ nhất thiên tài, kết đan khi giáng xuống Cửu Thiên Huyền Lôi Minh Vương điện hạ. Là cái kia liền Kim Lăng Hoàng thất đều kiêng kỵ sợ hãi, lấy bản thân chi lực tàn sát mấy ngàn ma thú, nhiễm hồng quỷ tấn núi non Minh Vương điện hạ. Là cái kia chúa tể nhân gian sinh tử, khống chế lục đạo luân hồi, tàn nhẫn thích giết chóc Minh Vương điện hạ. Hai cái hắc y liễu nhân ngơ ngác mà ngồi dưới đất, ở Nam Cung Dục u lạnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thân thể bắt đầu như run rẩy run rẩy. Chơi ạ. Bọn họ Tiêu Bạt Lâu rốt cuộc tiếp cái như thế nào nhiệm vụ? Cái này rõ ràng không hề tư sắc, không chút nào thu hút nữ hải, như thế nào sẽ là Minh Vương coi trọng người? chọc tới Minh Vương người, còn chưa bao giờ có một cái có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống sót. Này quả thực là thiên muốn vong Tiêu Bạt Lâu a. Tha mạng. Minh Vương điện hạ tha mạng. Tu vi so thấp cái kia Hắc Y Diệp nhân rốt cuộc lại nhịn không được trong lòng sợ hãi, phủ phục bò tới rồi Nam Cung Dục bên chân, run giọng nói, chúng ta chỉ là nhận được nhiệm vụ, bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, đều không phải là cố ý đối Nạp Lan tiểu thư ra tay à, cầu Minh Vương tha chúng ta Tiêu Bạt Lâu đi. Chương 127, Hôi Phi Yên Diệt. Nam Cung Dục trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, thần tình lạnh lùng, màu mắt huyết hồng, lại như là ngưng kết một tầng băng sương, nói ra làm chủ người, ta cho các ngươi Tiêu Bạt Lâu lưu cái mồi lửa. Kia ý tứ là, Tiêu Bạt Lâu đã gặp phải nhất định bị hủy diệt kết cục. Cầm đầu Hắc Y Liễu nhân trên mặt lộ ra vạn niệm câu hôi tuyệt vọng, chính là đối mặt cái này tuổi trẻ quá phận nam tử, hắn lại sinh không dậy nổi nửa phần phản kháng dũng khí, ta. Chúng ta cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ chính là ai, Tiêu Bạt Lâu sinh ý đều là thông qua chợ đêm giao tiếp, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc. Một khi đã như vậy, Nam Cung Dục khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười, vậy các ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Vừa dứt lời, từ hắn hơi hơi nâng lên trên tay trái đột nhiên nổ tung một cái chói mắt linh lực quang cầu. Nguyên bản quỷ gối Nam Cung Dục bên chân Hắc Y Liễu nhân hét lên một tiếng muốn chạy, chính là còn không đợi hắn cất bước, linh lực cầu liền đem hắn toàn bộ bao vây. Theo sau thân thể hắn như là bị thứ gì chui vào trong cơ thể, huyết nhục cùng làn da mặt ngoài bắt đầu không ngừng lồi lõm bành trướng. A a a a bốn. Hắc Y Liễu nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, vỡ thành huyết khối. Chính là, linh lực cầu ăn mòn cùng thiêu đốt lại còn không có kết thúc, những cái đó tứ tán huyết khối cùng trên xương cốt như cũ thiêu đốt u lam ngọn lửa. Thẳng đến huyết nhục cốt cách hoàn toàn bị ăn mòn hầu như không còn, hóa thành một phấn, linh hỏa mới chậm rãi biến mất vô tung. Nam Cung Dục nhìn gió cuốn khởi hai cái hắc y liễu nhân dư lại cho cốt, phiêu tán ở trong thiên địa, mới cười lạnh một tiếng, bế lên Hột Khê, nhanh chóng hướng Minh Vương phủ bay đi. 3. Minh Vương phủ trung. Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước đang đứng ở cửa, thỉnh thoảng lại nhìn không trung, trên mặt đều lộ ra nôn nóng lo lắng thần sắc. Bạch Hổ tố chất thần kinh mà không ngừng lẩm bẩm, đều đã đến cái này điểm, chủ tử bệnh phát thời gian lập tức liền phải tới rồi. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên đi ra ngoài đâu? Hắn như thế nào còn không có trở về đâu? Chu Tước đứng ở một bên, lúc này nàng trên mặt che một khối thần sắc khăn che mặt, che khuất kia nói bắt mắt vết thương. Nàng nghe vậy trong mắt cũng lộ ra tràn đầy lo lắng thần sắc, Thanh Long, ngươi biết chủ tử hôm nay vì cái gì muốn trước tiên xuất quan sao? Là vì thế hệ nguyệt hệ thần ý gì giải trừ đan điền phong ấn. Thanh Long đương nhiên biết chủ tử trước tiên xuất quan là vì làm cái gì, hơn nữa cực kỳ không tán đồng. Chính là chủ tử chính là chủ tử, chỉ cần là hắn phân phó không thể nói. Thanh Long liền tính trong lòng lo âu muốn chết, cũng tuyệt không sẽ tự tiện nói ra. Hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, không chịu đáp lời, Bạch Hổ cùng Chu Tức cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chính là, Thanh Long nhìn không chung sau một lúc lâu, lại đột nhiên sắc mặt âm trầm mà mở miệng nói, Bạch Hổ, Chu Tước, nếu có người tồn tại sẽ đối chủ tử bất lợi, chính là chủ tử lại không tiếc hết thể che chở hắn, các ngươi sẽ như thế nào làm? Bạch Hổ, đương nhiên hết thể lấy chủ tử ý chí vì ưu tiên. Chu Tước, đương nhiên muốn giết sẽ uy hiếp đến chủ tử tiện nhân. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, sau khi nói xong lại hai mặt nhìn nhau thần sắc phức tạp, liền Thanh Long cũng nhíu mày, trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc. Đúng lúc này, Thanh Long thần sắc rung lên, thấp hô một tiếng, chủ tử đã trở lại. Ngay sau đó, vạt áo tung bay Nam Cung Dục đã từ trên trời giáng xuống, dừng ở Minh Vương phủ cổng lớn. Thanh Long vừa định muốn tiến lên đi theo, lại đột nhiên nhìn đến chủ tử trong lòng ngực kia huyết đục mơ hồ thân ảnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chủ tử, này, đây là hề thần y đi. H2 chương 128. Bế quan chữa thương H2. Lúc này hề thần y lìa như cũng là kia phó mặt mày trong sáng, thanh lệ tú nhã bộ dáng, chính là bởi vì không có làm chi tiết thượng ngụy trang, hơn nữa tóc rối tung, Thanh Long chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này hề thần y căn bản là cái nữ hài tử. Hơn nữa, vẫn là cái dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn có quỷ thần khó lường y lý thuật tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thanh Long hít ngược một hơi khí lạnh, từ trước đến nay vững vàng hắn đều nhịn không được bật thốt lên nói, hề thần y lìa là cái nữ tử. Nay liền khó trách. Khó trách chủ tử sẽ đối nàng như thế chiếu cố che chở, khó trách chủ tử sẽ ở trên xe ngựa như vậy. Nàng, mà đứng ở một bên Chu Tức cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Hột Khê thân phận, chỉ là đương nàng nhìn đến Hột Khê kia trương nguyên bản vàng như đến xấu xí dung nhan, lúc này lại biến thành như thế tuyệt mỹ bộ dáng, đôi tay đột nhiên nắm chặt nắm tay, trong lòng cơ hồ nhất biến rít gạo, không có khả năng, không có khả năng. Cái này đáng giận tiện nhân, hủy hoại chính mình dung mạo, làm chính mình ở chủ tử trước mặt càng thêm tự biết xấu hổ. Hiện giờ lại lộ ra như vậy nhu nhược đáng thương hồ ly tinh dạng câu dẫn chủ tử, không biết xấu hổ. Quả thực quá không biết xấu hổ. Chu Tước hai mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt trong lúc hôn mê Hột Khê, liền trên mặt khăn che mặt rơi xuống đều không tự biết. Nàng muốn tiến lên đem gương mặt kia xé nát, lại muốn đem nàng từ Nam Cung Dục trong lòng ngực túm ra tới, vứt trên mặt đất hung hăng dẫm đạp, trong lòng ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt, làm trên mặt nàng vết thương không ngừng vặn mẹo, tựa như một cái con rết bò ở nàng tiểu mỹ trên mặt, có vẻ vặn vẹo lại dữ tợn. Nam Cung Dục lúc này lại nơi nào sẽ quản này đó thuộc hạ phản ứng, hắn nhìn thoáng qua trong lòng ngực hô hấp càng ngày càng mỏng manh hô hấp, trong mắt tối sầm lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn bế quan Thế Khê Nhi chữa thương, chuẩn bị tốt nhất đan dược đưa vào tới, Thanh Long canh giữ ở cửa, không có mệnh lệnh của ta, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Từ trước đến nay duy Nam Cung Dục chi mệnh là từ Thanh Long, lúc này nghe vậy lại là trong lòng lộn bột một chút, nhìn Hột Khê lẩm bẩm nói, chủ tử ngươi là chuẩn bị cấp. Nam Cung Dục một cái băng hàn sắc bén ánh mắt đảo qua đi, Thanh Long nháy mắt tiêu âm, cau mày đi theo Nam Cung Dục phía sau. Chính là Chu Tức lại rốt cuộc nhịn không được tiến lên, bùng một tiếng quỳ rạp xuống Nam Cung Dục trước mặt, mang theo khóc cấm nói, chủ tử, ngài hiện tại đúng là sống còn thời khác, tuyệt không có thể vì một cái râu ria người thường tổn thân thể của mình. Chủ tử muốn cứu Nạp Lan cô nương, chỉ cần đem nàng giao cho thuộc hạ liền có thể, thuộc hạ là ngũ phẩm y y sư, nhất định có thể trị hảo Nạp Lan cô nương trên người thương. Đúng vậy, chủ tử. Liên Bạch Hổ cũng nhịn không được nói, hề. Nạp Lan cô nương nhìn dáng vẻ chỉ là bị thương ngoài ra, Chu Tước y y thuật như thế cao siêu, trị liệu điểm này thương nhất định sẽ không có vấn đề. Chủ tử ngươi vẫn là mau đi bế quan đi, nếu không, người khác có lẽ phát hiện không được, nhưng bọn hắn này đó tâm phúc thủ hạ lại có thể cảm giác được rõ ràng. Nam Cung Dục nguyên bản liền trắng nõn làn da lúc này trở nên càng thêm trong suốt, máu lưu động cũng bắt đầu biến chậm, tay chân càng là dần dần lạnh lẽo. Đừng nhìn chủ tử hiện giờ một bộ không có việc gì người bộ dáng, trên thực tế thân thể lại là đang ở thừa nhận thật lớn đau đớn. Nam Cung Dục lại là liền xem cũng chưa xem Chu Tức liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, chuyện của ta còn không tới phiên các ngươi tới làm chủ. Thanh Long, đừng làm cho ta đem mệnh lệnh nói lần thứ hai. Chủ tử. Chu Tước kêu sợ hãi một tiếng, nhưng lại ngẩng đầu, nơi nào còn có thể nhìn đến chủ tử thân ảnh. Minh Vương phủ cấm địa, Nam Cung Dục phòng ngủ đại môn, mở ra lại chặt chẽ đóng cửa, Thanh Long canh giữ ở cửa, phảng phất một tòa điêu khắc, trên mặt một bộ lạnh băng trầm ổn bộ dáng. Chương 129, lạnh leo máu. Chu Tước oán hận mà trừng mắt hắn, thanh âm sắc nhọn chói tai, Thanh Long, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi là muốn cho cái kia tiện nhân hại chết chủ tử sao? Mau tránh ra, làm ta đi vào cứu chủ tử. Thanh Long trên mặt biểu tình không có một tia dao động, nhàn nhạt nói, chủ tử mệnh lệnh, vô luận đúng sai, ta đều sẽ không vi phạm. Vô luận Chu Tức như thế nào nhục mạ thét chói tai, Thanh Long hoàn toàn không dao động. Hơn nữa hắn vốn chính là mấy người trung tu vi tối cao, tuy rằng cùng là kim đăng kỳ, nhưng Chu Tức cùng Bạch Hổ thêm ở bên nhau đều không nhất định là đối thủ của hắn, vì thế mấy người liền ở phòng ngủ cửa rằng co xuống dưới. 3. Mà phòng ngủ trong vòng, Nam Cung Dục đem Hột Khê cẩn thận an trí ở chính mình trên giường. Hắn vốn là cái có thói ở sạch người, cái này phòng ngủ trừ bỏ vậy nước quét nhà gã sai vặt, ai đều không bị cho phép tiến vào. Hắn giường đệm, bên người dụng cụ, càng là không có bất luận kẻ nào có thể đụng chạm. Nhưng hôm nay, nhìn Hột Khê trên người máu tươi nhiễm hồng chính mình giường, hắn lại không có một chút ít chán ghét, có chỉ là làm hắn hoảng loạn đau lòng. Hắn Khê Nhi nên là tùy ý đường hoàng, cao ngạo, lạnh lùng, mà không nên là hiện giờ như vậy, hơi thở thoi thóp phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất bộ dáng. Nam Cung Dục thật cẩn thận mà giải khai Hột Khê áo trên, đem Thanh Long vừa mới đưa vào tới dược rơi tại kia từng đạo giữ tận miệng vết thương thượng. Minh Vương phủ dược tự nhiên là cực hảo, theo dược vật thấm vào huyết nục, vô luận là kiếm thương vẫn là lôi điện bạo kích miệng vết thương đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chính là, đương sở hữu miệng vết thương đều khép lại sau, Hột Khê hô hấp lại vẫn là càng ngày càng mỏng manh, tái nhợt trên mặt càng là hiện ra vài phần hơi thở mong manh hôi bại chi khí. Nam Cung Dục đem nàng dần dần lạnh băng thân thể ôm vào trong ngực, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm tình, sợ hãi, kinh hoàng. Sợ trong lòng ngực thiếu nữ sẽ cách hắn mà đi, từ nay về sau rốt cuộc nhìn không thấy đụng vào không đến. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái cổ xưa hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một cổ trước người sóng nhiệt tập vào trước mặt, thình lình đúng là Hột Khê giao cho Nam Cung Dục kia cái nguyên dương quả. So với một tháng trước nguyên dương quả, lúc này nảy viên nguyên dương quả như cũ cực nóng, kia táo bạo hỏa linh lực lại trở nên ôn hòa, tinh thuần. Càng là đã không có trong đó đối nhân thể có làm hại tạp chất. Đây là Nam Cung Dục dùng thân thể của mình không ngừng ôn dưỡng một tháng thành quả. Nhưng gần như vậy là không đủ, chẳng sợ nguyên dương quả hỏa linh lực đã bị trấn an rèn luyện, có thể Hột Khê kia yếu ớt phạm nhân chi khu, một khi ăn vào nguyên dương quả, như cũ sẽ bị nóng cháy hỏa nguyên tố cắn nuốt tiêu hủy. Cho nên, cần thiết phải có trí âm chi vật làm dẫn đường cùng trung hòa mới được. Nam Cung Dục dùng linh lực bao bọc lấy nguyên dương quả, sau đó nắm Hột Khê cằm, chậm rãi đem nguyên dương quả đưa vào nàng trong miệng. Nguyên dương quả vừa vào thể, Hột Khê đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng nháy mắt trở nên đỏ bừng nóng rực. Mắt thấy kia nóng cháy ngọn lửa từ nàng đan điền lan tràn, liền phải thiêu hủy nàng kinh mạch huyết đục, làm nàng hòa hợp cho tàn, Nam Cung Dục lại đột nhiên cúi đầu, thật sâu hôn lên kia đỏ bừng như hỏa đôi môi. Môi răng giao triển, nước bọt giao hòa, dần dần còn có một tia lạnh lẽo máu theo hai người đụng chạm khóe môi, chậm rãi chảy xuôi, hạ xuống ở Hột Khê trong suốt trắng non xương quai xanh phía trên. 3. Hôn mê chung, Hột Khê chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở thiêu đốt. Trong cơ thể mỗi một cây mạch máu, mỗi một cây kinh mạch đều như là bị nhiệt du tới quá thiêu đỏ bừng. H2 chương 130, khế ước máu H2. Sau đó loại này nhiệt lại chậm rãi xông vào nàng cốt đủ, bay, thiêu đốt, phảng phất tùy thời đều sẽ đem nàng đốt thành tro tẫn. Hột Khê trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, mày gắt gao nhăn lại, kịch liệt đau đớn dày vò làm nàng cả người bắt đầu co rút dãy rủa, cổ họng cơ hồ vô pháp ngăn chặn mà muốn phát ra thê lương thét chói tai. Liên ở nàng không thể chịu đựng được thời khắc, đột nhiên có một cổ lạnh lẽo thanh tuyền thấm vào nàng môi răng, từ nàng huyết hầu tiến vào ngũ tạng lục phủ, lại nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Thật thoải mái, hảo mát lạnh, hảo muốn càng nhiều càng nhiều. Hột Khê nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái than thở, đôi tay bản năng vươn ôm lấy cái gì, trong miệng phát ra khàn khàn rên rỉ, sau đó cái miệng nhỏ dùng sức mút vào, chỉ vì có thể hấp thu càng nhiều băng tuyền. Ngay sau đó, Hột Khê cảm giác ôm lấy trong lòng ngực mình đột nhiên buộc chặt, như là muốn đem nàng khảm nhập trong cơ thể. Nguyên bản mềm nhẹ phảng phất đút uy đôi môi đụng chạm, biến thành cuồng nhiệt xâm chiếm cùng công thành đoạt đất. Lạnh lẽo thanh tuyền trùng, chậm rãi xông vào làm người huyết mạch phun trương lửa nóng, chính là loại này lửa nóng không những không cho người thống khổ, lại làm người càng ngày càng trầm luân, càng ngày càng vô pháp tự kiềm chế. Mà xa và ở lửa nóng tình dục trung Hột Khê cùng Nam Cung Dục đều không có phát hiện, theo giữ dần hỏa linh lực bị trí âm máu trung hòa, nguyên dương quả tinh hoa bắt đầu chậm rãi bị Hột Khê đan điền hấp thu. Nguyên bản bị cổ quái phong ấn chặt chẽ khóa trụ khô cạn đan điền nội, bắt đầu có thật lớn linh lực lốc xoáy vận chuyển, theo lốc xoáy tốc độ càng lúc càng lớn, chói mắt bạch quang từ Hột Khê trong cơ thể tắt nước, theo sau hướng tới rộng lớn thiên địa khuếch tán. 3. Nhàn nhạt mùi máu tươi theo kẹt cửa lan tràn mà ra, nguyên bản đứng ở phòng ngủ cửa rằng co Thanh Long, Chu Tước cùng Bạch Hổ ba người đột nhiên sắc mặt đại biến, bưng kín chính mình ngực. Ba người trong cơ thể linh lực đều là một trận cuộn cuộn, mà ngực tinh huyết càng là lao nhanh, phảng phất phải hướng trong nhà bay đi. Chu Tước khuôn mặt lần thứ hai vặn mẹo, tê thanh nói, là chủ nhân, chủ tử ở dùng chính mình tinh huyết trị liệu cái kia tiện nhân. Bọn họ đều là cùng Minh Vương ký kết chính và phụ khế ước người, chủ nhân khí vận mạnh yếu, bọn họ chẳng sợ xa ở ngàn dặm ở ngoài đều có thể cảm giác được. Võ giả tinh huyết, lại vừa lòng đầu máu, đại biểu chính là một người thọ nguyên, chủ nhân đem chính mình tinh huyết cho Hột Khê, liền đại biểu đem chính mình thọ nguyên hòa khí vận, đều phân cho nàng. Ba người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, nhìn nhắm chặt đại môn khi, trong mắt càng là tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Chu Tước hướng về phía Thanh Long hét to, Thanh Long, ngươi biết chủ tử ở thời điểm này tổn thất tinh huyết ý nghĩa cái gì sao? Bệnh phát là lúc lập tức muốn tới, chủ tử nếu còn như vậy hao tổn đi xuống, căn bản là không có khả năng cố nhịn qua. Ngươi đến bây giờ còn muốn cản chúng ta sao? Còn không cho ta đi vào giết cái kia tiện nhân. Thanh Long trên mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc, mặt mày tràn đầy thống khổ, tay cầm kiếm càng là gân xanh bạo đột, khớp xương phát ra ca ca tiếng vang. Chu Tước còn muốn nói nữa lời nói, đột nhiên trên bầu trời vài đạo thân ảnh bay nhanh rất xuống. Người tới không kịp đứng vững liền hướng ba người xông tới, lớn tiếng nói, ta cảm giác chủ tử khí vận sói mòn, khế ước máu sôi trào, chủ tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tới người đúng là Nam Cung Dục mặt khác vài vị Ly Yến kinh thành gần nhất khế ước tôi tớ, Huyền Vũ, Vô Tâm cùng Không Muốn. Chu Tước vừa thấy đến Vô Tâm cùng Không Muốn, lập tức nhịn không được khóc thút thít nói, Vô Tâm đại ca, Không Muốn đại ca, chủ tử hiện tại đang ở bên trong, dùng chính mình tinh huyết cứu một phàm nhân nữ tử. Chính là lập tức chính là chủ tử bệnh phát là lúc, thật sự nếu không ngăn cản cùng trị liệu chủ tử, ta thật sự sợ chủ tử. Sợ chủ tử. Ô ô ô. Chương 131, linh khí lốc xoáy. Vô Tâm vốn là lạnh lùng trong ánh mắt đột nhiên phát ra ra xâm hàn sắc ý, hắn đi nhanh tiến lên, liền phải hướng Nam Cung Dục phòng ngủ nội xông vào. Chính là, Thanh Long lại tiến lên một bước, ngăn cản hắn, chủ tử có lệnh, không, có mệnh lệnh của hắn, ai đều không được tiến vào. Vô Tâm sắc bén ánh mắt dừng ở Thanh Long trên người, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Long, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Huống chi, đừng quên chúng ta đệ nhất chức trách là bảo đảm chủ tử an toàn. Vừa dứt lời, trong mắt hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt hàn mang, cả người hung hãn linh áp nháy mắt phóng thích. Thanh Long một cái chôn tránh không kịp, bị hắn linh áp chấn đến lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt khó coi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lấy tứ đại thần thú vì danh hiệu, là Nam Cung Dục bên ngoài thượng bên người hộ vệ. Ma Vô Tâm, Không Muốn, Vô Niệm, Vô Cấu lấy tứ đại mãnh thú vì danh hiệu, lại là Nam Cung Dục âm thầm nuôi trồng tử sĩ. Tám người các có am hiểu lĩnh vực, cũng có từng người lãnh đạo thủ hạ cùng thế lực, nhưng mà đơn luận đơn thể vũ lực giá trị, tứ đại thần thú lấy Thanh Long cư đầu, tứ đại mãnh thú lấy Vô Tâm cư đầu, mà Vô Tâm vũ lực giá trị lại muốn so Thanh Long cao hơn một ít. Vô Tâm đẩy ra Thanh Long sau, cả người linh lực ngưng tụ với bàn tay, một phen chấn khai cửa sắt. Cửa sắt vừa mới mở ra, mấy người còn không kịp đi vào sân, lại đột nhiên cảm giác một đạo mãnh liệt bạch quang ở trước mắt hiện lên. Ngay sau đó, bầu trời cuồng phong cuốn động, trên mặt đất lá rụng tung bay, thật giống như đột nhiên mưa gió sắp đến giống nhau. Vô Tâm sắc mặt đại biến, thân hình vừa động liền tới rồi Nam Cung Dục phòng ngủ trước, hung hăng một trưởng đem phòng ngủ môn đẩy ra. Nhưng mà, giữa phòng ngủ xuất hiện một màn, lại làm Vô Tâm, bao gồm theo tới mấy người, hết thảy thần sắc cứng đờ, ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy trong phòng cũng như cũ thanh phong cổ đãng, đem cái màn giường, tua cùng với quần áo thổi chúng tung bay cổ đãng. Mà nhẹ nhàng phiêu động cái màn giường thấp thoáng hạ, là Nam Cung Dục cùng Hột Khê gắt gao ôm ở bên nhau, môi răng tương dán, ái muội khó phân bộ dáng. Vô Tâm đám người khỏe miệng run rẩy, tay chân đôi mắt cũng không biết nên đi nơi nào bãi. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, từ trước đến nay lanh tâm lanh tỉnh, không muốn Vô Lan chủ tử sẽ có như vậy say mê, như thế ý loạn tình mê bộ dáng. Nhưng mà, còn không đợi Vô Tâm đám người hoàn hồn, đột nhiên một cái mắt thường có thể thấy được lốc xoáy ở hai người chi gian chậm rãi thành hình. Lốc xoáy xoay tròn, hấp thu trong phòng linh lực, sau đó chậm rãi mở rộng, chậm rãi tăng lên xoay tròn tốc độ, thẳng đến đem Vô Tâm bọn người bao quanh bao phủ, thậm chí khuyết tán tới rồi phòng ngoại. Vô Tâm chính hoàng hốt, đột nhiên cảm giác một trận thật lớn hấp lực truyền đến, lại là có cổ vô hình lực lượng muốn đem trong thân thể hắn linh lực sinh sôi kéo tốn đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Mấy người trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc, hấp tấp chi gian vội vàng khởi động hộ thân công pháp, chống cự kia cổ hấp lực. Cũng may mắn, ở bọn họ khởi động hộ thân phòng ngự pháp trận sau, kia cổ hấp lực liền biến mất vô tung, không. Hoặc là càng xác thực nói, này cổ hấp lực vòng qua bọn họ, theo lốc xoáy hướng địa phương khác khuếch tán. Vô Tâm nhìn trên giường kia nhu nhược mảnh khảnh thiếu nữ, ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Loại này dị tượng là nữ nhân này tạo thành sao? Đây là chủ tử một hai phải mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng nguyên nhân. Nàng rốt cuộc là người nào? Tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì cùng chủ tử? Ngươi cút ngay cho ta. Cho ta đi tìm chết. Bên hai đột nhiên bùng nổ một trận thê lương thét chói tai. Vô Tâm đám người vừa quay đầu lại, mới phát hiện Chu tất cả người trạng nếu điên cuồng, hướng tới trên giường thân mật hai người tiến lên. H2 chương 132, xui xẻo Chu tức H2. Thật lớn hấp lực ở nàng trong cơ thể xoay quanh, đem nàng nhiều năm tu luyện tích góp linh lực một chút rút ra, nàng dung nhan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tiểu tụy ra cả, nhưng Chu tức lại phảng phất không hề sở giác, cả người hoàn toàn đánh mất lý trí, điên cuồng hướng tới lốc xoáy trung tâm Hột Khê nhào qua đi. Tay nàng trung không biết khi nào đã nắm một phen chùy thủ, kia chùy thủ đỉnh lập loè quỷ dị màu lục lam, hiển nhiên là đồ kịch độc. Chu Tước khỏe miệng tràn ra một mạt điên cuồng oán độc tươi cười, liền tính liều mạng này một thân tu vi không cần, nàng cũng nhất định phải giết nữ nhân này, nàng muốn báo hủy dung chi thủ, nàng càng sẽ không làm tiện nhân này cướp đi chủ tử. Chu Tước, không thể. Thanh Long đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt đồng thời đại biến. Chính là, đã không còn kịp rồi, sắc bén mà chủy thủ hướng tới mê ly trung Hột Khê hung hăng đâm tới. Nhưng mà, mong muốn trung huyết bắn đương trường tình cảnh cũng không có phát sinh, ngược lại là nhào qua đi Chu Tước phát ra một tiếng thét chói tai. Cả người giống cắt đứt quan hệ diều ngã bay đi ra ngoài, cuối cùng đánh ngã ở trên tường. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng mà phẫn hận ánh mắt nhìn Hột Khê liếc mắt một cái, mới suy sụp mà hôn mê qua đi. Bạch Hổ lo lắng mà nhìn nàng, thấp giọng nói, Chu Tước như vậy không có làm bất luận cái gì phòng hộ liền hôn mê qua đi, nàng tu vi. Hừ, thế nhưng bởi vì ghen ghét liền không màng chủ nhân an nguy. Tự làm tự chịu. Vô Tâm một câu lạnh băng vô tình nói, nháy mắt đánh mất Bạch Hổ muốn cứu người tâm. Nhưng vào lúc này, lốc xoáy trung tâm Nam Cung Dục lại đột nhiên mở mắt ra, hắn linh lực đầu tiên là ở Hột Khê trên người xem xét một lần, xác định nàng không có nguy hiểm, Sâm Hàn ánh mắt mới nhìn quét bốn phía, cuối cùng dừng ở ngoài cửa mấy tên thủ hạ trên người. Vô Tâm mấy người bị tia lạnh băng tàn khốc huyết sắc hai tròng mắt nhìn thẳng, chỉ cảm thấy cả người một cái giật mình, thiếu chút nữa liền hộ thân pháp cháo đều duy trì không được. Nam Cung Dục hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, không có tiếp theo. Về sau ai nếu còn dám vi phạm mệnh lệnh của ta, liền vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, hắn một tay vung lên, nguyên bản bị Vô Tâm phá khai cửa phòng nháy mắt đóng lại, hơn nữa vững chắc linh lực kết giới. Vô Tâm đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn hồi hộp biểu tình. Vừa mới chủ tử nhìn vẻ mặt của hắn, thật sự quá mức khủng bố. Một bên không muốn lại là nhịn không được nhíu mày lẩm bẩm nói, hiện tại đã tới gần chủ tử bệnh phát thời gian, chủ tử như vậy, rốt cuộc có thể hay không có việc a? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lâm vào khôn kể trầm mặc. 3. Mà Minh Vương phủ trung rồi dám lo lắng mấy người sẽ không biết. Trận này lốc xoáy gió lốc đâu chỉ là lan đến bọn họ 6 người cùng Minh Vương phủ, càng là thổi quét toàn bộ Yến Kinh thành. Trừ bỏ Nam Cung Dục, không có người biết, trận này lốc xoáy trung tâm đúng là Hột Khê lúc này dần dần bị giải phong đan điền. Lúc này Hột Khê đan điền giống như là một cái vĩnh viễn đều điền bất mãn tham lam hoạt động, vô số linh khí bị hút vào trong đó, chính là đường quanh thân linh khí đều bị hút hết, nó lại như cũ không chịu thỏa mãn. Lốc xoáy không ngừng mở rộng, không trung cuồng phong gào thét, cát bụi tung bay, mà bị cuốn vào lốc xoáy vô luận là không khí vẫn là cỏ cây trung linh khí đều bị hấp thu không còn một mảnh. Núi rừng gian, yêu thú lao nhanh bạo động, cả người tản mát ra chói mắt chiếu sáng, toàn lực chống cự lại chính mình trong cơ thể linh lực bị hấp thu. Yến Kinh thành trên không, ngự kiếm phi hành võ giả đột nhiên cảm giác dưới chân phi kiếm một trận vù vù, toàn thân linh lực rốt cuộc vô pháp điều động, thế nhưng một đám ngã lộn nhào từ không trung rơi xuống xuống dưới. May mắn mỗi cái có thể phi hành tu giả nhiều có được hộ thân bảo mệnh pháp khí, lúc này mới làm cho bọn họ may mắn thoát khỏi bị quăng ngã thành thịt nát thê thảm kết cục. Chương 133, yêu ngày đêm ra. Yến Kinh thành trung, sở hữu đả tọa tu luyện người, ở nếm thử hấp thu linh lực khi, đột nhiên phát hiện chẳng những vô pháp hấp thu, quanh thân ngược lại còn có một cổ vô hình lực lượng ở bòn rút bọn họ trong cơ thể linh lực. Võ giả nhóm đại kinh thất sắc, sôi nổi lấy ra các loại tụ linh phù chú cùng pháp khí chống cự này cổ cường đại hấp lực. Chính là cổ lực lượng này lại so với bọn họ trong dự đoán còn muốn lớn rất nhiều, trừ bỏ kim đan kỳ trở lên võ giả tự thân có thể phóng xuất ra hộ thân pháp trận, còn lại võ giả vô luận dùng cỡ nào cường đại pháp bảo đều không thể hoàn toàn đoạn tuyệt trong cơ thể linh lực tiêu tán. Tiến kinh thành trung, nguyên bản tiến vào ban đêm sau mọi âm thanh đều tịch thành hẻm, lúc này hoàn toàn sôi trào lên. Ngay cả các đại thế gia đang ở bế quan lão tổ cũng bị kinh động, sôi nổi trước tiên xuất quan. Các đại thế gia bao gồm Kim Lăng hoàng tộc đều phái ra khắp nơi nhân mã tìm hiểu, điều tra, chính là linh lực sử dụng bị tắc, làm võ giả nhóm căn bản phát huy không ra ứng có thực lực, tự nhiên cũng tìm không thấy cái này quái đản hiện tượng ngọn nguồn. Theo bị hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, đột nhiên ở Yến Kinh thành phía trên trời cao trung xuất hiện một cái thật lớn mắt thường có thể thấy được màu trắng lốc xoáy. Cái này lốc xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, quy mô cũng càng lúc càng lớn, xoay quanh ở phía trên, tựa như một cái màu trắng thái dương, đem toàn bộ Yến Kinh thành chiếu tựa như ban ngày sáng choang. Trời ạ, đây là thứ gì? Chính là cái này lốc xoáy ở hấp thu chúng ta linh lực. Này rốt cuộc là cái gì a? Yến Kinh thành trung sở hữu tu giả đều lao tới ngửa đầu nhìn kia chói mắt màu trắng lốc xoáy. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, yêu ngày đêm ra. Đây là yêu ngày đêm ra a. Lời này vừa nói ra, tu giả nhóm chi gian buộc phát ra một trận thật lớn ồ lên, mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh sợ thần sắc. Yêu ngày đêm ra, chẳng lẽ này thật là thiên địa đại kiếp nạn, yêu ngày đêm ra. Đó có phải hay không ý nghĩa, Mịch La đại lục sẽ có đại kiếp nạn buông xuống. Ở xa xôi bị phương, một cái diện mạo yêu nghiệt, mắt phượng hẹp dài nam nhân lúc này đang đứng ở đỉnh núi phía trên, nhìn xa xôi đông phương kia một vòng tựa như mặt trời chói chang bạch quang, khóe miệng gợi lên một mạt sáng lạn tươi cười, đợi lâu như vậy, rốt cuộc xuất hiện sao? 3. Mà lúc này, ở vào lốc xoáy trung tâm Hột Khê lại đối chính mình dẫn phát dị tượng không có chút nào cảm giác. Nàng giờ phút này chính đắm chìm ở một loại linh hoạt kỳ ảo xa xưa trạng thái trung, nguyên bản khô cạn trống vắng đan điền bị một chút lấp đầy, toàn thân kinh mạch bị hồn hậu tinh thuần linh lực nhất biến tầm bổ, tuần hoàn 12 chu thiên sau lại trở về đan điền. Nguyên bản tàn lưu ở đan điền thượng cuối cùng một chút phong ấn, đều bị tách ra, bị ăn mòn trừ khử, mà Hột Khê tu vi tắc bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng trưởng. Luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ, luyện khí kỳ đại viên mãn. Nam Cung Dục hơi hơi chọn cao mặt mày, mắt thấy trong lòng ngực thiếu nữ tu vi một chút từ khiến cho nhập thể, chậm rãi đột phá đến luyện khí kỳ, lại từ luyện khí kỳ nháy mắt tấn giai đến trúc cơ kỳ, nhưng tuy là như thế, tu vi tăng trưởng lại như cũ không có đình chỉ. Như vậy khủng bố tiến giai tốc độ, nếu là mặt khác võ giả nhìn đến, nhất định sẽ cả kinh trong mắt đều rơi xuống. Nam Cung Dục cúi đầu, hôn hôn nữ hài ấm áp mềm mại cánh môi, cứ việc trong cơ thể máu bắt đầu ngưng kết, làm hắn thống khổ thân thể đều bắt đầu run rẩy. Làn da càng là phảng phất tùy thời sẽ vỡ vụn tái nhợt trong suốt, nhưng hắn khỏe miệng lại dạng khai một mạt ôn nhu ý cười. Cùng thời gian, ở Hột Khê không gian trùng cũng chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. H2 chương 134, trúc cơ kỳ cao giai H2. Cửu U Linh Tuyền Tuyền Đế quần quận sôi trào, cổ vận linh điền phía trên khí hoa xoay quanh quay trung quanh, tu di điện cửa phòng một gian gian phát ra cùn cụm tiếng vang. Mà ở tu di điện đệ nhất thất trống trải phòng nội, kia viên thật lớn trứng, nguyên bản quanh thân nhảy lên kim quang đều đỉnh trệ xuống dưới. Mà nguyên bản chân nhắn vỏ trứng mặt ngoài, tắc bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, liền phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong phá xác mà ra. 3. Ấm áp dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, sái lạc ở Hột Khê trên người, điểm điểm kim quang ở nàng tú lệ tinh xảo mặt mày nhảy lên lập lòe, giống như là nghịch ngợm tinh linh, âm ý làm nàng thức tỉnh. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, Hột Khê cao mày chậm rãi mở mắt ra, vừa mới chuẩn bị động một chút thân thể, lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Toàn thân như là bị voi nghiền quá giống nhau, đau nhức lợi hại. Đặc biệt là trong cơ thể kinh mạch, giống như là bị thứ gì liều mạng căng lớn hơn giống nhau, chẳng sợ động cái ngón tay đều cảm thấy đau đớn. Hột Khê hít sâu một hơi, đang muốn vận chuyển nội lực thư hoàn thân thể mệt mỏi, ai ngờ đan điền hơi hơi vừa động, lại có từng luồng hồn hậu tinh thuần linh khí từ đan điền tràn ra, nháy mắt khuyết tán đến toàn thân kinh mạch. Ở linh lực tuần hoàn tầm bổ hạ, nguyên bản đau nhức kinh mạch chậm rãi bị thư hoãn, dần dần trở nên mềm dẻo. Kia cảm giác giống như là toàn thân mát xa, thoải mái làm Hột Khê nhịn không được phát ra một tiếng than thở. Đột nhiên nàng thần sắc biến đổi, đột nhiên ngồi dậy. Đan điền trung linh lực lần thứ hai vận chuyển, thần thức cảm giác có thể rõ ràng nhìn đến, linh lực ở trong cơ thể trong kinh mạch chậm rãi du tẩu. Đương linh lực vận chuyển tới bàn tay kinh mạch khi, Hột Khê tâm niệm vừa động, ngay sau đó, lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một cái năm màu quang cầu. Hột Khê cả kinh, tâm thần rung chuyển, năm màu quang cầu nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Này, đây là có chuyện gì? Nàng đan điền giải phong. Hơn nữa, từ đan điền nội hồn hậu linh lực tới xem, nàng lúc này ít nhất có trúc cơ 8 tầng trình độ. Hôn mê trước ký ức chậm rãi thu hồi, nàng nhớ rõ chính mình bị mấy cái ngưng mạch khí sát thủ đuổi giết, sau đó trốn vào thương sơn nội. Tuy rằng nàng nghĩ mọi cách cùng này mấy người chu toàn, cũng giết rất trong đó hai người, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại thực lực chênh lệch, bị nhất kiếm xỏ xuyên qua ngực bụng. Chính là hiện giờ, trên người nàng không những không thương, trên người làn da thậm chí so từ trước càng tinh tế trong suốt, liền nguyên bản những cái đó còn không có hoàn toàn biến mất vết roi đều lại nhìn không tới bóng dáng. Nói như vậy, nàng thật là hoàn toàn thức tỉnh rồi. Hơn nữa, thực lực còn lập tức nhảy quá luyện khí kỳ, nhảy lên tới trúc cơ kỳ cao giai. Hột Khê trong lòng một trận vui sướng, xuyên qua lại đây sau thực lực quá yếu, lại bị phong kín thăng cấp chi lộ, vẫn luôn là nàng tâm bệnh. Đường Đường Bạch Vô Thường, tổ chức từ trước tới nay tuổi trẻ nhất kim bài sát thủ, ở dị thế giới cư nhiên lưu lạc đến bị người kêu phế vật nông nỗi. Hiện giờ nàng rốt cuộc đột phá gông cùng xiềng xích, hơn nữa lập tức trưởng thành đến trúc cơ kỳ, làm sao có thể không cho nàng vui sướng. Phải biết rằng, trừ bỏ Minh Vương phủ cái này kỳ ba địa phương, ở toàn bộ Yến Kinh thành đều không có nhiều ít ngưng mạch kỳ võ giả, kim đan kỳ cao thủ càng là dùng 10 cái ngón tay là có thể số lại đây. Trong trí nhớ, cái kia được xưng là thiên tài võ giả Nạp Lan Tuyết Phi, cũng là tại đây 2 năm khó khăn lắm tới trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Hột Khê nhẹ nhàng cười, nhịn không được lần thứ 2 mở ra bàn tay, thực mau, một đoàn 5 màu linh lực quang cầu xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Trong lòng vừa động, linh lực rất nhỏ khống chế, kia 5 màu quang cầu thuận tiện chuyển hóa vì màu đỏ, đại biểu chính là hỏa nguyên tố. Hột Khê hai mắt sáng ngời, màu đỏ linh lực thực mau liền chuyển hóa vì màu lam thủy nguyên tố. Chương 135, trắng non nhục đoàn. Tâm tùy ý động, này 5 loại sắc thái thế nhưng là có thể tùy ý thay đổi cùng tổ hợp. Chính là, người thường linh lực không đều là đơn sắc sao? Cho dù là song linh căn thuộc tính, biểu hiện cũng là màu trắng ngà. Hơn nữa linh căn càng là pha tạp, số lượng càng nhiều, màu trắng quang cầu liền sẽ có vẻ nguyệt vận đục, tối tăm. Đột nhiên, một cái non nớt đồng âm ở Hột Khê trong đầu vang lên, mẫu thân buồn buồn. Đây là bởi vì mẫu thân ngươi tu luyện chính là ngũ hành linh lực a, đương nhiên là có 5 loại nhan sắc. Hột Khê đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó ý thức được cái này quen thuộc đồng âm là Đản Đản. Chính là, Đản Đản không phải nói nàng ở không gian ngoại thời điểm, một người một chứng là vô pháp giao lưu sao? Nhưng hôm nay, chính mình lại có thể rõ ràng nghe được không gian chung Đản Đản thanh âm, đó có phải hay không đại biểu, Đản Đản cũng thăng cấp. Hột Khê trong lòng nhảy dựng, ý thức nháy mắt chìm vào không gian. Tiến không gian, Hột Khê liền cảm giác so lúc trước nồng đậm hơn 10 lần linh khí ập vào trước mặt, nàng còn không kịp đánh giá không gian biến hóa, liền cảm giác có một đoàn đồ vật phanh đâm vào chính mình trong lòng ngực. Hột Khê lảo đảo lui về phía sau vài bước, thật vất vả ổn định thân hình, mới đưa trong lòng ngực vật nhỏ xách lên tới giơ lên trước mắt. Đây là một cái chân bóng, trắng non nhục đoàn, ách, hoặc là nói thạch trái cây đoàn càng sát thực. Bởi vì nó xúc cảm thật sự thực không tồi, lạnh lạnh, mềm mại, nhu nhu, hơn nữa màu sắc giống tơ lụa sữa bò, làm người nhìn liền có một ngụm nuốt vào dục vọng. Nhục đoàn thượng là một cái tròn tròn đầu nhỏ thượng không có tóc, lại có 2 cái tinh tế xúc tu. Lúc này kia đầu nhỏ chính nhẹ nhàng loạn choạng, liên quan xúc tu cũng nhẹ nhàng đông đưa, một đôi ngập nước đen nhánh mắt to chiếm cứ trên mặt một nửa diện tích, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hột Khê. Ngắn nhỏ mập mạp, tựa củ sen tứ chi không ngừng phịch vũ động, trong miệng còn phát ra đáng thương hề hề kháng nghị, "Mẫu thân, mẫu thân." Như vậy xách theo Đản Đản không thoải mái. "Mẫu thân," Đản Đản muốn ôm một cái. Một đôi đen lúng liếng mắt to chớp chớp, tràn ngập nụ mộ cùng khát vọng nhìn Hột Khê. Tuy là lấy Hột Khê lanh tâm lanh tỉnh, đều phải bị này manh lộc cục đôi mắt nhỏ xem hóa. Nàng chớp chớp mắt nói, ngươi chính là Đản Đản. Ân ân. Đản Đản cố hết sức gật đầu, đột nhiên tay chân cùng sử dụng tránh thoát Hột Khê xách theo nó tay, một cái nhảy lên, liền quải tới rồi Hột Khê trên cổ. Mẫu thân, ta chính là Đản Đản, Đản Đản mau nhớ ngươi muốn chết. Cảm giác mềm mềm mại mại thạch trái cây xúc cảm ở chính mình trên mặt làm nũng cọ sát, Hột Khê quả thực dở khóc dở cười. Nàng lần thứ 2 đem người từ trên cổ chảo hạ tới, bất quá lần này điều chỉnh xuống tay thế, làm nó có thể thoải mái chút. Nhìn nó kia tròn vo một đoàn, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi như thế nào như vậy béo? Làm ngươi mỗi ngày ăn ăn ăn, xem đi, hiện tại ăn thành một đoàn cuộn cuộn. Đản Đản nghe xong lập tức lã chã chứ khóc, Đản Đản không mập, Đản Đản vốn dĩ chính là trường như vậy, mẫu thân ghét bỏ ta, ô ô ô. Hảo hảo. Đản Đản đáng yêu nhất, Đản Đản nhất thon thả, mẫu thân không có ghét bỏ ngươi, như vậy tổng được rồi đi. Hột Khê trấn an nửa ngày, mới đem pha lê tâm linh sủng hướng hảo, nhớ tới nó vừa mới lời nói, nhịn không được hỏi. Ngươi vừa mới nói ngũ hành linh lực là có ý tứ gì? Ngũ hành linh lực, chẳng lẽ không phải đại biểu ngũ linh căn sao? Ngũ linh căn ở tu tiên giới chính là được xưng là không dùng được phế linh căn, cùng chính mình trước kia phế đan điển cơ hồ là cùng một đẳng cấp. Nhưng chính mình linh lực, lại tựa hồ không quá giống nhau. H2 chương 136, không gian thăng cấp H2. Đản Đản cắn ngón tay, chớp mắt to nhìn Hột Khê, ngũ hành linh lực chính là kim một thủy hỏa thổ 5 loại linh lực sao? Mẫu thân ngươi liền cái này cũng không biết ta. Hột Khê đỡ chán. Nàng liền không nên trông cậy vào Đản Đản chỉ số thông minh. Hơn nữa gia hỏa này rõ ràng cái gì cũng không biết, còn một bộ ngươi hảo buồn, ta hảo ghét bỏ bộ dáng của ngươi, còn có thể hay không hảo. Hột Khê không hề đi để ý tới này tiểu quỷ, quay đầu bắt đầu đánh giá không gian biến hóa. Đúng vậy, trải qua này một buổi tối, không chỉ có Hột Khê giải phong đan điền, tấn chức trúc cơ kỳ, Đản Đản phá xác mà ra, liền nàng không gian cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản liền rộng lớn nhu nhược mãn cổ vận linh điển, hiện tại càng là chạy dài tới rồi mắt thường vọng không thấy phương xa, mà không gian thượng nguyên bản trồng trọt linh thảo, cắt trong một đêm đều thành thụ. Phải biết rằng, Mịch La đại lục đối linh thảo phẩm giai phân chia là thành lần tăng lên, cũng chính là nhất phẩm linh thảo sinh trưởng chu kỳ vì 10 năm, nhị phẩm linh thảo sinh trưởng chu kỳ vì 100 năm, tam phẩm linh thảo sinh trưởng chu kỳ vì 1000 năm, tứ phẩm linh thảo sinh trưởng chu kỳ vì 5000 năm, ngũ phẩm linh thảo sinh trưởng chu kỳ vì 10000 năm. Mà ngũ phẩm trở lên linh thực càng là mù mịt không thể tìm, đã vô pháp đơn giản dùng niên đại tới phân chia. Nguyên bản cổ vận linh điền liền có nhanh hơn gấp trăm lần sinh trưởng chu kỳ tác dụng, chính là muốn từ một vài phẩm linh thảo trưởng thành đến tam phẩm, vẫn là yêu cầu dài dòng quá trình, chính là hiện giờ thế nhưng trong một đêm thế nhưng liền vài quặng tam phẩm linh thảo đều thành thục. Càng làm cho Hột Khê kinh dị chính là, trong không gian một bộ phận nhất phẩm linh thực, thế nhưng tiến giai thành nhị phẩm linh thực, loại tình huống này ở Mịch La đại lục có thể nói là chưa từng nghe thấy. Hột Khê bước nhanh đi đến Cửu U linh tuyển trước, từ bề ngoài xem ra, linh tuyển cũng không có cái gì biến hóa. Chính là, đương nàng vốc khởi một phùng thử uống một ngụm, lại cảm giác so ban đầu nồng đậm mấy lần, linh khí lập tức từ ngũ tạng lục phủ dũng mãnh vào trong cơ thể. Chính là như vậy bàng bạc linh lực quán chú kinh mạch, lại không những không cảm thấy thống khổ, ngược lại thoải mái mà làm Hột Khê thở dài. Xem ra liền Cửu U linh tuyển cũng tiến hóa. Hột Khê chính vui sướng, liền thấy Đản Đản học nàng bộ dáng bò đến linh tuyển biên, đem đầu nhỏ chui vào đi mồm to uống nước suối. Chính là mới vừa uống lên hai khẩu, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, lắc lắc trên đầu thủy, bẹp miệng nói, không có hương vị, một chút đều không hảo uống. Hột Khê bị Đản Đản kia ghét bỏ tiểu bộ dáng chọc cười, nàng lúc này mới phát hiện, không gian trung linh thực đều trưởng thành, linh khí như thế nồng đậm, Đản Đản lại rốt cuộc không có hứng thú, liền Cửu U linh tuyển cư nhiên đều bị hắn ghét bỏ. Không biết nhìn hàng tiểu gia hỏa, trước kia không phải chỉ cần mang linh lực đồ vật đều ăn sao? Hiện tại trưởng thành, cư nhiên còn học được cái ăn. Đản Đản ôm chặt Hột Khê cánh tay, cả người treo ở trên người nàng làm nũng nói, mẫu thân làm đồ ăn tốt nhất ăn, Đản Đản ăn cả đời đều sẽ không ghét bỏ. Mẫu thân Đản Đản nói bụng, hào đói. Hào đói. Muốn ăn mẫu thân làm hương vị mỹ mỹ gà nướng, bánh kem, thỏ thịt tỏ. Hột Khê đầy đầu hắt tuyến, cảm tình gia hỏa này từ trong trứng ra tới vẫn là cái đồ tham ăn à, hơn nữa vẫn là cái kén ăn đồ tham ăn. Chính mình tương lai thật sự sẽ không bị ăn thành kẻ nghèo hèn sao? Hột Khê không biết, từ Đản Đản ăn nàng làm linh từ sau, ăn uống liền bắt đầu bị dưỡng điều, trước kia là Đản Đản thời điểm vì phá sắc không có biện pháp, mới đến giả không cự. Chính là ra tới sau, hắn liền có người vị giác cùng thẩm mỹ, làm cho hắn bắt đầu ghét bỏ chỉ có linh khí không có hương vị đồ vật. Đương nhiên, nếu linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định, Đản Đản vẫn là sẽ dứt bỏ hương vị thèm nhỏ dãi. Chương 137, Linh Tiêu Điện. Bất quá, lại nói tiếp Hột Khê chính mình cũng đói bụng, vừa lúc bị đuổi giết trước, nàng làm không ít mỹ thực đặt ở tu di điện trong phòng bảo hiểm, còn riêng tìm cái ngăn tủ đem bất đồng mỹ thực phân loại cất giữ, hiện giờ nhớ tới liền nước miếng chảy ròng. Phải biết rằng, tu di điện trong phòng thời gian là cơ hồ đình chỉ, chứa đựng ở bên trong đồ ăn, vô luận thả bao lâu, lấy ra tới thời điểm như cũ cùng lúc trước bỏ vào đi khi giống nhau như lúc, liền nhiệt khí đều không có tiêu tán. Đi vào tu di điện trước, Hột Khê mới kinh ngạc phát hiện, liền tu di điện đều đã xảy ra kỳ quái biến hóa. Tu di điện nguyên bản có 9981 đạo môn, mỗi 9 đạo môn thuộc về một cái cung điện, tổng cộng có 9 cung điện, bởi vì đại bộ phận cửa cung đều nhắm chặt, nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Cho nên đến bây giờ Hột Khê cũng chỉ biết, cái thứ nhất cung điện gọi là Linh Tiêu Điện. Mà nguyên bản duy nhất mở ra phóng đảng đàn phòng, chính là thuộc về Linh Tiêu Điện đệ nhất trọng môn. Chính là lúc này đây không gian thăng cấp sau, nguyên bản ở vào đóng cửa trạng thái 8 phiến môn, thế nhưng đều biến mất không thấy. Duy nhất dư lại một phiến trên cửa viết Linh Tiêu Điện ba chữ, lúc này đang đứng ở hở khép trạng thái. Hột Khê chậm rãi đẩy ra cửa phòng, trong đầu nháy mắt dũng mãnh vào một cái mơ hồ tin tức, cựu trọng thiên cung, đây là linh tiêu, vạn vật sinh linh, toàn vì nhữ dụng. Cửa phòng bị hoàn toàn đẩy ra, trước tiên ánh vào Hột Khê mi mắt chính là phiêu phù ở không trung, lập loè ánh bạch quang 8 hộp ngọc. Này đó hộp ngọc tạo hình thực bình thường, nhưng hộp ngọc thượng điêu khắc một loại thực cổ xưa đồ đằng, Hột Khê tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua loại này đồ đằng. Mỗi một cái hộp ngọc quanh thân đều quay chung quanh một đồ màu trắng ngà gần như trong suốt khí đoàn, mà hộp ngọc bị này đó khí đoàn lôi kéo, ở không trung bay tới bay lui, tựa như nghịch ngợm tiểu hài tử giống nhau. Hột Khê duỗi tay đi bắt, trong lúc nhất thời thế nhưng bắt không được. Nàng tầm mắt theo hộp ngọc chuyển động, đưa ánh mắt dừng ở cung điện bên trái góc khi, đột nhiên bị hoảng sợ. Chỉ thấy nơi đó còn bày không ít nàng cực kỳ quen thuộc chữ vật giá, nấu nướng khí cụ chờ, hiển nhiên kia đúng là ban đầu Đản Đản nơi Linh Tiêu Điện đệ nhất trọng môn. Chính là hiện giờ, cái kia góc lại là một đoàn hỗn độn, chữ vật giá cửa nhỏ đều bị mở ra, an dư lại chén đĩa ném đầy đất, thậm chí còn có mấy khối xương cốt bị vứt trên mặt đất. Hột Khê cái trán gân xanh thẳng nhảy, nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến Đản Đản xúc đầu nhỏ, chột dạ mà muốn trộm trốn bộ dáng, lập tức đã biết người khởi sướng là ai. Nàng vươn tay, nắm lấy nó cổ, đem hắn xách đến trước mắt, âm chắc chắn nói, Đản Đản, này đó đều là ngươi ăn. Đản Đản rụt rụt cổ, đáng thương hề hề mà đối với tay nhỏ, mẫu thân, ta đói. trong trứng bỏ ra tới. Đói. Cho nên liền ăn. Hột Khê khỏe miệng run rẩy, đây chính là mãn ngăn tủ đồ ăn à, người ăn nhiều như vậy, cư nhiên trả lại cho ta kêu đói. Nàng thịt kho tàu cẩm nguyệt gà, than nướng lưu vân thỏ, tịch con nhím chân. Này suốt hai cái chữ vật giá đồ ăn, nàng chính là hoa không ít nguyên tinh mua nguyên liệu nấu ăn, lại một chút tổn chữ xuống dưới, thế nhưng liền như vậy trong một đêm bị ăn xong rồi. Hơn nữa, Đản Đản nhìn qua liền như vậy điểm vóc dáng, rốt cuộc là như thế nào đem so với hắn tự thân hơn gấp 10 lần đồ ăn cấp ăn xong đi à. Đản Đản nếu máu, lã trá chứ khóc, dùng bi thương thê đồng âm nói, Đản Đản ở trường thân thể sao, đương nhiên sẽ đói, mẫu thân ngươi không cần sinh khí được không? Hột Khê bất đắc dĩ, thật sự lấy cái này khủng bố đồ tham ăn không có cách. H2 chương 138, thần thức ấn ký H2. Chính là Hột Khê đem nó đặt ở trên mặt đất, Đản Đản lại lập tức bắt đầu thuận thế leo lên, bái Hột Khê góc áo lại bắt đầu kêu đói. Lúc này đây, Hột Khê đối hắn bán manh làm nũng hoàn toàn thờ ơ, vung tay nói, đồ vật đều bị ngươi ăn sạch, trong thời gian ngắn không nguyên liệu nấu ăn không tinh lực, hiện tại ta cũng không có biện pháp, ngươi liền như vậy bị đói đi. Còn có, đem nơi này đều thu thập sạch sẽ, nếu không ngươi về sau đều đừng nghĩ lại ăn đến ta làm đồ ăn. Nói xong, không hề để ý tới làm nũng lăn lộn Đản Đản, tiếp tục đi chú ý những cái đó ngọc giản đi. Đản Đản hô sau một lúc lâu, thấy Hột Khê thật sự sinh khí không để ý tới hắn, không khỏi hề vải mà rũ xuống đầu nhỏ, hai căn xúc tu cũng mềm mại mà gục xuống xuống dưới. Đông nhiên, nó trên đầu xúc tu vừa động, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía hỗn độn đồ vật, đột nhiên giơ tay hướng không trung giơ giơ lên tay nhỏ. Thật mau, sở hữu đồ vật thế nhưng từng người phân loại, chỉnh tề mà bày biện ở trên giá. Đản Đản nhìn sau một lúc lâu, lập tức phát ra khanh khách tiếng cười, muốn hướng đi Hột Khê tranh công, lại thấy Hột Khê chính nhìn chằm chằm kia tám bay loạn hộp ngọc phát sầu. Nó đầu nhỏ thượng xúc tu quơ quơ, như là lĩnh ngộ tới rồi cái gì, móng vuốt lại là vung lên, thực mau kia tám hộp ngọc thượng quang đoàn một trận run rẩy, ngay sau đó vèo một chút bay đến Hột Khê trước mặt đỉnh chỉ bất động. Hột Khê ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền thấy Đản Đản bước chân ngắn nhỏ cọ 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 chạy tới nàng trước mặt, nắm nàng góc áo tranh công nói, mẫu thân, ngươi xem, ta đều sửa sang lại hảo. Còn giúp mẫu thân đem này đó không ngoan hộp cũng trảo lại đây, mẫu thân ta lợi hại hay không, ngươi đừng nóng giận được không? Hột Khê sờ sờ nó đầu nhỏ, khen ngợi một câu, thấy nó nhạc thẳng lan lộn, không khỏi bật cười, mặc kệ là trứng hình vẫn là hình người, gia hỏa này chính là cái 5 tuổi hài đồng tâm tính. Hột Khê cầm lấy trong đó một cái hộp ngọc, đầu tiên là nếm thử dùng linh lực thấm vào, phát hiện vô pháp mở ra sau, nàng lại đổi thành thần thức tra xét. Ai ngờ, thần thức một đụng chạm đến hộp ngọc ngoại quan đoàn, thật giống như đột nhiên dùng chìa khóa mở ra khóa giống nhau, hộp ngọc quanh thân khí đoàn nháy mắt biến mất, hộp nặng trĩu mà dừng ở Hột Khê trên tay. Thấy Hột Khê khó hiểu, Đản Đản loạn choạng đầu nhỏ thượng xúc tu, dùng thanh thúy đồng âm nói, bởi vì mâu thân là tu di điện chủ nhân a, này đó hộp ngọc chỉ nhận thức mâu thân thần thức ấn ký, những người khác đều không có biện pháp mở ra này đó hộp ngọc nga. Hột Khê bừng tỉnh đại ngộ, nàng lại lấy ra dư lại 7 cái hộp ngọc, đem chúng nó hết thảy mở ra. Thật mau, trong hộp ngọc đồ vật bị lấy ra, bày ở Hột Khê trước mặt. Một quả trứng gà lớn nhỏ ngạnh sắc trứng, hai quả không biết thuộc tính đen như mực linh đan, còn có 5 cái ngọc giản. Hột Khê ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, nhìn trước mặt mấy thứ này, trong lúc nhất thời lại có điểm không biết nên như thế nào xuống tay. Nàng vẫy tay làm Đản Đản lại đây, Đản Đản, ngươi biết này đó đều là cái gì sao? Đản Đản dùng tay ngắn nhỏ gãi gãi trên đầu xúc tu, trên mặt lộ ra ngây thơ biểu tình. Bất quá, đương nó ánh mắt dừng ở ngọc giản thượng, lại như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lạch cạch chạy tới, từ 5 cái trong ngọc giản 3 lôi ra trong đó một quả, đưa cho Hột Khê, mẫu thân, ta nhớ ra rồi, Tu Di lão già già nói, hắn cấp mẫu thân để lại cái gì quy tắc chung, còn làm ta nói cho mẫu thân, ở mở ra linh tiêu điện cửa điện sau, trước xem cái này. Nhạ, chính là cái này ngọc giản. Hột Khê trước mắt sáng ngời, tiếp nhận ngọc giản, tâm thần thực mau chìm vào đi vào. Chương 139, thân thu hoạch. Tu Di điện, lại xưng là Mạn Đà thần phủ, từ Tu Di đạo nhân sử dụng thiên địa vạn linh chi vật sáng tạo, luyện hóa vạn năm phương thành này thông thiên thần khí. Tự Mịch La, Xiêm La đại lục hình thành bắt đầu, liền có đồn đãi, đến Tu Di giả đến thiên đạo giả quân lâm thiên hạ. Cố, truyền thừa này thần khí người tất ẩn chứa thần tộc huyết mạch, thả cần lòng mang thiện niệm, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, nếu không tất chịu thiên đạo phản vệ. Tu Di điện cộng chia làm cửu cung 81 trọng môn, cửu cung phân biệt vì Linh tiêu, Huyền tiêu, Thanh tiêu, Bích tiêu, Xích tiêu, Ngọc tiêu, Tím tiêu, Quá tiêu, Thần tiêu. Mỗi một cái cung điện lại chia làm cửu trọng môn, 9 môn các có điều hướng, nhưng nếu 9 môn tề khai, tắc trận pháp lôi kéo, 9 môn biến mất, hóa thành cung điện. Hột Khê tiếp tục đi xuống nhìn lại, nàng phát hiện trừ bỏ chữ ở Linh tiêu điện trung bảo vật ngoại, nơi này lớn nhất đặc điểm chính là thời gian đình trệ. Đương nhiên, loại này thời gian đình trệ chỉ có thể dùng để cất giữ đồ ăn, lại không cách nào dùng để tu luyện, cũng chính là chỉ có giữ tươi công năng. Đương Hột Khê muốn xem xét cái khác cung điện giới thiệu khi, lại phát hiện phía dưới văn tự bị một tầng xương trắng bao trùm, xem không rõ. Xem ra, trừ phi giải khóa cái khác cung điện, tương quan nội dung mới có thể hiện ra. Hơn nữa xem này thiên quy tắc chung ý tứ, chín cung điện tác dụng các không giống nhau, hơn nữa bên trong đều cất giấu không nhỏ bảo vật, chờ toàn bộ mở ra, tin tưởng nhất định là một bút kinh thiên tài phú. Hột Khê chưa đã thèm mà bừng quy tắc chung, lại cầm lấy dư lại mấy cái ngọc giản. Này bốn cái trong ngọc giản trong đó có tam cái nội dung là giống nhau, là tu di đạo nhân vơ vét sửa sang lại một bộ chân quý điện tịch, gọi là Vạn Vật Lục. Vạn Vật Lục chia làm linh thực thiên, linh thú thiên cùng linh khí thiên, bên trong giới thiệu tu di đạo nhân bình sinh thấy các loại kỳ chân dị bảo, chim quý thú lạ, này đó giới thiệu đều không phải là ít ỏi số ngữ nói tẫn, mà là kỹ càng tỉ mỉ miêu tả này đó giống loài đặc tính cùng với sinh tồn sống nhờ nơi, thậm chí ở trong ngọc giản còn cùng với có rõ ràng hình ảnh. Này không phải như là Vạn Vật bản bản thảo cương mục sao? Hột Khê nguyên bản còn sợ chính mình cái này đến từ dị thế giới tay mơ sẽ bởi vì gì gì đều không quen biết mà bị trở thành dế nhũi, lúc này không cần lo lắng. Chờ đến Hột Khê nhìn đến cuối cùng một quả ngọc giản khi, lại là vui mừng quá đỗi, từ trước đến nay khuyết thiếu biểu tình trên mặt đều lộ ra sáng lạn tươi cười. Cuối cùng một cái trong ngọc giản ghi lại chính là tu di lão nhân chính mình quy nạp tổng kết luyện đan tâm đắc cập các loại chân quý đan phương, tên là Di Đỉnh Đan Kinh. Hột Khê kiếp trước làm một cái y thuật cao siêu bác sĩ, đi vào cái này xa lạ tu chân thế giới, đương nhiên rất muốn học được luyện đan. Nhưng là ở Mịch La đại lục thượng, y sư vốn chính là một cái khan hiếm chân quý chức nghiệp, nhà ai luyện đan đan phương hoặc pháp môn, không phải gia tộc hoặc thầy trò chi gian bí mật tương truyền. Trên thị trường có thể tìm được về luyện đan điện tịch, kia đều là cơ sở trùng cơ sở, hoàn toàn không có bất luận cái gì thực dụng giá trị. Mà này cái trong ngọc giản đối với luyện đan một đạo, lại là giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ vô cùng, từ các loại dược liệu tổ hợp phối phương, tuyển dụng, phối hợp, cấm kỵ, thậm chí đan hỏa thuộc tính, độ ấm, đều nhất nhất phân tích chỉ điểm, làm Hột Khê thẳng xem gõ nhịp tán thưởng. Mẫu thân, ta đói bụng, ngươi đem quả trứng này nướng cho ta ăn có được hay không? Hột Khê đắm chìm ở Di Đỉnh Đan Kinh trung khó có thể tự kiềm chế, bên hai lại đột nhiên truyền đến đản đản ủy khuất lại chờ đợi thanh âm. Hột Khê cả kinh quay đầu lại, nhìn đến đản đản phụng biến cầu, không khỏi đầy đầu hấp tuyến, đây chẳng phải là trong đó một cái trong hộp ngọc khai ra tới vô danh trứng sao? Không được ăn. Ta hiện tại liền cho ngươi đi ra ngoài tìm thực vật, quả trứng này ngươi cho ta ngoan ngoãn bảo quản hảo, nếu là dám ăn quả trứng này, về sau ngươi liền cái gì đều đừng nghĩ ăn. H2 chương 140, Chu Tước, lại thấy Chu Tước H2. Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là tu di lão nhân lưu lại bà bối, không chừng ngày nào đó liền ấp xuất thần thú tới, nếu là thật làm đản đản ăn, nàng không được khóc chết. Đản đản trước mắt to nhìn Hột Khê, ta không ăn trứng, mẫu thân ngươi dẫn ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cái gì được không, ta sẽ nghe lời. Hột Khê mày một trọn, nhìn xem nó kia dẫn nhân chú mục bộ dáng, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, lắc đầu nói, tạm thời còn không được, bên ngoài rất nhiều người xấu, vạn nhất bọn họ đem ngươi bắt đi nấu ăn làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là hiện tại trong không gian đợi đi, ta sẽ cho ngươi mang ăn ngon tiến vào. Tu Di lão nhân chính là nói qua, đản đản thân phận là muốn dẫn phát nhân loại tham lam cùng dục vọng, nàng hiện tại thực lực hèn mọn, nào dám tùy tùy tiện tiện đem gia hỏa này mang đi ra ngoài. Vừa nghe đến người xấu muốn bắt hắn, đản đản trên đầu tiểu xúc tu liền run lên, chỉ phải nghỉ ngơi đi ra ngoài ý niệm. Nó ủy khuất khuất mà phủng trứng đáng thương hề hề nói, kia mẫu thân ngươi nhanh lên cho ta mang ăn tiến vào nga, đản đản nói. Nói, hắn còn lấy khuôn mặt nhỏ ở vỏ trứng thượng cọ cọ, Hột Khê mắt sắp phát hiện, ở đản đản cọ đi lên thời điểm, kia vỏ trứng tựa hồ toát ra vài tia mỏng manh quang mang. Nàng không rảnh nghĩ lại, lại đem hai viên đan dược cầm lấy tới nhìn nhìn, lại nghe nghe chính là hoàn toàn không lộng minh bạch đây là thứ gì, trong lúc nhất thời cũng không dám ăn bậy, chỉ phải ném vào trong hộp ngọc, tạm thời không đi quản nó. Ra không gian, Hột Khê thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tâm tình nói không nên lời thoải mái. Quả nhiên chỉ có thực lực tăng trưởng, có tự bảo vệ mình năng lực, mới có thể làm nàng cảm nhận được đã lâu cảm giác an toàn. Sờ sờ thầm thì cái bụng, Hột Khê đứng dậy đi ra phòng, mới vừa đi đến trong viện, nhìn đến trước mắt này hoa lệ cung điện, tinh xảo lâm viên bài trí. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Từ vừa mới ở trong phòng nhìn phòng xa lạ trang trí cùng bài trí, nàng liền có cái trực giác, đến đây khác, nhìn đến này xa hoa cao quý phủ đệ, nàng ý nghĩ trong lòng càng thêm xác định. Ở bị Tiêu Bạt Lâu sát thủ đuổi giết lâm vào hôn mê khi, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình thấy được một trường quen thuộc mặt, còn có kia vang ở bên tai làm nàng an tâm trầm thấp thanh âm. Nam Cung Dục, nhất định là Nam Cung Dục. Hột Khê che lại chính mình bang bang nhảy cái không ngừng ngực, trong mắt chậm rãi hiện lên nổi lên cảm kích biểu tình. Sẽ không sai. Chỉ có Nam Cung Dục trên người có nguyên dương quả, cũng chỉ có Nam Cung Dục biết thế nào thức tỉnh nàng hỗn độn đan điền. Hơn nữa ở bị đuổi giết khi, Trâm Cải Thượng ấn ký vì chính mình chắn một đòn chí mạng, tất nhiên cũng làm Nam Cung Dục đã biết chính mình tình cảnh. Cho nên, ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn cứu chính mình mệnh, lại còn có giúp chính mình thức tỉnh rồi đan điền. Nghĩ đến đây, Hột Khê bước chân bỗng nhiên nhanh hơn, giờ này khắc này, nàng bức thiết mà hy vọng nhìn thấy Nam Cung Dục, một giây đồng hồ đều không nghĩ chờ đợi. 3. Hột Khê mới vừa đi đến viện môn trước, muốn đi ra ngoài chào cá nhân hỏi một chút tình huống, liền nghe được ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng ồn ào. Nam tử thanh âm Hột Khê rất quen thuộc, đúng là cái kia mỗi ngày ở nàng biệt viện cọ ăn hôn uống đóng gói mang đi Bạch Hổ. Nhưng cái kia nữ tử thanh âm, Hột Khê trong lúc nhất thời cảm thấy xa lạ, lại nghe rồi lại có vài phần quen thuộc cảm. Chỉ nghe Bạch Hổ thanh âm có chút lãnh trầm, mang theo tràn đầy không tán đồng, "Chu Tước, ngươi không cần lại náo loạn, đây là chủ tử mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi liền chủ tử mệnh lệnh đều không nghe xong sao?" "Chu Tước, Chu Tước." Hột Khê bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng cảm thấy cái này giọng nữ quen thuộc lại xa lạ, ẩn ẩn còn có chút chán ghét, nguyên lai đúng là ngày đó cái kia tự xưng phụng Nam Cung Dục chi mệnh cho nàng đưa dược, lại thịnh khí lăng nhân muốn giết nàng mỹ diễm nữ tử. Nói như vậy, cứu nàng người quả nhiên là Nam Cung Dục. Chương 141, Nam Cung Dục làm sao vậy? Hột Khê đang muốn đẩy môn đi ra ngoài, liền nghe được Chu Tước sắc nhọn tiếng nói xuyên thấu qua thật dày cửa sắt truyền đến, "Bạch Hổ, ngươi muốn còn khi ta là cùng nhau lớn lên đồng bọn, liền cho ta tránh ra. Bằng không ta liền không khách khí. Hôm nay ta phi làm thịt cái kia tiện nhân không thể." Bạch Hổ lập tức phản bác nói, "Chủ tử hôn mê trước lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, nàng là chủ tử chính miệng định ra vương phi, từ nay về sau chính là chúng ta nửa cái chủ tử. Liền tính ta cũng oán trách nàng hại chủ tử, chính là chủ tử mệnh lệnh không phải chúng ta có thể vi phạm." "Vương phi, hại chủ tử?" Hột Khê ấn ở trên cửa tay hơi hơi tạm dừng, trong mắt hiện lên rõ ràng kinh nghi. Chu Tước thanh âm hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó lại trở nên càng thêm bén nhọn phẫn nộ, "Bạch Hổ, ngươi đừng quên, chủ tử hiện tại cái dạng này đều là tiện nhân này làm hại. Nếu không phải vì cứu nàng, chủ tử như thế nào sẽ tới hiện tại còn hôn mê bất tỉnh? Mà ta cũng sẽ không. Cũng sẽ không. Ngươi cút ngay cho ta. Nếu không đừng trách ta dùng độc." "Chu Tước, ngươi đừng lại vô cớ gây rối. Bằng ngươi hiện tại tu vi, liền tính dùng độc lại có thể làm khó dễ được ta." Bạch Hổ trong thanh âm mang theo vài phần phiền chán cùng mọi mệnh, huống chi, Thanh Long cũng nói, có lẽ nàng có năng lực chữa khỏi chủ tử. Rốt cuộc liền Âu Dương Hạo Hiên bệnh nan y liền nàng đều trị hết, Thanh Long lại là tận mắt nhìn thấy, ở chủ tử an nguy chuyện này thượng, Thanh Long tuyệt không sẽ thuận miệng nói bậy. "Huống chi, ngươi đừng quên cửa này sau là địa phương nào." Bạch Hổ thanh âm đột nhiên trở nên ấm lãnh, như băng nhận giống nhau, "Chủ tử tẩm cung không có bất luận kẻ nào bị cho phép tiến vào, bao gồm chúng ta tám tâm phúc ở bên trong, tự tiện xông vào giả giết không tha. Duy nhất có thể đi vào cũng chỉ có Nạp Lan tiểu thư, ngươi chẳng lẽ còn không rõ này ý nghĩa cái gì sao?" Chu Tước đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, thanh âm tràn ngập oán độc cùng căm ghét, "Chỉ bằng cái kia phế vật, vẫn là cái liền linh lực cũng chưa biện pháp sử dụng tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên tin tưởng nàng có thể trị hảo chủ tử, lại không tin ta cái này ngũ phẩm y lý sư, ta chính là y lý sư hiệp hội chính thức hội viên. Vậy ngươi có nắm chắc chữa khỏi chủ tử sao?" Bạch Hổ bình tĩnh hỏi lại. Chu Tước bị hỏi cứng lại, ngay sau đó thanh âm đột nhiên cất cao, "Ta trị không hết chủ tử, chẳng lẽ cái kia miệng còn hôi sữa nha đầu thúi là có thể chữa khỏi? Ngươi cùng Thanh Long có phải hay không hôn đầu? Các ngươi như vậy tin tưởng cái kia tiện nhân, là muốn thật sự hại chết chủ tử sao?" Hột Khê nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, nàng rốt cuộc nghe không đi xuống, một phen đẩy ra hở khép môn, hai mắt như điện nhìn phía Bạch Hổ, "Nam Cung Dục làm sao vậy? Bọn họ nói chính mình hại chết Nam Cung Dục, rốt cuộc là có ý tứ gì?" Bạch Hổ cùng Chu Tước đồng thời bị hoảng sợ, Bạch Hổ bật thốt lên nói, "Nạp Lan tiểu thư, ngươi chừng nào thì đứng ở phía sau cửa? Vì cái gì hắn một cái kim đan kỳ cao thủ bị cái phàm nhân nghe xong vách tường rác, thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được?" Hột Khê lười đi để ý hắn vấn đề, trầm khuôn mặt nói, "Nam Cung Dục rốt cuộc làm sao vậy? Thương thực trọng, lập tức mang ta đi thấy hắn." Hột Khê không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, giống như là có một cái móng vuốt ở trong lòng không ngừng gãi, lại đau lại bực bội. Rõ ràng bất quá là cái bèo nước gặp nhau nam tử, chính là vừa nghe nói hắn bị trọng thương, sở hữu thăng cấp sau hảo tâm tình đều biến mất vô tung vô ảnh, dư lại chỉ có lo lắng, thậm chí còn có một tia xa lạ sợ hãi. Sợ hãi hắn thật sự sẽ xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ còn không kịp trả lời, Chu Tước đã hét lên một tiếng, "Tiện nhân, đều là ngươi hại chủ tử. Nếu không phải ngươi câu dẫn chủ tử, hắn căn bản sẽ không sinh mệnh đe dọa, tiện nhân ngươi đi tìm chết đi." H2 chương 142, múa dịu qua mắt thợ H2. Vừa dứt lời, nàng lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ khởi một đạo lưỡi dao gió, hướng tới Hột Khê hung hăng phách chém qua đi. Lúc này đây, nàng công kích là dùng 10 thành 10 uy lực, không còn có một chút ít giữ lại, thề muốn liều mạng bị chủ tử trách cứ, cũng nhất định phải đem tiện nhân này chém giết ở đường trường. Chu Tước không thể. 3. Bạch Hổ phát ra một tiếng thét kinh hãi, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra năng lượng cháo, muốn cứu Hột Khê, chính là, Chu Tước ly Hột Khê càng gần, hắn lại nhất thời không tra, mắt thấy không kịp cứu viện, không khỏi thay đổi sắc mặt. Lưỡi dao gió gào thét, cuốn cắt đuôi, giống bọc ngàn vạn nói kiếm ý hướng tới Hột Khê thẳng đánh mà đi. Hột Khê sắc mặt bình tĩnh mà nhìn kia lưỡi dao gió, đã cũng không lui lại cũng không có né tránh, khóe miệng ngược lại chậm rãi gợi lên một cái trào phúng tươi cười. Liên ở lưỡi dao gió cơ hồ vọt tới nàng trước mặt khi, Hột Khê đột nhiên nâng lên tay, chỉ thấy nàng trong tay không biết khi nào thế nhưng nhiều một cái màu trắng cốt tiên. Cốt tiên nhẹ nhàng giơ lên, chỉ một thoáng, kim màu lam u quang lập lòe, thế nhưng trong nháy mắt liền giảng lưỡi dao gió một phách vì nhị. Lưỡi dao gió gào thét từ bên người nàng xẹt qua đi, giơ lên từng đợt mềm mại màu đen sợi tóc, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, mà đứng ở gió lốc trung ương Hột Khê trào phúng mà nhìn Chu Tước, lại là lông tóc vô thương. Bạch Hổ há to miệng, đầy mặt đều là khiếp sợ. Thiếu nữ Đình Đình đứng ở dưới ánh mặt trời, làn da giống tuyết giống nhau bạch, đôi mắt giống quang hoa nội liễm đa quý, ngũ quan tinh xảo tựa như thần nữ rớt xuống thế gian. Nàng quanh thân trên dưới rõ ràng là không có bất luận cái gì linh lực dao động, nhưng vừa mới ra tay nháy mắt, Bạch Hổ rõ ràng cảm nhận được linh lực dao động. Hơn nữa, loại này linh lực dao động thuộc tính là Bạch Hổ từ sở không thấy, vừa không là kim một thủy hỏa thổ đơn linh căn, cũng không phải thường thấy biến dị linh căn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nạp Lan Hột Khê rốt cuộc có hay không tu vi? So sánh với Bạch Hổ kinh ngạc, Chu Tước ở khiếp sợ qua đi, lại là đột nhiên vặn vẹo một khuôn mặt, hai mắt đỏ đậm sung huyết, hung hăng mà trừng mắt Hột Khê, như là muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Là ngươi trộm ta tu vi. Tiện nhân, là ngươi trộm đi ta tu vi đúng hay không? Ngươi đem ta tu vi trả lại cho ta. Hột Khê nhìn nàng thần sắc lạnh băng, trong mắt lại hàm chứa trào phúng ý cười, nga, nguyên lai ngươi tu vi từ kim đan sơ kỳ hàng tới rồi ngưng mạch trung kỳ, khó trách kia nói lưỡi dao gió phách lại đây, giống mềm như bông gió nhẹ giống nhau, không hề uy lực. Chu Tước nghe vậy tức khắc trạng nếu điên cuồng, cuồng loạn mà chiều nàng tiến lên, Nạp Lan Hột Khê, ngươi trộm ta tu vi, không chết tử tế được. Liền tính ta chỉ có ngưng mạch trung kỳ, cũng có thể giết ngươi. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một bên TT, Chu Tước một bên lấy ra chính mình chế tác độc phấn, hướng tới Hột Khê hung tợn mà phun qua đi. Phải biết rằng, này đó độc phấn là nàng ở kim đan kỳ khi chế tác, cho dù là cùng đẳng cấp tu sĩ đụng tới đều sẽ có chút kiêng kỵ, huống chi Nạp Lan Hột Khê nhiều nhất bất quá là cái vừa mới thăng cấp võ giả, bất quá luyện khí kỳ tu vi, như thế nào có thể ngăn cản. Mà này đó độc phấn một khi đụng chạm đến người thân thể, liền sẽ làm làn da tấp tấp thối giữa, cuối cùng hóa thành mùi hôi xương khô cùng thi thủy. Nạp Lan Hột Khê, ngươi như thế hại ta, ta nếu không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, không thể giải mối hận trong lòng của ta. Độc phấn vừa mới xái ra, Hột Khê liền từ trong không khí nghe thấy được một cổ đặc thù tanh hôi hương vị. Khoe miệng nàng dạng khai một mặt lãnh trào độ cung, cười nhạo nói, cũng dám ở ngươi tổ tông trước mặt dùng độc, quả thực là lô ban trước cửa lộng đại dịu, không biết tự lượng sức mình. Chương 143, Vương Phi. Cái quỷ gì? Nói chuyện khoảng cách, tay nàng thượng đã nắm một rúm màu bạc bột phấn, độc phấn đã đến ngáy mắt. Màu bạc bột phấn đột nhiên phi giải đi ra ngoài. Ngay sau đó, làm người trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng đã xảy ra. Những cái đó mắt thường có thể thấy được cho đen sắc độc phấn, thế nhưng như là gặp khắc tinh giống nhau, bị màu bạc bột phấn nhất nhất dính thượng, hai người thế nhưng như là lẫn nhau khắc chế, trong lúc nhất thời phiêu phù ở không trung, hình thành một đạo làm người sợn tóc gáy màu xám trắng cái chắn. Tuy theo, Hột Khê trong tay cốt tiên nhẹ nhàng chém ra, một đạo hồn hậu linh lực đột nhiên quyết tán, đụng phải kia nói cái chắn. Sau đó, độc phấn liên quan màu bạc bột phấn thế nhưng một khắc không ngừng hướng tới Chu Tước bay là tả mà đi. A, Chu Tước hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nàng sai ra độc phấn thời điểm là hoàn toàn chắc chắn Hột Khê sẽ chết, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cho nên căn bản không có làm tốt bất luận cái gì phòng ngự chuẩn bị, thế cho nên màu bạc bột phấn tới rồi trước mặt nàng cũng đã bất lực. Chóp mũi người được quen thuộc tanh hôi vị, làm Chu Tước thân thể run rẩy, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt tuyệt vọng. Ngay sau đó, một đạo linh lực cái chắn che ở nàng trước mặt, nháy mắt đem những cái đó độc phấn cùng màu bạc bột phấn hết thể ngăn trở, là tả, rơi trên mặt đất. Mới vừa tiếp xúc mặt đất, màu bạc bột phấn liền bắt đầu bốc hơi lên, theo sau liên quan những cái đó độc phấn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là, mà ngay cả màu bạc bột phấn phô sái trên mặt đất cũng xuất hiện gồ ghề lồi lom dấu vết. Cái gọi là y y độc thánh thủ gây án qua đi, tự nhiên muốn cho hết thể bốc hơi lên vô tung vô ảnh, liền căn tóc ti đều không lưu. So với Chu Tước tự chế độc dược, loại này tên là tiêu cốt màu bạc bột phấn muốn đáng sợ ngàn lần vạn lần. Chỉ là từ trước Hột Khê không có linh lực, cho nên không có biện pháp làm tiêu cốt xâm nhập võ giả thân thể, chính là từ nay về sau liền không giống nhau. Trên tay nàng còn có không ít chúng đáng sợ độc còn chờ cải tiến, bất luận kẻ nào nếu là dám trêu chọc nàng, nàng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Bạch Hổ nhìn kia bốc hơi lên sạch sẽ, thậm chí còn ăn mòn mặt đất màu bạc bột phấn, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ. Tuy rằng này đó độc còn thương không đến hắn, nhưng đối với bình thường cấp thấp võ giả tới nói, kia tuyệt đối là chí mạng. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, Nạp Lan tiểu thư thực lực đã muốn biến cường tới rồi như thế nông nỗi, khó trách chủ tử sẽ đối nàng. Trở lại ngẩng đầu, hắn nhìn phía Hột Khê trong mắt đã mang theo một tia kính sợ, chỉ là Chu Tước rốt cuộc là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, chẳng sợ ngay từ đầu sai người là Chu Tước, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Vương Phi, Chu Tước cả gan làm loạn, ý đồ công kích Vương Phi, hẳn là đã chịu trừng phạt. Nhưng còn thỉnh Vương Phi niệm ở nàng tội không đến chết, tha nàng một mạng. Vương Phi. Hột Khê nhíu mày, đây là cái quỷ gì xưng hô? Vừa định muốn mở miệng chất vấn, chợt nghe Bạch Hổ phía sau Chu Tước lần thứ hai nổi điên muốn nhào hướng Hột Khê, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này tu vi, thật sự có thể cùng ta chống lại sao? Vừa mới ta chỉ là nhất thời bỗng nhiên mới chứ ngươi nói, lần này ta nhất định phải sát. Chu Tước lời còn chưa dứt, Bạch Hổ đã nâng lên tay, đột nhiên phóng thích cường đại linh áp. Chu Tước sắc mặt đại biến, cả người một cái giật mình, thế nhưng oa mà một tiếng phun ra một búng máu. Nàng khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn phía Bạch Hổ, ngươi. Ngươi thế nhưng vì một cái lai lịch không rõ tiện nhân thương ta, hảo. Thực hảo. Bạch Hổ, ngươi là xem ta bị kia nữ nhân làm hại tu vi đánh mất, cho nên muốn nếu giếng hạ thạch sao. H2 chương 144, sinh mệnh đe dọa H2. Lúc này Bạch Hổ nhìn Chu Tước ánh mắt đã biến phiền chán, ánh mắt lạnh băng, Chu Tước, ngươi du củ, hôm nay ngươi hành động ta đều sẽ bẩm báo chủ tử. Chờ chủ tử tỉnh lại sau, chính ngươi ngẫm lại như thế nào đối nàng công đạo đi. Nói xong, hắn không bao giờ đi quản Chu Tước, mà là nhìn phía Hột Khê, Vương Phi, Thanh Long dặn dò qua ta, một khi ngươi tỉnh, lập tức mang ngươi đi xem chủ tử. Hiện tại còn thỉnh ngài cùng ta tới. Hột Khê nhíu nhíu mày, trong lòng lo lắng Nam Cung Dục tâm tình áp qua mặt khác, Nam Cung Dục hiện tại thế nào? Chủ tử từ tối hôm qua sau nửa đêm bắt đầu liền lâm vào hôn mê, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu. Trong phủ y sư bao gồm Chu Tước đều xem qua, nhưng toàn bộ bó tay không biện pháp. Hột Khê vội vàng nói, mang ta đi nhìn xem. So với Nam Cung Dục căn nguy, cái gì cùng Chu Tước tính sổ, cái quỷ gì xưng hô, hết thảy đều trở nên râu ria. Huống chi, nàng hiện tại cảm thấy dùng tiêu cốt làm Chu Tước như vậy thống khoái chết đi, cũng quá tiện nghi nàng. Từ nay về sau nàng nếu là lại đến trêu chọc chính mình, ha ha, chính mình chính là chuẩn bị không ít thú vị trò chơi chờ đùa chết nàng. Bạch Hổ vội vàng đi lên dẫn đường, ở đi ngang qua Chu Tước bên người khi, hắn ú lánh mà ánh mắt nhìn thoáng qua thần sắc phẫn hận Chu Tước, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chu Tước đối chủ tử về điểm này tâm tư, bọn họ mấy cái cùng nhau lớn lên đồng bọn đều hiểu, cũng từng trong tối ngoài sáng khuyên quá rất nhiều lần. Chính là, vì chính mình về điểm này tư dục, liền trí chủ tử mệnh lệnh với không màng, cái này Chu Tước. Xem ra ở Minh Vương phủ lưu không lâu. Đi thông Nam Cung Dục tu dưỡng địa phương có chút khoảng cách, Hột Khê dọc theo đường đi nghĩ tối hôm qua phát sinh sự, lại là không có nửa phần ấn tượng. Nàng nhìn một bên banh mặt Bạch Hổ liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn thần sắc lạnh băng, không còn có ngày xưa ở biệt viện nhiệt tình bắt quái. Hột Khê có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối chính mình bất mãn cùng oán trách, là bởi vì chính mình hại Nam Cung Dục hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm qua là Nam Cung Dục đã cứu ta. Bạch Hổ bước chân hơi hơi một đốn, ngay sau đó khỏe miệng xả ra một cái nhàn nhạt độ cung, đúng vậy, Vương Phi. Hôm qua mấy người bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến Hột Khê hơi thở thoi thóp bộ dáng, nếu không phải chủ tử ra sức cứu giúp, Hột Khê căn bản là không có khả năng sống sót, càng đừng nói hiện giờ thực lực đại trướng. Chính là, chủ tử lại bởi vì nàng lâm vào hôn mê, hơn nữa sinh mệnh đe dọa. Cái này làm cho Bạch Hổ không có biện pháp không oán hận Hột Khê, nếu không phải nàng tồn tại, chủ tử lúc này đây bệnh phát, cũng nhất định có thể giống như trước giống nhau cố nhịn qua, căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lại là Vương Phi. Hột Khê nhíu mày nói, ta không phải các ngươi Vương Phi. Bạch Hổ hừ một tiếng, ngữ khí mang theo việc công xử theo phép công xa cách, xin lỗi, đây là chủ tử phân phó, liền tính chúng ta không muốn, cũng chỉ có thể vâng theo. Chủ tử nói ngươi là Vương Phi, ngươi chính là Vương Phi. Gặp quỷ. Nam Cung Dục nói nàng là Vương Phi, nàng chính là Vương Phi. Chẳng lẽ không ai hỏi nàng ý kiến sao? Hơn nữa, Nam Cung Dục làm gì cùng thuộc hạ nói chính mình là nàng Vương Phi? Đầu óc tú đâu? 3. Chỉ là Hột Khê còn không có tới kịp phản bác Bạch Hổ, Nam Cung Dục hiện giờ chữa thương phòng ngủ cũng đã tới rồi. Nàng chỉ phải nghỉ ngơi làm sáng tỏ tâm tư. Chỉ thấy Nam Cung Dục phòng ngủ trạm kế tiếp không ít người, trong đó có Thanh Long, còn có 3 nam tử thực chọc người chú mục. Đứng ở Thanh Long bên người chính là cái ăn mặc một thân hắc y dị cao gầy nam tử, trong mắt tinh quang sắc bén, nhưng khí chất thượng cùng Thanh Long có chút tương tự. Hiện giờ Nam Cung Dục bên người tứ đại bên người hộ vệ, nàng đã biết Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước, như vậy cái này rất có thể chính là Huyền Vũ. Chương 145, Hàn Độc. Mà đứng ở Huyền Vũ bên người chính là cái ăn mặc nguyệt bạch cẩm pháo thanh niên. Hắn mặt mày trong sáng tuấn tú, nhưng thần sắc lại như là trộn lẫn hàn băng, cả người càng là tản ra người sống chớ tiến khí thế. Hột Khê ẩn ẩn có loại trực giác, người này thực lực so Thanh Long càng cường đại, hơn nữa tính tình phi thường lãnh đạm kiệt ngạo, lại không biết là ai. Đương nàng ánh mắt rơi xuống người thứ ba trên người khi, lại là Nao Nao. Người này, nàng cư nhiên gặp qua, lại còn có không thâm ấn tượng. Đúng là thao thiết quán thượng, chủ trì kêu buổi đấu giá hội không muốn. Không muốn thấy nàng vọng lại đây, gợi lên khóe miệng hơi hơi mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm mà ám trầm. Làm người hoàn toàn đoán không ra hắn nhớ nhung suy nghĩ. Thấy Hột Khê đã đến, Thanh Long liền tiếp đón cũng lời đến đánh, nói thẳng, ngươi cùng ta tiến vào. Phòng môn ngay lập tức bị đẩy ra, Hột Khê đi theo đi vào, mới vừa đi vào phòng gian, liền cảm thấy một cổ quần cuộn sóng nhiệt tập vào trước mặt. Trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, Hột Khê nhíu nhíu mày, vội vàng vận khởi nhẹ nhẹ thủy linh lực ngăn cản, lúc này mới thoải mái không ít. Thanh Long nhìn đến trên người nàng tản mát ra thuần tịnh linh lực, trong mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc, trong miệng giải thích nói, chủ nhân trong cơ thể hàn độc đã bắt đầu xâm nhập phế phủ, chúng ta đã cực lực nghĩ cách áp chế, nhưng đều hiệu quả cực nhỏ. Mới vừa đi qua chỗ ngặt, một chương thật lớn giường ánh vào mi mắt, giường phía trên xương khói bốc hơi, độ ấm cũng trở nên càng ngày càng cao, mà nằm ở lượn lờ xương khói gian đúng là Nam Cung Dục. Nhìn đến Nam Cung Dục ánh mắt đầu tiên, Hột Khê đồng tử đột nhiên một trận co rút lại. Trên giường nam tử chỉ ăn mặc một thân bạch lụa áo lót, tóc rối tung, hai mắt nhắm nghiền, từ nơi xa nhìn lại, có thể trông thấy hắn tuấn mỹ dung nhan như là ngọc trác điêu khắc, rõ ràng trong phòng hỏa thiêu hỏa liệu nhiệt năng, nhưng hắn trên mặt lại không có một tia huyết sắc, ngược lại bạch phảng phất muốn trong suốt đóng băng giống nhau. Hột Khê chưa bao giờ có gặp qua như vậy Nam Cung Dục. Ở nàng trong ấn tượng, Nam Cung Dục vĩnh viễn là ưu nhã, tà mị, vô lại, tùy ý đường hoàng, chính là giờ phút này Nam Cung Dục nhìn qua xác thật như vậy yếu ớt, liền phảng phất một chạm vào liền sẽ vỡ vụn giống nhau. Không đợi Thanh Long tiếp đón, Hột Khê mau không đi ra phía trước, một phen cầm Nam Cung Dục thủ đoạn. Hào băng. Hột Khê tay khẽ run lên, nàng rõ ràng nắm chính là người thủ đoạn, nhưng kia xúc cảm lại như là nắm một khối mới từ tủ lạnh lấy ra tới lãnh ngọc. Hơn nữa loại này lãnh, ở đụng chạm khi, có loại sẽ thấm vào chính mình cốt tủy giống nhau hào giác. Hột Khê định định tâm thần, đem linh lực chậm rãi từ mạch đập thượng thẩm thấu đi vào, bắt đầu du chuyển hắn toàn thân. Một nén nhang đi qua, Hột Khê vẫn duy trì tư thế này, nhưng là mày lại càng nhăn càng chặt. Thanh Long ở một bên xem lòng nóng như lửa đốt, vài lần muốn đánh gãy Hột Khê dò hỏi nàng chủ tử chẳng huống, chính là lại sợ quấy rầy nàng trị liệu, đối chủ tử bất lợi. Liên ở hắn nhẫn mại cơ hồ tới cực hạn khi, Hột Khê rốt cuộc chậm rãi buông lòng tay ra, chỉ là nhăn lại hai hàng lông mày lại vẫn như cũ không có buông ra. Thanh Long vội vàng hỏi, chủ tử rốt cuộc thế nào? Có thể trị liệu hảo sao? Nếu liền cái này trị hết Âu Dương Hạo Hiên Hề Nguyệt Thần Y gì cũng bó tay không biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Y sư hiệp hội Trình trưởng lão, cũng chính là Chu Tức sư phụ. Chính là cứ như vậy, chủ tử tình huống liền sẽ bị những người khác biết, đến lúc đó, Minh Vương phủ đem lại không có khả năng bảo trì như thế siêu nhiên địa vị. Chủ tử cũng có thể sẽ rước lấy lớn hơn nữa họa sát thân. Nghĩ đến đây, Thanh Long nắm kiếm tay gắt gao nắm chặt, nhìn Hột Khê ánh mắt đã bất chi bất giác mang theo một tia chờ đợi. H2 chương 146, trị liệu phương án H2. Hột Khê trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, Nam Cung Dục cái này bệnh, là từ hắn vài tuổi bắt đầu phát tác. Thanh Long vội vàng nói, từ chủ tử dẫn khí nhập thể, cũng thành công tu luyện ra linh lực bắt đầu, cái này bệnh liền vẫn luôn cùng với chủ tử. Mỗi năm thất thất ngày liền sẽ phát tác khi toàn thân máu như bị đông lại, kinh mạch cũng trở nên cứng còn yếu ớt. Như vậy trạng huống liên tục 3 ngày sau, mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, đến ngày thứ 5, chủ tử liền sẽ hoàn toàn khôi phục, cùng bình thường vô dị. Hột Khê nghe vậy trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, nàng quay đầu chiều bốn phía nhìn nhìn, mới nói, Nam Cung Dục có phải hay không mỗi năm bệnh phát là lúc, đều sẽ dùng trí dương đến liệt chi vận, áp chế trong cơ thể hàn độc. Nàng chỉ sấm hạ bốc hơi nhiệt khí một khối cực phẩm hỏa tinh thạch, không phải thứ này, cũng không phải nguyên dương quả, này đó đều xa xa không đủ áp chế trong thân thể hắn hàn độc. Ngươi như thế nào biết? Thanh Long buột miệng tốt ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt hắn bắn ra nhiệt liệt quan mang, đúng vậy, chủ tử mỗi năm tới gần thất thất là lúc, liền sẽ tiến vào hỏa viêm động bế quan, cũng chỉ có hỏa viêm trong động chí dương đến nhiệt, mới có thể ngăn chặn chủ tử trong cơ thể hàn khí. Thanh Long đang muốn thuyết minh vì cái gì hiện tại Nam Cung Dục không có bị đưa vào hỏa viêm động, lại thấy Hột Khê gật gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nghe nói qua hỏa viêm động động lòng có một đoàn liệt dương thiên hỏa, nghe nói có thể đốt tận thế gian vạn vật. Nếu là hỏa viêm động, kia xác thật có khả năng áp chế Nam Cung Dục trong cơ thể hàn độc. Đương nhiên này không phải nàng nghe nói, mà là vừa mới ở vạn vật lục nhìn thấy quá. Chỉ là Hột Khê nhíu mày, nhìn trên giường Nam Cung Dục thần sắc chậm rãi trở nên phức tạp, hỏa viêm trong động hỏa nguyên tố thô bạo mà cực đoan, chẳng sợ lấy Nam Cung Dục thân thể, tiến vào bên trong ngốc lâu rồi thân thể cũng sẽ đã chịu vô pháp nghịch chuyển tổn thương. Cho nên hắn muốn tiến vào hỏa viêm động, liền tất nhiên muốn đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, nếu không căn bản vô pháp thừa nhận liệt dương đốt cháy, chính là hắn vì cứu ta. Người này, vì cứu nàng, thế nhưng liền mệnh đều từ bỏ sao? Bọn họ hai người bất quá bèo nước gặp nhau, vì cái gì? Lại là đồ cái gì? Hột Khê trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, có áy náy, có cảm kích, có đau lòng, cũng có hoài nghi, trong lúc nhất thời mà ngay cả thủy linh lực đều đã quên duy trì, thiếu chút nữa bị sóng nhiệt đánh sâu vào vô pháp đứng thẳng. Thanh Long trên mặt lại là lộ ra mừng như điên chi sắc, nhìn Hột Khê ánh mắt lại không phải oán trách hoài nghi, mà là tràn ngập mong đợi. Hắn liên tục gật đầu nói, Vương Phi nói một chút cũng chưa sai, chủ tử mỗi năm tới gần thất thất liền sẽ bắt đầu bế quan, đem tu vi cùng thực lực điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó chờ thất thất vừa đến liền tiến vào hỏa viêm động. Đối ngoại tắc tuyên bố bế quan, nhưng chính như Vương Phi theo như lời, chủ tử mỗi lần từ hỏa viêm động ra tới sau, kinh mạch cùng đan điển trung thương thế liền sẽ tăng thêm vài phần, chúng ta đều thực lo lắng chủ tử tiếp theo năm. Hạ năm có thể hay không căng qua đi. Dừng một chút, hắn chậm lại thanh âm, nhẹ giọng hỏi, Vương Phi ngươi có trị liệu phương pháp sao? Hột Khê không có trả lời, mà là gập lên ngón tay nhẹ nhàng đánh giường, lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng nhíu mày nói, ta tạm thời còn không có nghĩ đến trị tận gốc biện pháp, nhưng lại có chút phương án có thể tạm thời giảm bớt hắn bệnh tình. Làm hắn giống ở hỏa viêm động tu luyện giống nhau, vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn. Chỉ là, cái này phương án cũng chỉ là ta một cái thiết tưởng. Chưa bao giờ có ở mặt khác người bệnh trên người thực thi quá, hơn nữa ta trị liệu phương án cùng các ngươi này y sư hoàn toàn bất đồng, có nguyện ý hay không chọn dùng, từ các ngươi chính mình quyết định. Chương 147, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Thanh Long vội vàng hỏi, có thể hay không thỉnh Vương Phi kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút trị liệu phương án. Hột Khê gật gật đầu, ngay sau đó báo ra liên tiếp thảo dược tên, Ngọc Tùy Chi, Bảy Hà Liên, Thiên Linh Quả, Âm Ngưng Thảo. Ngươi chỉ cần đem này đó thảo dược đều tìm tới có thể. Thanh Long nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra hoài nghi chi sắc, Âm Ngưng Thảo có chứa cực cường hàn thuộc tính, đơn độc dùng, có thể làm bình thường tu giả trung hàn độc, dùng nhiều thậm chí sẽ bỏ mạng. Chủ tử hiện giờ vốn là hàn độc phát tác, ngươi như thế nào? Hột Khê khê nâng lên mi mắt, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn hắn, khẽ cười nói, ta nói rồi, ta trị liệu phương án cùng mặt khác y sư bất đồng, sử dụng dược liệu cũng nhiều có khác biệt. Ngươi nếu không tin, đại có thể không đáng chọn dùng. Thanh Long giật mình, trong lúc nhất thời có chút do dự, xin cho thuộc hạ cùng những người khác thương lượng một chút. Hột Khê gật gật đầu, ngươi tốt nhất mau chóng làm quyết định, Nam Cung Dục bệnh tình không dùng kéo dài. Lại quá ba cái canh giờ, ta cũng không có nắm chắc có thể cứu hồi hắn mệnh. Thanh Long trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, thân ảnh chợt lóe, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Trong lúc nhất thời, nhiệt giống lồng hấp giống nhau phòng nội, chỉ còn lại có Nam Cung Dục cùng Hột Khê hai người. Hột Khê lẳng lặng nhìn hôn mê trung Nam Cung Dục, thật lâu sau lúc sau, rốt cuộc nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ở hắn mặt mày thượng. Hắn có một đôi thon dài mi, tà phi nhập tấn, mũi cao thẳng, môi mỏng mà hình dạng tuyệt đẹp, thật dài lông mi an tĩnh mà rũ, ở mí mắt hạ đầu ra nhàn nhạt cắt hình. Hắn màu da tuyết trắng, giống như trong suốt, hơi mỏng làn da hạ tựa hồ có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu, cả người nhìn qua yêu ớt mà tốt đẹp. Chính là Hột Khê vĩnh viễn đều nhớ rõ, đương cặp kia đen như mực đôi mắt mở tới khi, là như thế nào bệ nghệ thiên hạ, tùy ý đường hoàng, lại là như thế nào sáng quắc như hỏa, sâu thẳm cực nóng. Nam Cung Dục, ngươi theo như lời Chí Âm Chí Hàn chi vật, chính là chính ngươi huyết sao? Nàng nhẹ nhàng mà ở bên thai hắn mỉ non, ta cùng ngươi rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, vì cái gì ngươi phải vì ta làm được như thế nông nỗi? Từ nhỏ đến lớn, ở bên người nàng người đối nàng hảo, vì nàng trả giá, đều là vì lợi dụng nàng, áp bức nàng giá trị thẳng dư. Thậm chí, cuối cùng liền vào sinh ra tử quá vô số lần cộng sự lãnh diệp, đều có thể phản bội nàng. Như vậy trải qua, làm Hột Khê không có cách nào tin tưởng bất luận kẻ nào, càng không có cách nào mở rộng cửa lòng tiếp thu người khác. Chính là, Nam Cung Dục hành động, lại làm nàng nguyên bản phong bế nội tâm sinh ra một đạo cái khe, nàng một bên muốn tin tưởng, một bên lại sợ hãi đây là lại một hồi lợi dụng, lại một hồi âm mưu. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hột Khê lẩm bẩm nói, liền tính là vì trả lại ngươi ân tình, ta cũng nhất định sẽ đem bệnh của ngươi hoàn toàn chữa khỏi. Trên thực tế, Nam Cung Dục lúc này thương không nghiêm trọng lắm, nàng hoàn toàn có nắm chắc dùng bình thường phương thuốc áp chế. Chính là, làm Hột Khê kinh hãi chính là, nàng dùng các loại phương pháp điều tra Nam Cung Dục thân thể, lại như cũ tìm không thấy trong thân thể hắn hàn khí nơi phát ra. Rõ ràng không có bất luận cái gì ngọn nguồn, cũng không có bất luận cái gì trúng độc dấu hiệu, chính là theo thời gian trôi qua, thân thể hắn lại vẫn là trở nên càng ngày càng lạnh, thậm chí liền đan điền cũng dần dần có đông lại dấu hiệu. Cái này làm cho Hột Khê nghĩ trăm lần cũng không ra. Xem ra muốn tìm được Nam Cung Dục nguyên nhân bệnh, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giảm bớt hắn bệnh tình, làm hắn trước căng quá này một quan lại nói. Thanh Long đi đến bên ngoài, đem Hột Khê chẩn bệnh kết quả cùng trị liệu phương án hướng Vô Tâm đám người nhất nhất nói rõ. H2 chương 148, tự sát tạ tội H2. Hắn nói vừa xong, vừa mới tới rồi Chu Tước liền phát ra sắc nhọn phản đối thanh, "Thanh Long, ngươi là hôn đầu sao?" "Âm Ngưng Thảo, kia chính là âm hàn chi vật, kia tiện nhân muốn dùng Âm Ngưng Thảo, căn bản là ý định muốn chủ nhân mệnh, ngươi thế nhưng còn tin tưởng nàng?" Thanh Long nhíu nhíu mày, trầm khuôn mặt nói, "Vương phi trị liệu Âu Dương Hạo Hiên dùng cũng là tầm thường y sư xem không hiểu phương pháp, chính là hiện tại Âu Dương Hạo Hiên đã tung tăng nhảy nhót, liền tu vi đều khôi phục tới rồi từ trước. Chu Tước, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biện pháp chữa khỏi Âu Dương Hạo Hiên, lại có biện pháp chữa khỏi chủ tử sao?" Chu Tước giọng nói cứng lại, ngay sau đó càng thêm lớn tiếng mà kêu lên, "Ta chỉ không hết chủ tử, chính là sư phụ ta có thể, nàng chính là y sư hiệp hội Tam đại trưởng lão, bất luận cái gì nghi nan tạm chứng ở nàng trong tay, đều có thể khỏi hẳn. Chỉ cần mời ta sư phụ lại đây, nàng nhất định có thể trị hảo chủ tử." Chu Tước vừa dứt lời, Vô Tâm đã một cái giơ tay, tức khắc một đạo kình phong tập ra, đem nàng hung hăng ném đi trên mặt đất. Chu Tước chật vật lăn một cái, khoe miệng tràn ra một tia tơ máu, nàng sắc mặt trắng bệch mà nhìn ánh mắt lạnh băng mấy người, trong mắt ẩn chứa dày đặc phẫn nộ cùng căm hận. Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng hướng nàng, "Chu Tước, đừng quên chúng ta lời thề. Ai nếu là tự mình tiết lộ chủ tử thương thế, liền cung cấp với phản bội, đem gặp thiên phạt xử trí. Liền tính ngươi tiết lộ người là sư phụ ngươi cũng giống nhau." Chu Tước bị Vô Tâm cường đại uy áp chế thân thể run bần bật. Ngay sau đó nàng nhớ tới chính mình hiện giờ như thế gầy yếu, đều là bái nạp Lan Hột Khê cái kia tiện nhân ban tặng, trong lòng oán hận tức khắc như lửng hực liệt hỏa, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. "Các ngươi này đàn ngu ngốc, thế nhưng bị một cái lai lịch không rõ nữ nhân chơi xoay quanh. Rõ ràng sư phụ ta mới là có khả năng nhất làm chủ tử khỏi hàng người, các ngươi không tin ta cùng sư phụ ta, thế nhưng đi tin tưởng cái kia tiện nhân." Chu Tước trào phúng mà cười lớn, cả khuôn mặt mang theo vặn vẹo dữ tợn, xứng với trên mặt nàng vết sẹo, càng thêm có vẻ xấu xí khủng bố. Nếu cuối cùng tiện nhân này chị không hết chủ tử, không, tiện nhân này muốn cho chủ tử dùng âm ngưng thảo, rõ ràng là muốn hại chết chủ tử. Nếu bởi vì các ngươi quyết định hại chủ tử tao ngộ bất chắc, đến lúc đó các ngươi liền hết thảy chờ tự sát tạ tội đi. Thanh Long đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Rốt cuộc nếu Hột Khê không có hảo ý, kia rất có thể liền sẽ hại Nam Cung Dục tánh mạng, nhưng nếu là không cần Hột Khê trị liệu phương án, hiện giờ bọn họ lại cũng đã bó tay không biện pháp. Chẳng lẽ thật sự yêu cầu trợ với y sư hiệp hội? Nhưng kia không khác dẫn sói vào nhà, nếu chủ tử thanh tỉnh, cũng tuyệt không sẽ đồng ý quyết định này. Rốt cuộc, nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngươi nói ta trị không hết Nam Cung Dục, bọn họ liền phải tự sát tạ tội, kia nếu ta trị hết đâu? Đột nhiên, một cái trong trẻo dễ nghe giọng nữ từ bên trong cánh cửa vang lên, mọi người không khỏi đồng thời theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thân thiếu niên ăn diện Hột Khê đang từ trong nhà chậm rãi đi ra, tuy rằng là nam trang, nhưng bởi vì không có nhiều làm ngụy trang, cho nên người bình thường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng nữ tử thân phận. Tuyết trắng tinh tế da thịt dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, sợi tóc bị mồ hôi làm ướt, nửa dán ở bên má, càng thêm sấn đến mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, như là xương sớm chi gian ra đời tinh linh, mỹ đến làm người hoa mắt say mê. Mọi người nhìn nàng đấy lòng đều sinh ra một tia hoảng hốt, thầm nghĩ, khó trách từ trước đến nay lanh tâm lanh tỉnh chủ tử sẽ đối Nạp Lan tiểu thư như thế xem với con mắt khác. Chương 149, đánh cuộc. Nhưng Chu Tức nhìn đến như vậy Hột Khê, lại là chỉ cảm thấy trong lòng lòng đấu kỵ từng đợt đốt cháy, thẳng thiêu nàng đôi mắt giống mắt cá chết giống nhau bạo xông ra tới, hung tợn chờ Hột Khê, trên mặt miệng vết thương càng là không ngừng rung động. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Nạp Lan Hột Khê, ta còn không có hỏi ngươi tổn cái gì âm độc tâm tư, biết rõ chủ tử trong cơ thể hàn độc phát tác, thế nhưng muốn cho hắn sử dụng âm ngưng thảo, ngươi rõ ràng là muốn hại chủ tử tánh mạng. Đừng tưởng rằng ngươi hoa ngôn xảo ngữ đã lừa gạt Thanh Long bọn họ, là có thể đã lừa gạt ta, ta chính là y sư hiệp hội tán thành ngũ phẩm y sư, bằng ngươi những cái đó tam chân miêu bản lĩnh, ngươi dám nói chính mình có thể mạnh hơn ta sao? Hột Khê cười nhạo một tiếng, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh thường, Chu Tước, loại này mạnh miệng, ngươi vẫn là chờ lưu chữ trị hết ngươi trên mặt vết sẹo, lại đến cùng ta nói đi. Chu Tước trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ, theo bản năng mà che lại chính mình mặt. Từ nhìn đến chủ tử ôm tiện nhân này trở về, nàng liền đã quên hết thảy, trực tiếp bị lòng đấu kỵ hướng hôn đầu góc. Trong lúc nhất thời cũng chưa kịp để ý chính mình trên mặt khăn che mặt rơi xuống, nhưng hôm nay, nhớ tới chính mình như vậy xấu xí bộ dáng vẫn luôn xuất hiện trước mặt người khác, nàng trong mắt liền xuất hiện vài phần hoảng sợ. Đối với ái mỹ nữ tử tới nói, dung mạo chính là nàng toàn bộ, đặc biệt nàng như vậy xấu xí bộ dáng còn xuất hiện ở chủ tử trước mặt. Chu Tước biểu tình một trận bặm mẻo, nhìn Hột Khê ánh mắt càng thêm cừu hận, tiện nhân, ngươi, ngươi không phát hiện, ngươi trên mặt vết sẹo đang ở trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen sao? Hột Khê không chút để ý mà đánh gãy nàng lời nói, nói thật cho ngươi biết, có một ngày, này đạo thương sẹo sẽ lan đến gần ngươi cả khuôn mặt, hơn nữa sẽ tản mát ra khó nghe xú vị, nô. Loại cảm giác này nhất định thực kỳ diệu. Bất quá ngươi không phải ngũ phẩm y dược sư sao? Tin tưởng nhất định có thể trị tốt. Chu Tước đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, không. Nàng hoàn toàn không tin Hột Khê nói, dưới bầu trời này căn bản không có như vậy độc dược, chính là... chính là tiện nhân này vì cái gì nói như thế lời thề son sắt, vạn nhất là thật sự đâu. Hột Khê lại là không hề quản nàng hoảng sợ, thần sắc chợt tắt nói, trở lại chuyện chính, nếu ta dùng âm ngưng thảo, cùng ta nói những cái đó dược, có thể làm Nam Cung Dục thanh tỉnh, hơn nữa vượt qua lúc này đầy bệnh phát đâu. Không có khả năng. Chu Tước bật thốt lên hô to, âm ngưng thảo thuộc lệnh vô cùng, căn bản chỉ biết tăng thêm chủ tử thương thế, sao có thể chữa khỏi chủ tử bệnh. Ngươi thiếu ở nơi đó. Nga, nếu ngươi kiên trì không tin, kia không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi. Hột Khê nhẹ nhàng thưởng thức eo sườn một khối ngọc bội, cười như không cười nói, nếu ta không thể làm Nam Cung Dục tỉnh táo lại, ta mặc cho ngươi xử trí. Chu Tước lập tức để cao tiếng nói gầm nhẹ nói, nếu ngươi trị không hết chủ tử, ta muốn hoa lời nói ngươi mặt, dùng độc dược ăn mòn ngươi toàn thân da thịt, ngươi dám đáp ứng ta sao? Hột Khê trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, chậm rãi nói, ta vì cái gì không dám đáp ứng, nhưng nếu ta trị hết Nam Cung Dục đâu? Chu Tước sửng sốt, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, dùng ngươi nói này đó dược tuyệt đối không thể làm chủ tử tỉnh táo lại, ngươi quả thực người si nói ngọng. Nếu ngươi thật sự trị hết chủ tử, ta liền vứt đi một thân tu vi, từ đây không hề đương y lìa sư. Như vậy tổng có thể đi. Hột Khê sâu kín cười, không hề ly nàng, quay đầu nhìn phía Thanh Long, ta nói dược, lập tức chuẩn bị tốt. H2 chương 150, linh thực đều chết héo H2. Chỉ là, Thanh Long trên mặt lại là lộ ra chần chờ thần sắc, nếu mày nói, Vương Phi, còn có chuyện, thuộc hạ vừa mới đã quên nói. Nhưng hiện giờ muốn chuẩn bị này đó dược liệu, khả năng sẽ có chút khó khăn. Ân. Hột Khê nhướng mày, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nàng báo này đó dược danh, nhưng đều chỉ là bình thường linh thực, liền tứ phẩm thảo dược đều chỉ có âm ngưng thảo một viên, tuy rằng cũng coi như chân quý, nhưng dựa vào Minh Vương phủ tài đại thế đại, sao có thể sẽ lấy không ra. Thanh Long phức tạp ánh mắt nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, liền ở ngày hôm qua, trong một đêm, trong thành sở hữu linh thực đều giống như bị hút khô rồi linh lực, chết héo. Ngay cả đặt ở trong hộp ngọc linh thực cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là kia cây âm ngưng thảo, tuy rằng chỉ là tứ phẩm linh thực, nhưng thuộc về hy hữu chủng loại, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết có thể đi nơi nào tìm. Hột Khê ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới chính mình một đường đi tới, nơi đi qua xác thật không có bất luận cái gì lục ý, thế nhưng là linh thực đều chết héo. Thấy Hột Khê nhíu mày, Chu Tước lập tức cười ha ha lên, nguyên lai ngươi là sớm biết rằng linh thực đều chết héo, mới đến đánh với ta cái này đánh cuộc. Biết rõ ngươi biện pháp hiện tại vô pháp thực hiện, cho nên cố ý nói sát có chuyện lạ, tiện nhân, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đừng tưởng rằng linh thực chết héo, ngươi liền không cần thực hiện đánh cuộc, ta một hồi nhất định phải hoa hoa ngươi mặt. Thanh Long mấy người ở một bên nghe được thẳng nhíu mày, chỉ cảm thấy Chu Tước hiện giờ đã phát rồ, vì cùng Hột Khê đấu khí, thế nhưng liền chủ tử an nguy cũng không để ý. Bạch Hổ đột nhiên nói, Chu Tước, sư phụ ngươi trên tay không phải có cái tùy thân dược viên sao? Kia chính là thiên địa thông linh chi bảo, bên trong dược liệu nhất định sẽ không bị hút đi linh khí. Ngươi hiện tại lập tức hỏi nàng thảo muốn này mấy thứ dược liệu, có lẽ còn kịp. Dựa vào cái gì? Chu Tước hét lên một tiếng, cùng luận nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp tiện nhân này? Nếu muốn chữa khỏi chủ tử, chỉ cần đem sư phụ ta mời đến là được, ta chết cũng sẽ không trợ giúp tiện nhân này. Chu Tước nói làm Thanh Long cùng Vô Tâm đám người nhìn nàng trong ánh mắt đều ẩn chứa khởi lạnh lẽo sát ý. Vô luận nàng cùng Nạp Lan Hột Khê đánh cuộc kết quả như thế nào, cái này Chu Tước đều tuyệt không có thể lưu tại Minh Vương phủ, đến lúc đó liền xem chủ tử xử trí như thế nào nàng đi. Hột Khê lại là nhìn về phía Thanh Long nói, mang ta đi dược viên nhìn xem. Thanh Long ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Vương phi, dược viên linh thực đã toàn bộ chết héo, liền một gốc cây cũng không có dư lại. Hột Khê nhợt nhạt cười, chậm rãi nói, ta muốn xem chính là chết héo linh thực. Ở thế giới này, chết héo linh thực không có bất luận cái gì giá trị. Đây cũng là bọn họ mua bán linh thực đều sử dụng hộp ngọc trang nguyên nhân. Bởi vì một khi linh thực chết héo, trong cơ thể linh khí biến mất, luyện đan khi liền vô pháp cùng mặt khác tài chất dung hợp, cũng vô pháp chịu đựng trụ đan hỏa rèn luyện, tự nhiên đã không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng Hột Khê bất đồng, nàng muốn những cái đó linh thực là phải làm trung dược tới dùng. Mà cái gọi là trung dược, vì lâu dài bảo tồn, kia nhưng đều là thông qua bảo chế phơi khô xử lý, chết héo làm theo không ảnh hưởng dược hiệu dụng. Chu Tước muốn nhìn nàng xấu mặt thất bại, ha ha, vẫn là tỉnh tỉnh đi. 3. Minh Vương phủ dược viên diện tích phi thường đại, hơn nữa bởi vì thiết trí tụ linh trận quan hệ, nguyên bản linh khí phi thường nồng đậm. Nhưng lúc này, dược điền thượng lại là một mảnh hoang vu, phân cho bại vẻ ngoài, mà bốn phía dùng cho điều khiển pháp trận tinh thạch cũng đều mất đi linh khí, hóa thành đầy đất bụi bặm. Hột Khê cảm thán một tiếng, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lại là nên đón Thanh Long sâu thẳm phức tạp ánh mắt, Vương phi ngươi thật sự hoàn toàn không nhớ rõ. Đêm qua phát sinh sự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 151, ta sẽ không luyện đan. Hột Khê sửng sốt, không phản ứng lại đây Thanh Long những lời này có ý tứ gì, lại nghe hắn lại nói, tối hôm qua chủ tử giúp Vương phi chữa thương sau, Vương phi thân thể đột nhiên hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, cơ hồ hút đi toàn bộ yến kinh thành linh khí, này đó linh thực chết héo, cũng đúng là tối hôm qua lốc xoáy tạo thành. Hột Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn xem chết héo linh điển, lại nhìn xem Thanh Long, trong lòng kinh ngạc qua đi, lại là dâng lên một tia bừng tỉnh. Đản Đản, không sai, này nhất định là Đản Đản này tiểu tham ăn làm. Tu Di lão nhân liền từng nói qua, Đản Đản phá xác yêu cầu cực kỳ khổng lồ linh khí, chính mình lúc trước còn phát sầu quá, uy no này chỉ linh sủng chính mình phi nghèo chết không thể. Chính là, nàng đoán được Đản Đản yêu cầu linh khí rất nhiều, lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhiều đến loại tình trạng này. Đây chính là một cái thành linh khí à, này tiểu hôn Đản toàn hấp thu, cư nhiên còn không biết xấu hổ cùng nàng nói đói. Quả thực quá hố nương. Hột Khê rồi dám một trận, liền không hề đi quản vấn đề này, rốt cuộc toàn thành linh khí, không hút cũng hút. Chẳng lẽ còn có thể đem tiểu gia hỏa nhét trở lại trong trứng, đem linh lực đổ ra? Huống chi, Đản Đản là nàng linh sủng, có thể phá xác nàng vẫn là thật cao hứng. Đến nỗi mặt khác, họ cả giờ. Hột Khê ngồi xổm xuống, hái một gốc cây chết héo linh thảo, phóng tới chóp mũi nghe nghe, sau đó lại xả một chút, bỏ vào trong miệng tinh tế phẩm nhai một phen. Không tồi, không tồi. Tuy rằng linh lực toàn vô, chính là thảo dược dược hiệu lại là nửa điểm không sói mòn, quả thực so dùng đặc thủ thủ pháp bảo chế ra tới trung dược còn hoàn mỹ. Hột Khê đứng lên, chỉ vào kia đầy đất chết héo linh thực nói, đem ta nói vài loại linh thực đều thu hồi đến đây đi. Thanh Long càng nghĩ hoặc, Vương phi là chuẩn bị dùng này đó luyện đan. Chính là không có linh lực bình thường thảo dược, một đụng chạm đến đan hỏa, liền sẽ hôi phi yên diệt. Hột Khê buông tay nói, ta nói rồi, ta không phải bình thường y y sư, ta sẽ không luyện đan. Sẽ không luyện đan. Muốn như thế nào cấp chủ tử chữa bệnh? Thanh Long lúc này nhìn nàng, không khỏi cũng lộ ra hồ nghi chi sắc. Vị này Nạp Lan tiểu thư, sẽ không thật sự như Chu Tước theo như lời, là chạy tới giả danh lừa bịp đi. Chỉ là nhớ tới Âu Dương Hạo Hiên trên người kỳ tích, hắn lại đem đấy lòng nghi hoặc đè ép đi xuống, bắt đầu nhất nhất đem những cái đó chết héo linh thực đều thu lên. Trở lại Nam Cung Dục cư trú phòng ngủ, Hột Khê lại hạ đạt một loạt mệnh lệnh, làm người chuẩn bị bình uống, lò hỏa, thậm chí còn làm Thanh Long tìm tới một cái thật lớn thau tắm. Chu Tước ở một bên đầy mặt trào phúng cười to, ta học y y mấy chục năm, đi theo sư phụ cũng từng gặp qua vô số người bệnh, còn chưa bao giờ biết có như vậy trị liệu người bệnh. Nạp Lan Hột Khê, ngươi rõ ràng là đã hết bản lĩnh, phải thua, cho nên hấp hối dây rùa đi. Hột Khê chính tự mình động thủ, đem những cái đó từ đâu ra dược liệu dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ xứng so, nghiền nát. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khinh thường mà cười nói, không văn hóa không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là, không văn hóa còn chạy ra mất mặt xấu hổ. Ngươi ba mẹ sinh ngươi thời điểm không nói cho ngươi, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu chính là con cóc sao. Phúc! Một bên Bạch Hổ nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, nhìn Chu Tức vặn vẹo mặt phát cuồng bộ dáng, hắn cư nhiên cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không có đồng tình ý tứ. Chu Tước thét chói tai suy nghĩ muốn nhào qua đi chảo lạn Hột Khê mặt, nữ nhân này dám nói nàng là con cóc, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, tiện nhân này cũng dám như thế châm chọc nàng. Chính là, nàng mới vừa gần đến Hột Khê trước người, liền cảm giác một cổ thật lớn linh lực dao động đánh út lại, ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy bụng một trận đau nhức, cả người đã giống như diều đứt dây bay ra đi, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. H2 chương 152, thời Nam Cung Dục quần áo H2. Ra tay chính là một bên vẫn luôn lạnh mặt trầm mặc không nói vô tâm. Phong môn ở nàng trước mặt, phịch một tiếng đóng cửa, vẫn bằng nàng như thế nào gõ, đều không có người cho nàng mở cửa. Hột Khê chuẩn bị tốt sở hữu dược liệu, lại bắt đầu dùng bình gốm ngao nấu chung dược, trong lúc, nàng do dự một chút, vẫn là trộm ở bình gốm chung bỏ thêm trong không gian cựu u nước suối. Thậm chí bao gồm dùng để trị liệu ngân châm, nàng cũng phóng đổ nước thuốc chung tiến hành ngao nấu. Một canh giờ sau, chung dược ngao nấu thành công, toàn bộ trong phòng tràn ngập dày đặc dược vị. Loại này dược vị cùng Mịch La đại lục mặt khác dược vị bất đồng, không có bất luận cái gì linh lực, cũng không mang theo có cỏ cây hơi thở. Ngược lại mang theo một cổ nồng đậm chua xót. Nhìn này một nồi to nồng đậm giống hắc ám liệu lý giống nhau khủng bố nước canh, Thanh Long mấy người đều lộ ra có chút thần sắc sợ hãi. Bạch Hổ nhịn không được lẩm bẩm nói, "Vương phi, này, cái nồi này đồ vật, không phải là phải cho chủ tử uống đi? Chủ tử uống lên cái nồi này đồ vật, thật sự còn có thể sống sót sao?" Hột Khê không để ý tới hắn, đem ngao nấu tốt chén thuốc hết thể ngã vào thau tắm chung, thau tắm chung nguyên vốn là đã đựng đầy nước ấm, Hột Khê nghĩ nghĩ, lại trộm gia nhập không ít linh tuyển thủy, lúc này mới hạ lệnh nói, Thời Nam Cung Dục quần áo, đem hắn bỏ vào tới. Thanh Long đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ái mộ thần sắc. Nạp Lan tiểu thư còn vẫn luôn không thừa nhận chính mình là vương phi, nàng nếu là cùng chủ tử không có thân mật quan hệ, một cái vân anh chưa gả thiếu nữ, lại như thế nào không biết xấu hổ xem chủ tử không mặc quần áo bộ dáng. Bọn họ lại không biết, Hột Khê một khi tiến vào y giả nhân vật, liền sẽ hoàn toàn quên chính mình thân phận giới tính. Là nam hay là nữ, là mặc quần áo vẫn là quả thể, ở nàng trong mắt đều là giống nhau. Thanh Long thực mau đem Nam Cung Dục để vào nước thuốc chung, màu đen nước thuốc tràn đầy đến Nam Cung Dục ngực, ở tiếp xúc Nam Cung Dục thân thể nháy mắt, nước thuốc thế nhưng hơi hơi sôi trào lên. Mà lúc này, Hột Khê sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Kỳ thật, nàng dùng âm ngưng thảo loại này cực hàn chi vật, cũng là mạo nhất định nguy hiểm. Nhưng Nam Cung Dục trong cơ thể hàn khí quá nặng, nếu tuyển dụng toàn bộ đều là dương tính thảo dược, lãnh nhiệt luân phiên, ngược lại sẽ hư hao thân thể hắn, này liền giống hỏa viêm động đối hắn tạo thành thương tổn giống nhau. Tuy rằng tạm thời trị hết hắn hàn độc, lại sẽ làm hắn trong kinh mạch tổn thương càng ngày càng nặng. Cho nên, Hột Khê mới nghĩ ra dùng âm ngưng thảo làm thuốc dẫn, lại phối hợp mặt khác thảo dược, tới tạm thời giảm bớt hắn chứng bệnh. Nhưng âm ngưng thảo dù sao cũng là cực hàn chi vật, tiến vào Nam Cung Dục trong cơ thể sau một khi cùng trong thân thể hắn hàn độc dung hợp, ngược lại sẽ làm Nam Cung Dục bệnh trực tiếp tăng thêm, thậm chí sinh mệnh đe dọa. Duy nhất biện pháp chính là nàng dùng ngân châm, ở âm ngưng thảo dược tính tiến vào Nam Cung Dục tâm mạch trước, đem hắn các đại huyệt đạo khơi thông, làm các loại dược vật dược hiệu năng trước tiên tác dụng, cũng cùng âm ngưng thảo lẫn nhau trung hòa. Mà loại này thi châm quá trình là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Thanh Long đám người lặng lẽ rời đi phòng, canh giữ ở ngoài cửa, vẫn luôn trầm mặc vô tâm nhịn không được nhíu mày nói, vị này Nạp Lan tiểu thư, nếu ta không có nhớ lầm, nàng trước kia bất quá là cái bị Nạp Lan ra vứt bỏ thứ nữ, tính cách yếu đuối, nhận hết khi dễ không nói, cũng không có nửa điểm tu vi. Như thế nào chân thật bộ dáng sẽ cùng đồn đãi kém như thế to lớn. Thanh Long còn không có tới kịp nói chuyện, một bên không muốn đã tấm tắc hai tiếng cười nói, này tiểu nha đầu còn gọi tính cách yếu đuối, kia trên thế giới này liền không có một cái bưu hạn nữ tử. Lúc trước nàng bị người coi như hàng đấu giá đưa đến thao thiết quán, vừa mở mắt chính là đem ta kia một phòng khách nhân giết cái không còn một mảnh. Ta cùng chủ tử đều là tận mắt nhìn thấy. Chương 153, muốn hay không thử một chút địa phương khác. Vô Tâm nhướng mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nói như vậy, đồn đại không thể tin. Thanh Long vội vàng nói, nàng trị liệu Âu Dương Hạo Hiên khi, ta ở một bên tận mắt nhìn thấy, dùng phương pháp cổ quái cực kỳ. Các ngươi cũng biết, kia Âu Dương Hạo Hiên tàn phế đã hơn một năm, toàn thân kinh mạch đứt gãy, mắt thấy liền phải tiến vào quỷ môn quan, chính là cuối cùng thế nhưng thật sự bị nàng dùng kia cổ quái phương pháp cứu trở về, hiện giờ đừng nói hành tẩu bình thường, liền tu vi cũng khôi phục một năm trước trình độ. Việc này hoành động toàn bộ Yến Kinh thành, đến bây giờ đều có vài bát người đang tìm kiếm nàng, nếu không phải chủ tử hỗ trợ ngăn trở, chỉ sợ Hề Nguyệt Hề thần y sớm bị khắp nơi thế lực tranh đoạt. Mấy người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra mong đợi chi sắc, như thế thần kỳ nữ tử, có lẽ thật sự có thể trị hảo chủ tử bệnh đâu. 3. Mà bị bọn họ nghị luận Hột Khê, lúc này ở trong phòng trị liệu đã tới rồi mấu chốt thời khắc. Tay nàng tốc cực nhanh, hoàng hốt gian tựa như sinh ra ảo ảnh, đầu ngón tay ngân châm lập lòe, chuyên tâm mà ở Nam Cung Dục bốn trên người không ngừng dịch chuyển. Mỗi một cây châm đâm vào cùng lấy ra, đều phải vận dụng nàng toàn thân linh lực để khống chế tinh chuẩn châm cứu đối huyệt đạo tác dụng. Như vậy một bộ châm hành xuống dưới, Hột Khê trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt cũng nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán hãn, mới đặt mông tại mép giường ngồi xuống. Mà lúc này theo tắm chung nước thuốc cũng đã đình chỉ sôi trào, mà là lẳng lặng chảy xuôi ở Nam Cung Dục quanh thân. Nam Cung Dục nguyên bản kia lạnh băng giống như khối băng thân thể, cũng dần dần có chút độ ấm. Hột Khê ánh mắt từ Nam Cung Dục hơi hơi hiện lên đỏ ửng trên mặt, chậm rãi dừng ở hắn bốn ngực, đột nhiên đỏ mặt lên. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới ý thức được, chính mình cư nhiên đối với Nam Cung Dục lỏa thể thời gian lâu như vậy, hơn nữa, hắn thượng thân mỗi tấc da thịt, chính mình cơ hồ đều đụng chạm quá. Lúc này Nam Cung Dục không có chút nào ý thức, chỉ là an an tĩnh tĩnh dựa ngồi ở thao tắm. Hột Khê nhìn như vậy Nam Cung Dục chậm rãi bắt đầu xuất thần, thật là một cái làm nhân tâm động yêu người ta. Như thác nước tóc dài rối tung giống hắc lụa bóng loáng, nguyên bản tái nhợt làn da lúc này đã mang theo điểm hơi hơi mật sắc, ăn mặc quần áo thời điểm có vẻ thon dài dáng người, lúc này xích trần trụi xem ra lại là bao trùm bóng loáng khẩn trí cơ bắp, đặc biệt là kia sáu khối cơ bụng, nếu là đặt ở kiếp trước, có thể làm sở hữu sắc nữ đại lưu nước miếng. Đương nhiên, xuất sắc nhất vẫn là gương mặt kia, ngũ quan tinh xảo tựa như thiên thần, rõ ràng là tuấn tú diện mạo, cố tình cho người ta một loại quân lâm thiên hạ uy nghi cùng cường thế, làm người không tự giác mà say mê thuyết phục. Dựa vào này phó xuất sắc túi ra, nếu đặt ở kiếp trước, chính mình nói không chừng còn sẽ ra tiền bao dưỡng nàng. Nô. Tuy rằng nàng kiếp trước chưa bao giờ có quá bất luận cái gì tình nhân, nhưng nếu là gặp như vậy vưu vật, nhất định sẽ không bỏ qua đi. Bằng nàng kiếp trước quyền thế tài lực, bao dưỡng 10 cái 8 cái nam nhân đều không là vấn đề. Nhìn kia tràn ngập sức giãn mật sắc cơ bắp, Hột Khê nhịn không được vươn tiểu hắc tay, chọc chọc, lại sờ sờ. Tấm tắc, xúc cảm thật không sai, khẩn trí lại bóng loáng, không biết kia sau khối cơ bụng xúc cảm thế nào. Vừa mới chỉ lo trị liệu, đều đã quên cảm thủ hạ. Đồng nhiên, bên hai truyền đến kia tự khàn khàn thanh âm, còn vừa lòng. Hột Khê chưa kinh đầu óc, bật thốt lên liền nói, xác thật không tồi. Thấp thấp có chứa từ tính tiếng cười vang ở bên hai, giống như là lồng chim treo chọc trái tim, Khê Nhi ngươi thích liền hảo, muốn hay không thử một chút địa phương khác. H2 chương 154, thế nào cũng phải xính không thể H2. Hột Khê đột nhiên bừng tỉnh lại đây, vừa nhấc đầu, hậu chi hậu giác mà đối thượng một đôi thâm thúy đôi mắt. Lúc này Nam Cung Dục khỏe miệng chính ngậm sủng lịch ý cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, kia dập dờn đồng bệnh ánh mắt, như là muốn đem nàng chết đuối giống nhau. Hột Khê giống bị lửa đốt giống nhau, đột nhiên thu hồi tay, bởi vì sức lực quá lớn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Ai, thật là sắc đẹp lầm người a, nàng kia sát thủ cảnh giác tính đều đi đâu? Thế nhưng hoàn toàn không phát giác giá hỏa này đã tỉnh. Hột Khê thấp khụ một tiếng, cưỡng chế chột dạ cùng lúng túng nói, ngươi chừng nào thì tỉnh? Nam Cung Dục ánh mắt lộ ra quỷ bí ý cười, ở ngươi nói muốn bao dưỡng ta thời điểm. Khụ 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 cái này, Hột Khê là thật sự bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Nàng liên khụ vài thanh, mới chột dạ mà lại đề cao vài phần thanh âm, ngươi nghe lầm. Bao dưỡng hắn gì đó, không thể thừa nhận, tuyệt bức không thể thừa nhận. Nam Cung Dục đầy mặt buồn cười, một bên duỗi tay giúp nàng chụp bối thuật khí, một bên tràn đầy sủng nịch địa đạo, "Ân, là ta nghe lầm." Hột Khê nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói ra hỏa này cũng không tồi, không có trong tưởng tượng như vậy phúc hắc. Lại nghe Nam Cung Dục tiếp tục nói, "So sánh với ngươi bao dưỡng ta bao dưỡng ngươi càng thực tế một ít." Hột Khê. Nàng muốn thu hồi lời mở đầu, gia hỏa này chính là cái từ trong ra ngoài đều hắt rốt cuộc mẹ đen. Nam Cung Dục bị nàng kia khó được cổ linh tinh quái lại có chút ngốc manh bộ dáng chọc cười, vỗ nàng bối tay chậm rãi biến thành mềm nhẹ vớt ve, hai người chi gian độ ấm cũng dần dần lên cao, sôi trào. Trong bất chi bất giác, Nam Cung Dục đã ngồi dậy, chậm rãi đến gần rồi Hột Khê, cực nóng hơi thở phụt lên ở trên mặt nàng, làm nguyên bản liền nhiệt khí bốc hơi phòng trở nên càng thêm lửa nóng. Mắt thấy hai người càng ngày càng gần, cơ hồ tới rồi môi răng tương dán nung nỗi. Hột Khê lại đột nhiên lệch về một bên đầu, Nam Cung Dục môi liền chiếu vào nàng mềm mại trên má. Hột Khê trong mắt nổi lên một trận hoảng loạn, nàng cuống quýt đứng lên nói, trên người của ngươi dư lại ngân châm đến thời gian muốn rút ra, ngươi đừng lộn xộn, tiểu tâm đã chịu phản vệ. Kỳ thật giờ phút này Nam Cung Dục trên người dư lại ngân châm chỉ có 6 cái, kia bất quá là vì điều thuận dùng thuốc lưu thông khí huyết dùng, cũng không có đặc thù công hiệu, chính là Hột Khê chính mình cũng không biết vì cái gì, nàng tại đây loại thời điểm thế nhưng nói dối. Mắt thấy nàng muốn tránh thoát chính mình rời đi, Nam Cung Dục đột nhiên trong mắt ánh sao chật lóe, trên người ngân châm tức khắc ly thể mà đi. Mà hắn giữ chặt Hột Khê tay đột nhiên căng thẳng, đem nàng túm nhập chính mình trong lòng ngực. Hai người chi gian cách thao tám, thượng thân lại dính sát vào ở bên nhau, đặc biệt Nam Cung Dục trên người vốn là ướt, làm ướt Hột Khê quần áo, về điểm này cách trở càng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nam Cung Dục buông xuống đầu, nhìn trong lòng ngực có chút hoảng loạn vô thố thiếu nữ, ánh mắt trở nên giống nước ôn tuyển giống nhau mềm mại ấm áp, trong miệng lại nhẹ nhàng nói, ngươi biết đến, ta muốn thân ngươi, liền thế nào cũng phải xính không thể. Vừa dứt lời, hắn túi đầu thật sâu hôn đi xuống. Hột Khê chỉ cảm thấy cả người giống bị bọc vào một đoàn liệt hỏa chung, nàng môi răng, nàng hô hấp, nàng máu đều lây dính thượng xa lạ hương vị, người nam nhân này cường thế bá đạo lại sủng nịch hương vị. Nàng thần trí trở nên mê ly, phản phất tùy thời sẽ xa vào đi vào, vô pháp tự kiểm chế, cũng vô pháp chạy thoát. Chính là, đột nhiên gian, nàng trong đầu hiện lên Lãnh Diệp trừng mắt nàng hình ảnh. Nàng nghe được nam nhân kia nói, nếu ta phải không đến ngươi, kia chi bằng hủy hoại ngươi. Nam nhân kia rõ ràng từng là nàng sinh tử cộng sự, nàng duy nhất tán thành bằng hữu thân nhân, cuối cùng lại thanh đao cắm vào nàng trái tim, sau đó điên cuồng cười, liền tính ngươi không thể vì ta sử dụng, ta cũng tuyệt không sẽ cho phép những người khác được đến ngươi. Chương 155, không thân chẳng quen. Lửa nóng tâm như là bị một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, nháy mắt tới tức nàng trong lòng kia một chút rung động cùng trầm mê. Hột Khê đột nhiên mở mắt ra, mạnh mẽ đẩy ra ôm chặt nàng Nam Cung Dục. Phanh một tiếng vang lớn, Nam Cung Dục bị hung hăng đẩy đánh vào thau tắm bên rìa, phát ra một tiếng kêu rên. Nguyên bản đã thoáng khôi phục điểm huyết khí sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch vô cùng, thậm chí trên người làn da đều lần thứ hai trở nên lạnh băng trong suốt. Phòng môn nháy mắt bị đẩy ra, Thanh Long thân ảnh xông vào, nhìn đến thanh tỉnh đứng thẳng Nam Cung Dục, không khỏi đại hỉ, "Chủ tử, ngươi tỉnh." Nam Cung Dục lại là xanh mặt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Hột Khê, chỉ lạnh lùng nói ba chữ, "Cút đi." Thanh Long ở Nam Cung Dục tiếng giống giận chung đánh cái dùng mình, lại nhìn nhìn quần áo cũng bị lộ ướt Hột Khê, tức khắc đỏ mặt lên, luôn cuống tay chân mà lui đi ra ngoài. Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại có Hột Khê cùng Nam Cung Dục hai người, chỉ là lúc này đây, bọn họ chi gian bầu không khí lại không giống như là ái muội triền miên, mà nhiều vài phần băng xương ngưng kết hương vị. Hột Khê nhìn Nam Cung Dục trắng bệnh sắc mặt, trong lòng dâng lên một tia áy náy, vội vàng tiến lên một bước, thẳng khởi hắn tay bắt mạch, trong miệng lo lắng hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nam Cung Dục lại là trở tay bắt lấy Hột Khê tay nhỏ, đem nàng túm đến trước người, lưỡi dao sắc bén giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như là muốn đem nàng từ trong ra ngoài hết thể nhìn tấu giống nhau. Hột Khê cảm thụ được hắn bàn tay lạnh băng đến làm người run rẩy độ ấm, không khỏi vội la lên, ngươi còn không buông tay. Làm ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Ai ngờ Nam Cung Dục không những không có buông tay, chế trụ nàng lòng bàn tay ngược lại đột nhiên buộc chặt, thanh âm trầm thấp mang theo áp lực lửa giận, Khê Nhi, ngươi vừa mới vì cái gì xuất thần, vì cái gì đẩy ra ta? Vừa mới ở ta trong lòng ngực, ngươi nghĩ tới ai? Bởi vì để ý cho nên mẫn cảm, bởi vì để vào trong lòng cho nên không thể chịu đựng được nàng bị bất luận kẻ nào có được quá. Nam Cung Dục có thể cảm giác được vừa mới kia trong nháy mắt Hột Khê trên người phát ra bi thương, oán hận cùng quyết tuyệt, là cái dạng gì trải qua, có thể làm nàng có như vậy cường đại cảm xúc dao động. Nàng lại là vì ai bi thương, vì ai đau lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến, hắn Khê Nhi trong lòng từng có quá một người khác, Nam Cung Dục liền vô pháp ức chế đáy lòng thị huyết sắc ý, nếu người kia ở trước mắt, hắn nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hột Khê giật mình, ngay sau đó đột nhiên ném ra hắn tay, lạnh lùng nói, ta không biết người đang nói cái gì. Ngươi mau ngồi xuống làm ta nhìn xem thương thế của ngươi, dược tính còn không có hoàn toàn thấm vào ngươi trong cơ thể, nếu phản vệ, thương thế của ngươi ngược lại sẽ càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Nam Cung Dục không dao động, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, như là muốn vọng tiến nàng đáy lòng chỗ sâu trong. Hột Khê bị như vậy bá đạo bướng bỉnh ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, chính là đồng thời, nàng lại có thể nhìn ra Nam Cung Dục càng ngày càng khó coi sắc mặt, trong lòng hận hắn hùng hổ dọa người, lại hận chính mình như thế lo lắng hắn, không khỏi thẹn quá thành giận nói. Chúng ta không thân chẳng quen, nhiều lắm xem như bèo nước gặp nhau quan hệ, ta đẩy ra ngươi không phải bình thường sao? Đối mặt người xa lạ khinh bạc, ta không nên phản kháng, vẫn là ngươi cảm thấy ta đối với bất luận cái gì chỉ nhận thức hơn một tháng nam nhân, đều hẳn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nam Cung Dục sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm, một đôi xinh đẹp tinh mắt giống muốn phun ra hỏa tới, hắn tay như tia chớp mau lẹ vương, ôm lấy Hột Khê eo đem nàng hung hăng túm tiến trong lòng ngực, mới cười lạnh nói, ha ha, không thân chẳng quen. Ta ở Khê Nhi trong mắt, chính là cái không thân chẳng quen người xa lạ. H2 chương 156, bất hòa bệnh tâm thần so đo H2. Hột Khê nhớ tới hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, lại liên tiếp cứu chính mình với bấy dập, không khỏi có chút trột dạ mặt đỏ, muốn đẩy ra hắn quyết tâm cũng trở nên không như vậy kiên định, tay nhỏ đặt ở hắn xích lòa ngực, đảo càng như là dục cự còn nên. Nam Cung Dục vừa lòng mà nhìn má nàng đỏ ửng, túi đầu, ở nàng bên thai dùng khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng phun tức nói, Khê Nhi, ngươi tốt nhất nhận rõ một cái hiện thực, từ nay về sau, ngươi chính là ta người, là Minh Vương phủ vương phi, là ta Nam Cung Dục thế tử. Trừ bỏ ta, ngươi không được nghĩ nam nhân khác, càng không được rời đi ta bên người. Kẻ điên. Hột Khê tức muốn hộp máu mà thối lui một bước, nhớ tới toàn bộ người trong phủ đều kêu nàng vương phi, không khỏi mặt đẹp lại đỏ vài phần, khí hồng, ngươi nói vương phi chính là vương phi, ta đáp ứng ngươi sao? Hiện đại cầu hôn còn muốn quỳ xuống đưa nhẫn đâu, gia hỏa này cư nhiên tự chủ trương liền nói chính mình là hắn thế tử. Dựa vào cái gì? Nàng khi nào đáp ứng gả cho hắn? Chỉ là trong lòng rốt cuộc lo lắng hắn thương thế, Hột Khê ám niệm vài câu ta bất hòa bệnh tâm thần so đo, lúc này mới đi lên trước, nắm lên Nam Cung Dục tay bắt đầu bắt mạch. Lúc này đây Nam Cung Dục không có lại cự tuyệt, chỉ là nhìn nàng ánh mắt, ôn nhu làm người sợn tóc gáy. Hột Khê thu hồi tay, tức giận mà hồi trừng hắn. Nam Cung Dục trong mắt xẹt qua một tia ý cười, đột nhiên nhướng mày nói, Khê Nhi còn nhớ rõ, ngươi đã thiếu bổn vương bao nhiêu người tình sao? Thế nhân đều nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp, Khê Nhi ngươi đoán, ngươi thiếu bổn vương bao nhiêu lần lấy thân báo đáp? Hột Khê trên mặt biểu tình cứng lại, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, từ không gian lấy ra một lọ linh tuyển thủy, đưa tới Nam Cung Dục bên cạnh, cười nhạo nói, còn không biết là ai hứa ai đâu. Hiện tại chính là ta ở cứu ngươi mệnh. Nam Cung Dục khỏe miệng nhấp khởi một cái đẹp độ cùng, ôn nhu nói, chỉ cần Khê Nhi cao hứng, bổn vương hứa cho ngươi lại như thế nào? Hột Khê, ngươi đường đường một cái Minh Vương điện hạ, trong truyền thuyết Tu La Vương giả, rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Nam Cung Dục mỉm cười tiếp nhận nước suối, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, đây là Cửu U Linh Tuyền Thủy. Hột Khê sắc mặt biến đổi, đáy mắt lập tức nổi lên cảnh giới xa cách chi ý, trầm giọng nói, ngươi như thế nào biết? Cái này Linh Tuyền Thủy là sản tự không gian, nàng ở thế giới này bất luận cái gì điện tịch chung đều không có nhìn đến quá, Nam Cung Dục là làm sao mà biết được? Kia tu di không gian cùng đản đản tồn tại đâu? Cũng sẽ bại lộ sao? Nam Cung Dục nhìn Hột Khê ánh mắt, có nồng đậm khiếp sợ, thật đúng là Cửu U Linh Tuyền Thủy, Khê Nhi có biết, loại này nước suối ở Mịch La Đại Lục là nhìn không tới. Truyền thuyết trừ bỏ có thể tẩy gân phạt thủy, càng là luyện đan vũ khí sắc bén, là sở hữu cao phẩm cấp ý sư tha thiết ước mơ bà bối. Hột Khê nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu Mịch La Đại Lục không có Cửu U Linh Tuyền, ngươi như thế nào sẽ biết? Nam Cung Dục cười cười, không có trả lời nàng lời nói, ngược lại tiếp tục nói, trong truyền thuyết, từ viễn cổ đại chiến tới nay, giữa trời đất này tổng cộng di lưu 9 loại linh tuyền, lấy phẩm giai mệnh danh, Cửu U Linh Tuyền là tối cao, chẳng sợ thượng giới tông sư gia tộc quyền thế, có thể lấy ra tới cũng bất quá là linh tinh nửa điểm. Mà Khê Nhi ngươi lại đem nó giống bình thường nước suối giống nhau đảo ra một chỉnh ly cho ta uống, nếu bị người khác biết, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Hột Khê lúc này đã chấn định xuống dưới, nghe vậy chỉ là hơi hơi cười nhạt, không cần phải nhiều lời nữa, mà là lấy ra ngân châm, bắt đầu nhanh chóng ở Nam Cung Dục trên người phi châm chạy xô. Chương 157, không có ngươi nam nhân lợi hại. Nàng tự nhiên biết tài không lộ bạch đạo lý, cho nên chẳng sợ tiểu ly đám người, cũng chỉ biết nàng làm đồ ăn ăn ngon, có nồng đậm linh lực cùng hiệu dụng, lại không biết, nàng dùng chính là linh tuyền thủy. Chính là, rõ ràng là như vậy đại bí mật, chính mình như thế nào sẽ bởi vì nôn nóng, liền tùy ý bại lộ ở Nam Cung Dục trước mặt đâu. Chẳng lẽ ở nàng trong lòng, Nam Cung Dục đã là có thể toàn tâm tin cậy người sao? Hột Khê trong lòng rung động, thủ hạ ngân châm tức khắc lệch khỏi quỹ đạo vị trí. Nam Cung Dục thấp thấp kêu rên một tiếng, kia ám ách dầu có từ tính thanh âm giống như là miêu trảo tử gai dưới đáy lòng giống nhau. Hột Khê bay nhanh thu hồi tay, có chút chột dạ nói, "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Nam Cung Dục cau mày nói, "Đau." Lực đột nhiên một trận loạn nhảy, biết do Nam Cung Dục là cố ý yếu thế, chính là bộ dáng này thật sự quá mức câu nhân, quá mức yêu nghiệt. Hột Khê đỏ mặt, đem hắn trên người ngân châm đều thu hồi tới, một bên thấp giọng nói, "Hiện tại biết đau, phía trước nổi điên thời điểm, như thế nào không biết đau đâu." "Xứng đáng." Nam Cung Dục tánh mạng xem như bảo vệ, lại trải qua mấy ngày trị liệu, thân thể cũng có thể khôi phục như thường. Nhưng liền như trước mặt theo như lời, vô luận hỏa viêm động vẫn là Hột Khê hiện giờ phương thuốc, đều là trị ngọn không trị gốc phương pháp, tới rồi sang năm thất thất ngày, Nam Cung Dục trong cơ thể hàn độc như cũ sẽ phát tác. Vô luận như thế nào, nàng đều phải tưởng cái biện pháp, đem Nam Cung Dục trong cơ thể hàn độc hoàn toàn trừ tận gốc. Hột Khê trong đầu bắt đầu bay nhanh vạn vật lục chung các loại dược vật thuộc tính cùng sách tranh, nhất nhất đối chiếu bắt trước, hy vọng có thể tìm được cùng Nam Cung Dục bệnh trạng tương tự tình huống. Tại đây khoảng cách chung, Nam Cung Dục triệu Thanh Long tiến vào, vì hắn rửa mặt, thay đổi sạch sẽ quần áo, một lần nữa nằm hồi trên giường. Thanh Long lặng lẽ đẩy ra đi, phòng ốc chung lại chỉ còn lại có Nam Cung Dục cùng Hột Khê hai người, nhưng Hột Khê như cũ đắm chìm ở chính mình tự hỏi chung, không hề có phát hiện. Nam Cung Dục trong mắt tràn ra một mạt ôn nhu ý cười, vươn tay nhẹ nhàng cầm Hột Khê mềm mại tay nhỏ, "Khê Nhi là ở vì ta bệnh lo lắng sao?" Hột Khê đột nhiên lấy lại tinh thần, tránh tránh, không tránh thoát, không khỏi banh mặt nói, "Đúng thì thế nào, ta là y lìa giả, đối với nghi nan tạm chứng có hứng thú, lại có cái gì nhưng hiếm lạ." Nam Cung Dục không đi chọc thủng nàng mạnh miệng, chỉ là hơi hơi thu thần sắp nói, "Khê Nhi, tối hôm qua ngươi tiến giai khi phát sinh sự, ngươi còn có ấn tượng sao?" Hột Khê lắc lắc đầu, chỉ đem từ Thanh Long kia nghe tới tin tức nói một lần. Nam Cung Dục biểu tình trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, "Minh Vương phủ người ta đã chào hỏi, không có người có lá gan đem tối hôm qua phát sinh sự nói ra đi. Khê Nhi ngươi cũng muốn nhớ kỹ, tối hôm qua phát sinh dị tượng, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ là bị thương bị ta cứu trở về tới, liệu một đêm thương. Đến nỗi dư lại, ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần toàn tâm tin cậy ta là được, minh bạch sao?" Hột Khê trong lòng dùng mình, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. ngay sau đó nhớ tới tối hôm qua kia chàng sinh tử đuổi giết, lại không khỏi lòng còn sợ hay nói, ngươi biết tối hôm qua đuổi giết ta chính là người nào sao? Nàng nghe được đám kia sát thủ đang nói Tiêu Bạt Lâu, nhưng lại không biết Tiêu Bạt Lâu là cái dạng gì ngăn cản. Nam Cung Dục nhàn nhạt nói, Tiêu Bạt Lâu là ở Mịch La Đại Lục ngầm giao dịch thị trường trung treo biển hành nghề sát thủ tổ chức, xếp hạng vẫn luôn tại tiền tam không có dao động quá. Tiền tam, rất lợi hại. Nam Cung Dục hơi hơi mỉm cười, đột nhiên để sát vào nàng bên tai nói, không có ngươi nam nhân lợi hại. Lưu Manh, Hột Khê một phen đẩy ra hắn, mặt đỏ lên nói, ta chính mình kẻ thù ta chính mình sẽ động thủ, không cần ngươi hỗ trợ. Ha ha, Tiêu Bạt Lâu, còn có cái kia sau lưng tưởng ám sát ta người, ta muốn cho bọn họ hối hận đi vào trên thế giới này. H2 chương 158, cao hứng ngươi như vậy tín nhiệm ta H2. Nam Cung Dục thấp thấp cười, sùng lịch mà xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ân, quả nhiên khí phách, không hổ là ta Nam Cung Dục coi trọng nữ nhân. Chỉ cần là Khê Nhi ngươi muốn làm, vi phu đều duy trì ngươi. Cái gì vi phu? Ai cùng ngươi vi phu? Hột Khê chừng hắn một cái, chọc đến Nam Cung Dục lại là cười, ngay sau đó hỏi, Khê Nhi ngươi hiện giờ là cái gì tu vi? Tuy rằng hôm qua tiến giai khi, hắn là nhìn Hột Khê tu vi điên cuồng tăng trưởng, nhưng chờ hết thể dị tượng sau khi kết thúc, Hột Khê quanh thân linh khí thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Theo lý thuyết, Mịch La Đại Lục võ giả quanh thân linh khí nhiều ít sẽ tiết ra ngoài, trừ phi sử dụng đặc thù thủ đoạn che giấu, nếu không cao giai võ giả đều có thể dễ dàng xuyên qua cấp thấp võ giả tu vi. Nhưng hôm nay lấy hắn tu vi, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra Hột Khê cấp bậc. Hột Khê nghe vậy trong lòng cả kinh, nàng dựa theo Nam Cung Dục giáo thụ phương pháp, linh tụ hai mắt, hướng Nam Cung Dục trên người nhìn lại, trong lòng thế nhưng rõ ràng xẹt qua một cái tin tức, nguyên anh trung giai. Hơn nữa, nàng đột nhiên nhớ tới, ở nàng nhìn thấy Chu Tước, Bạch Hổ bọn họ khi, tuy rằng không có linh tụ hai mắt, nhưng trong lòng cũng có một cái mơ hồ ý niệm, ở nói cho nàng, những người này tu vi cấp bậc. Đây là có chuyện gì? Không phải nói cấp thấp võ giả không mượn dùng pháp bảo không có khả năng nhìn thấu cao giai võ giả tu vi sao? Trong lòng còn đang nghi hoặc, bên hai đột nhiên truyền đến đản đản non nớt mà vui sướng thanh âm, hì hì, đây đều là đản đản công lao nga, thế nào mẫu thân, ta lợi hại đi. Hột Khê, đản đản, không được tùy tiện nghe ý nghĩ của ta, ngươi đây là xâm phạm riêng tư quyền nga. Đản đản lại là cười hắc hắc, một bộ ngoan bảo bảo thanh âm giải thích nói, mẫu thân ngươi yên tâm đi, ta biết cái gì kêu phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe. Tựa như vừa mới mâu thân cùng cái kia đại ca ca chơi thân thân thời điểm, đản đản liền không thấy nga. Đản đản ngươi thật là đủ rồi. Hơn nữa dựa vào cái gì hắn là đại ca ca, ta chính là mâu thân. Ta nhìn qua có như vậy lão sao? Hột Khê chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã buôn quá, nàng cảm thấy chính mình cần thiết chịu thời gian cùng nhà nàng đản đản hảo hảo tâm sự, hai tử giáo dục cần thiết từ trẻ sơ sinh thời kỳ nắm lên. Nam Cung Dục không có nghe được nàng đáp lại, lại thấy nàng sắc mặt biến ảo không chừng, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Là thân thể ra cái gì vấn đề sao? Không phải. Hột Khê lắc đầu, ngay sau đó chần chờ nói, nếu ta cảm giác không sai nói, ta hiện tại hẳn là trúc cơ 8 tầng. Nam Cung Dục hơi hơi nhướng mày, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng nghe đến kết quả này thời điểm, vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Hột Khê mím môi, chỉ do dự một cái chớp mắt, lại nói, còn có, ta giống như có thể thấy rõ ràng ngươi tu vi cấp bậc nguyên anh trung kỳ. Nam Cung Dục nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt dâng lên một trận vui sướng, hắn rôi tay đem Hột Khê một phen vớt tiến trong lòng ngực. Khẽ cười nói, Khê Nhi ta thật cao hứng. Cao hứng ngươi như vậy tín nhiệm ta. Hột Khê thấy Nam Cung Dục tươi cười sáng lạn giống một đóa hoa, vốn là tuấn tú khuôn mặt trở nên càng thêm làm người hoa mắt say mê, không khỏi thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, trong miệng lại phun tào nói, ngươi lại phát cái gì thần kinh. Nam Cung Dục buông ra nàng, nghiêm mặt nói, Khê Nhi, ta thật cao hứng ngươi nói cho ta này đó, nhưng là cũng giới hạn trong ta, biết không? Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có như vậy năng lực, nhưng ngươi năng lực này rất có thể sẽ đưa tới mặt khác võ giả kiêng kỵ. Hột Khê cười nhạt một tiếng, đương nhiên nói, điểm này ta đương nhiên biết, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý ai không rõ. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Chương 159, 3 ngày sau có thể khỏi hẳn. Nam Cung Dục trong mắt nổi lên nồng đậm ôn nhu cùng ngọt ngào, biết rõ không thể nói cho người khác bí mật, lại dễ dàng nói cho chính mình. Khẩu thị tâm phi vật nhỏ, còn dám nói không thích chính mình. Hột Khê lại lần nữa kiểm tra rồi Nam Cung Dục thân thể, bảo đảm sẽ không có vấn đề, lại cho hắn để lại mấy bình linh tuyền thủy, mới đem Thanh Long kêu tiến vào. Thanh Long lúc này đây lần thứ hai xác nhận Nam Cung Dục bình an không có việc gì, hơn nữa 3 ngày sau liền sẽ khôi phục như thường, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhìn Hột Khê trong mắt đều tràn ngập kính sợ cùng cảm kích, không còn có từ trước cảnh giác đề phòng. Hột Khê công đạo một ít những việc cần chú ý sau, liền phải rời đi, ai ngờ Nam Cung Dục lại một phen túm chặt tay nàng, lộ ra một bộ ai oán sắp bị vứt bỏ biểu tình. Hột Khê quả thực đầy đầu hát tuyến, luôn mãi tỏ vẻ chính mình ngày mai còn sẽ qua tới, Nam Cung Dục mới miễn cưỡng buông tay làm nàng rời đi. Thanh Long một bên đi theo Hột Khê phía sau đưa nàng đi ra ngoài, một bên trộm liếc đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh cùng sâu thẳm khó lường chủ tử, lại đối lập hắn vừa mới bộ dáng, không khỏi cả người đánh cái dùng mình. 3. Hột Khê cùng Thanh Long mới vừa đi ra Nam Cung Dục tẩm cung, liền thấy được nôn nóng chờ ở ngoài cửa lớn Bạch Hổ, Vô Tâm cùng Chu Tức đám người. Bởi vì giúp Nam Cung Dục trị liệu hao tổn quá nhiều linh lực, hơn nữa vừa mới từ nóng bức địa phương trở lại mát mẻ địa phương, Hột Khê trên mặt thực mau rút đi huyết sắc, trở nên có chút tái nhợt, trên mặt cũng có rõ ràng mệt mỏi. Chu Tước nhìn đến nàng kia tiểu thụy bộ dáng, tức khắc trong lòng đại hỉ, cho rằng chính mình thắng định rồi, hướng tới Thanh Long liền cau mày quát mắt, lớn tiếng nói: "Thanh Long, nữ nhân này có phải hay không căn bản không năng lực chữa khỏi chủ tử? Hiện tại chủ tử trị liệu thời gian bị chậm trễ, thân thể đã chịu tổn thương, như vậy hậu quả, ngươi gánh vác khởi sao?" Thanh Long hơi hơi nheo lại mắt, nhìn Chu Tước trong mắt đã tràn ngập chán ghét, nhưng hắn từ trước đến nay quyết thiếu biểu tình, cho nên người ngoài cũng không thể từ hắn trên nét mặt nhìn ra đến tận cùng. "Chu Tước, ngươi liền như vậy hy vọng Vương phi trị không hết vương gia, ở ngươi trong mắt, chủ tử an nguy còn so ra kém ngươi về điểm này xấu xa tâm tư. Ngươi thiếu ngậm máu phun người." Chu Tước hét lên một tiếng, gầm nhẹ nói: "Rõ ràng là ngươi dễ tin tiện nhân này, mới làm chủ tử lâm vào hiểm cảnh. Ngươi thế nhưng còn gọi tiện nhân này Vương phi, ngươi có phải hay không coi trọng nàng mỹ mạo, bị nàng câu dẫn hôn đầu?" Thanh Long hai mắt đột nhiên phụt ra ra xâm hàn linh lực, trên tay trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hung hăng bổ về phía Chu Tước. Chu Tước chỉ cảm thấy một cổ thật lớn linh áp đánh úp lại, giống một tòa núi lớn đè ở trên người nàng, làm nàng hai đầu gối phanh quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. "Ngươi..." Ngươi Chu Tước thanh âm phát run, miệng phun huyết mạt, lại nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Vô Tâm đi lên trước nôn nóng hỏi: "Chủ tử rốt cuộc như thế nào?" Thanh Long nhìn một bên cười như không cười Hột Khê liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt nói: "Chủ tử đã thanh tỉnh, 3 ngày sau có thể khỏi hẳn, đây là ta vừa mới cùng chủ tử tự mình xác nhận." Vô Tâm đám người nghe vậy, tức khắc lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, toàn thân căng chặt thần kinh cũng nháy mắt thả lỏng. Cứ việc chủ tử bất quá là cái vừa mới 20 tuổi thiếu niên, so với bọn họ này đó sống mấy chục tuổi người, nói là con cháu bối đều không quá. Chính là, nhiều năm như vậy tới, chủ tử lại dùng chính mình không thể địch nổi thực lực cùng trí tuệ, trở thành Thiết Kỳ Lân cùng Minh Vương phủ người tâm phúc, đã không có chủ tử, bọn họ những người này liền sẽ giống mất đi phương hướng rồi nhặng không đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. H2 chương 160, tân tạo hình H2. Mà ở một bên Chu Tước nghe vậy lại là choáng váng, nàng nhìn Hột Khê liếc mắt một cái, đột nhiên thét to: "Không có khả năng. Nàng sao có thể trị hảo chủ tử? Thanh Long ngươi nhất định là liên hợp tiện nhân này lừa gạt chúng ta." Thanh Long nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Hột Khê cũng đã tiến lên một bước, sâu kín cười nói: "Chu Tước, nếu ta đối Nam Cung Dục trị liệu đã có rồi kết quả, như vậy, là nên đến ngươi thực hiện đánh cuộc lúc đi. Nếu ngươi trị hết chủ tử, ta liền vứt đi một thân tu vi, từ đây không hề đương y y sư." Chu Tước trong mắt đột nhiên nổi lên hoảng sợ thần sắc, nàng đột nhiên đứng dậy, trên tay bay nhanh lấy ra một phen thanh quang lập loè phi kiếm, xung huyết hai mắt hung hăng trừng hướng Hột Khê: "Tiện nhân, rõ ràng là ngươi liên hợp Thanh Long gạt ta, muốn ta thực hiện đánh cuộc, quả thực nằm mơ, ta hôm nay liền phải đem ngươi chạm thành 10 khối 8 khối, xem ngươi còn như thế nào bắt ngươi kia trương hồ ly tinh mặt đi câu dẫn chủ tử." Nói, nàng trong tay nắm phi kiếm, một cái thả người hướng tới Hột Khê phi phát qua đi. Thanh Long đám người xem nôn nóng, đang muốn ra tay đi giúp đỡ, rốt cuộc hiện giờ chủ tử an nguy chính là hệ ở Nạp Lan tiểu thư trên tay, chính là Bạch Hổ lại ngăn cản bọn họ, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ xem kịch vui có thể. Mắt thấy Chu Tước trường kiếm liền phải xuyên thủng Hột Khê thân thể, Hột Khê trên người đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang trung ẩn chứa lôi điện, phát ra bùm bùm tiếng vang, từ Chu Tước mũi kiếm thẳng truyền lại đến nàng thân thể. Chu Tước cả người một trận giật mình, toàn thân phảng phất bị thông điện, trong lúc nhất thời thế nhưng tay chân run rẩy, tựa như phát dương điên điên giống nhau run rẩy. Chính là này vài giây tạm dừng, làm Hột Khê lấy ra cốt tiên, sau đó khinh khinh xảo xảo vung lên, nhẹ nhàng xẹt qua nàng đỉnh đầu. A4. Chu Tước phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể cọ cọ sau này thối lui, đôi tay bay nhanh sờ đến chính mình trên đỉnh đầu. Chính là, nguyên bản đoán trước trung kia đầy đầu mềm mại tóc đen xúc cảm không có, dư lại chỉ có chân bóng thấm huyết ra đầu. Chu Tước hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn đến chính là Bạch Hổ bọn họ nhẫn cười biểu tình cùng Nạp Lan Hột Khê trào phúng tươi cười. Theo sau, Hột Khê như là nhớ tới cái gì, đem roi vừa thu lại, tùy tay huyễn hóa ra một cái gương, hướng tới Chu Tước từ từ nói: "Ngươi nhất định rất tò mò chính mình hiện tại biến thành cái dạng gì đi. Nhạ, hảo hảo xem, ta cho ngươi thiết kế tân tạo hình, ngươi còn vừa lòng sao?" Chu Tước cả người run rẩy mà xem qua đi, chỉ thấy trong gương chiếu ra một trường có chút già nua mặt, trên mặt có nói dữ tợn giống con rết giống nhau vết sẹo, mà ở gương mặt này phía trên, lại không hề là trang điểm chỉnh tề tóc đen, mà là một mảnh chân bóng đầu trọc. A4. Chu Tước phát ra một trận thê lương thét chói tai: "Này không phải ta. Này không phải ta. Tiện nhân, ngươi đem ta biến thành như thế bộ dáng, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta muốn ngươi chết vô táng sinh nơi." Chu Tước thiêu đỏ một đôi mắt, trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình, từ trong lòng đột nhiên lấy ra một trận tạo hình cổ xưa đèn. Nhìn đến kia đèn nháy mắt, Thanh Long đám người lại là sắc mặt biến đổi. Nay trản thoạt nhìn không chớp mắt đèn tên là Mộng Tố đèn là một kiện cao phẩm giai pháp bảo, là Chu Tước sư phụ để lại cho nàng. loại này mộng tố đèn chỉ có kim đan kỳ trở lên tu vi có thể sử dụng, một kích liền phải hao hết võ giả trong cơ thể linh lực, nếu linh lực không được còn cần dùng tinh huyết tới đền bù, nhưng một khi sử dụng, lại có thể nháy mắt làm đối thủ thần trí mơ hồ, mất đi chống cự năng lực. Như vậy pháp bảo, đừng nói Hột Khê cấp bậc không cao, liền tính là Thanh Long đám người cũng là kiêng kỵ, nếu là bị nàng dùng đến, kia Hột Khê chẳng phải là muốn công đạo ở chỗ này. Chương 161, vứt đi tu vi. Mấy người trên mặt đều lộ ra nôn nóng chi sắc, muốn đi cứu, chính là Chu Tức phát động mộng tố đèn tốc độ quá nhanh, căn bản vô lực ngăn cản. Mắt thấy, cây đèn thượng phát ra quang liền phải bao phủ Hột Khê, đột nhiên một đạo nhàn nhạt màu trắng màn hào quang đem Chu Tức tính cả kia mộng tố đèn một phen bao phủ trụ. Nguyên bản đã quang mang bắn ra bốn phía mộng tố đèn nháy mắt tắt, một lần nữa biến thành cổ xưa cũ xưa bộ dáng rơi xuống trên mặt đất, mà Chu Tức tắc đặt mông ngồi dưới đất, nhìn phía trước cách đó không xa, trong mắt phát ra ra cực nóng lại hoảng sợ quang mang. Hột Khê quay đầu lại, liền thấy Nam Cung Dục Chính chậm rãi đi ra, hắn dáng người thẳng, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ngoại, cũng nhìn không ra bất luận cái gì ốm yếu dấu vết, nhưng Hột Khê lại có thể cảm nhận được hắn trong thân thể chính dần dần tăng thêm hàn khí. Nàng nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe Nam Cung Dục nói, nghe nói, ngươi cùng Khê Nhi đánh đố, nếu nàng trị hết ta, ngươi liền tự phế tu vi. Chu Tước Chính ngơ ngác mà si mê mà nhìn Nam Cung Dục, nghe vậy đột nhiên tỉnh quá thần tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc thút thít nói, chủ tử, thuộc hạ chỉ là lo lắng ngài an nguy à, ngài bệnh hàng năm phát tác, hơn nữa một năm so một năm nghiêm trọng, hiện giờ còn vì cứu một cái lai lịch không rõ nữ nhân sinh mệnh đe dọa, thuộc hạ nhìn đau lòng lại nôn nóng, cho nên mới muốn cho sư phụ ta tới vì ngài trần trị, tin tưởng chỉ cần sư phụ ta tới, chủ tử ngài bệnh nhất định có thể hoàn toàn trị tận gốc. Nam Cung Dục nghe vậy hơi hơi gợi lên khoe miệng, Chu Tước ngẩng đầu nhìn đến hắn tươi cười, cho rằng chủ tử nguyện ý tha thứ chính mình, trong lòng chính đại hỉ, lại nghe Nam Cung Dục nhàn nhạt nói, tính, mặc kệ các ngươi có hay không đánh đố, nếu ngươi đối Khê Nhi bất kính, Khê Nhi lại muốn trừng phạt ngươi, vậy ngươi liền vứt đi này một thân tu vi đi. Chu Tước lập tức choáng váng, khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dục. Không đợi nàng phản ứng, Nam Cung Dục trên tay đã lập lòe ra một đạo như kiếm mạch quang, không chút để ý điểm ở Chu Tước trên người. Chu Tước chỉ cảm thấy cả người một trận đau nhức, ngay sau đó thân thể bốn phía liền phảng phất phá vỡ một cái khẩu tử, tu vi như nước suối mãnh liệt đổ xuống đi ra ngoài, mà nàng khuôn mặt cũng trở nên càng ngày càng già nua, trong nháy mắt liền thành hơn 40 tuổi lao phụ nhân bộ dáng. Chủ tử, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, trong lòng ta vẫn luôn đem ngươi coi như thiên, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Chu Tước tiếng nói khàn khàn, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, tuyệt vọng cùng oán hận, cùng loạn mà hô to. Nam Cung Dục trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kêu biểu tình tựa như đang nhìn một cái hèn mọn con kiến, ta nói rồi Khê Nhi là ta vương phi, ngươi đối nàng bất kính, là bất trung, vì bản thân tư dục, cản trở Khê Nhi vì ta trị liệu, là không phù hợp quy tắc, giống ngươi như vậy bất trung không phù hợp quy tắc, tùy thời sẽ phản bội ta thuộc hạ, ta lưu chữ làm gì? Chu Tước lập tức ngã ngồi tại chỗ, đầy mặt đều là nước mắt cùng vết máu, như là lập tức mất đi sở hữu hy vọng. Nam Cung Dục chiều Thanh Long đám người nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, đem người ép vào phong linh ngục, đừng cho nàng dễ dàng đã chết. Thanh Long đám người vội vàng tuân mệnh, đem thất hồn lạc phách Chu Tước gáp đi xuống. Lúc này đây, không còn có người đồng tình Chu Tước, đơn giản là nữ nhân này hành động đã hoàn toàn chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, thế nhưng vì chính mình xấu xa tâm tư trí chủ tử an nguy với không màng, quả thực tội đáng chết vạn lần. Hột Khê nhìn Nam Cung Dục càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, vội vàng tiến lên một bước nói, ngươi còn không nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Loại này thời điểm còn dám vận dụng linh lực, thật sự không muốn sống nữa sao? H2 chương 162, Ngọc Hỏa Thiềm Thứ H2. Nam Cung Dục hơi hơi mỉm cười, duỗi tay một lóng tay kia mộng tố đèn nhẹ nhàng phiêu khởi, tới rồi Nam Cung Dục trong tay. Hắn đem đèn tùy tay ném cho Hột Khê, lại nhẹ nhàng vỗ về nàng mà nói, Khê Nhi, mấy ngày nay làm ngươi chịu ủy khuất. Ta không giết Chu Tước, không phải tha nàng tánh mạng, là bởi vì nàng sư phụ trong tay có Chu Tước bản mạng đèn, nếu làm nàng sư phụ biết Chu Tước đã chết, y sư hiệp hội truy tra lên, đối với ngươi ngược lại sẽ có nguy hiểm. Ngươi không cần sinh khí, ân. Ta không có sinh khí. Hột Khê thuận miệng có lệ, đem hắn đẩy mạnh phòng. Kẻ hèn một cái Chu Tước, nàng đương nhiên không để ở trong lòng, huống chi, nàng Hột Khê sở hữu vũ khí, cái nào là không nạp liệu, ha ha, Chu Tước trên đầu cái kia miệng vết thương, hiện tại khả năng không có gì cảm giác, mấy ngày nữa, nhất định sẽ làm nàng tám, đau đớn muốn chết. Nàng Hột Khê thủ tự nhiên muốn chính mình báo, giả tá người khác tay gì đó, căn bản không phải nàng phong cách. Thẳng đến Nam Cung Dục một lần nữa về phòng nghỉ ngơi sau, Hột Khê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đang muốn rời đi, lại bị Thanh Long đám người gọi lại. Vương Phi, xin hỏi, ngươi có biện pháp hoàn toàn chữa khỏi chủ tử bệnh sao? Hột Khê nghe vậy mà người, trong mắt quang mang hơi hơi lập lòe. Vấn đề này, vừa mới ở trong phòng thời điểm nàng cũng ở tự hỏi cùng hồi ức, trải qua một phen ký ức đối lập, nàng thật đúng là tìm được rồi một loại cùng Nam Cung Dục bệnh trạng tương tự độc thảo. Hàn tinh tử, đây là vạn vật lục một loại xếp hạng cùng bậc phi thường cao âm hàn độc vật, hấp thu hàn tinh tử 4, mỗi đến âm khí cường thịnh là lúc, thân thể sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra có thể đem người máu tạng phủ đều đông cứng hàn khí. Người bình thường ăn vào hàn tinh tử sau, nếu không thể lập tức tìm được tương sinh tương khắc chi vật, lần đầu tiên bệnh phát liền tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Loại bệnh trạng này, có thể nói cùng Nam Cung Dục trong cơ thể hàn độc tình huống phi thường tương tự. Mà ở Vạn Vật Lục chung lại có ghi lại, hàn tinh tử khắc tinh là ngọc hỏa thiểm thử, ngọc hỏa thiểm thử cùng bình thường chí dương chi vật bất đồng, nó là một loại linh sủng, bản thân không có liệt dương thuộc tính, nhưng lại trời sinh ham mê hút hàn khí, hơn nữa có thể tự hành hóa giải, không bị hàn khí ăn mòn. Cho nên Vạn Vật Lục chung có ghi lại, chúng hàn tinh tử người chỉ cần tại bên người dưỡng một con ngọc hỏa thiểm thử, mỗi đến bệnh phát là lúc lấy ngọc hỏa thiểm thử hấp thụ hàn khí, tắc không có bất luận cái gì thống khổ. Như vậy quá trình vẫn luôn muốn liên tục đến hàn tinh tử hiệu lực hao hết, cái này chứng bệnh liền tính khỏi hẳn. Chỉ là Nam Cung Dục sở trung hàn độc rốt cuộc có phải hay không hàn tinh tử còn chờ thương thảo, nhưng nếu có ngọc hỏa thiểm thử, ít nhất thân thể hắn sẽ không lại nhân không ngừng tiến vào hỏa viêm động mà đã chịu đại tổn thương, tính nguy hiểm cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Hột Khê chần chừ một lát, mới nói, ngươi biết ngọc hỏa thiểm thử sao? Ngọc hỏa thiểm thử. Thanh Long đám người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra mở mịt biểu tình. Thanh Long thậm chí kêu một cái Minh Vương phủ tứ phẩm y sư lại đây. Đây là cái tóc trắng xóa lão giả, tuy rằng y sư cấp bậc không có Chu Tức cao, nhưng hiểu biết lại so với Chu Tức Uyên bất nhiều. Chính là hắn nghe xong cũng là liên tục lắc đầu, ngọc hỏa thiểm thử. Đây là cái gì linh dược? Lão phu từng xem qua toàn bộ Mịch La đại lục linh dược đồ phổ, đều chưa bao giờ có nghe nói qua. Cô nương ngươi xác định không có nói sai linh dược tên? Hột Khê bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra Vạn Vật Lục đồ vật, thật không phải mỗi dạng đều có thể trên thế giới này tìm được. Thanh Long thấy Hột Khê lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, không khỏi vội la lên, trừ bỏ ngọc hỏa thiểm thử, liền không có mặt khác biện pháp sao? Chương 163, bí cảnh. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến mặt khác biện pháp. Hột Khê trầm ngâm một lát, đột nhiên lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản, đám chìm nhập thần thức khắc lại một hồi, tùy tay ném cho Thanh Long, phương diện này ta kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ngọc hỏa thiểm thử đặc tính, sinh trưởng tập tính cùng bộ dáng, các ngươi về sau đi ra ngoài thời điểm nhiều hơn lưu ý tìm kiếm. Nếu có ngọc hỏa thiểm thử, ta bảo đảm Nam Cung Dục không bao giờ yêu cầu tiến vào hỏa viêm động. Thanh Long vốn dĩ cũng cùng kia lão y sư giống nhau cho rằng Hột Khê bịa chuyện tên, chính là nhìn đến này trong ngọc giản kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cùng sinh động giản nét bút, không khỏi tin vài phần. Nếu chỉ là bịa chuyện, căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể biên ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nghĩ đến tìm được ngọc hỏa thiểm thư liền khả năng chữa khỏi chủ tử bệnh, Thanh Long một trận kích động, ta lập tức đem này đó tư liệu truyền đạt đi xuống, phiền ta Minh Vương phủ thế lực nơi chỗ, tất toàn lực tìm kiếm ngọc hỏa thiểm thư. Chủ tử bệnh, liền làm ơn vương phi. Hột Khê vẫy vẫy tay, thong thả ung dung xoay người rời đi Minh Vương phủ. Đi ra Minh Vương phủ đại môn thời điểm, nàng đột nhiên dưới chân một đốn, trên mặt lộ ra ảo não thần sắc, vì cái gì nàng hiện tại đối vương phi cái này xưng hô càng ngày càng thói quen, càng ngày càng cảm thấy đương nhiên. Này quả thực không khoa học a. 3. Hột Khê cự tuyệt Thanh Long an bài hộ vệ hộ tống nàng trở về thỉnh cầu, một đường vội vàng hướng biệt viện phương hướng đi vội, tiến kinh thành nội không cho phép ngự kiếm phi hành. Rời đi biệt viện trước, nàng tuy rằng một mình dẫn dắt rời đi những cái đó sát thủ, nhưng vẫn như cũ không thể bảo đảm Tiêu Bạt Lâu có hay không phái ra những người khác đi truy tung Trần Ma Ma các nàng, cho nên Hột Khê hiện tại thực lo lắng Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly các nàng an nguy. Lúc này Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ chung nơi nơi đều là ầm ĩ ồn ào thanh âm, một đường đi tới, Hột Khê thỉnh thoảng có thể nghe được các gia ai thán thanh, linh thực khô héo, không có để vào chữ vật khí cụ tinh thạch biến thành một phấn, ngay cả cao giai pháp bảo cũng đã chịu nhất định tổn thương. Hột Khê đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình cùng đản đản tối hôm qua làm ra tới động tĩnh sẽ như thế lại, đừng nói những cái đó linh thực, ngay cả bên đường không thế nào thu hút hoa hoa thảo thảo đều phảng phất mất đi sinh mệnh lực, gục xuống phiến lá, có vẻ héo héo. Nói là nàng một người đem Yến Kinh thành làm dư luận xôn xao, hoang vu đổi bại đều không qua. Chỉ là, đương Hột Khê đi ngang qua trong thành nhất phồn hoa đông đường cái khi, lại phát hiện nơi này không khí lại cùng địa phương khác phẫn nộ, tức muốn hộc máu cùng thất vọng có điều bất đồng. Các khách sạn tiệm cơm chung không biết khi nào bắt đầu nhiều rất nhiều xa lạ võ giả. Bọn họ đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ trên dưới tu vi, nhưng cũng có không ít là ngưng mạch kỳ, thậm chí, Hột Khê còn ở Túy Tiên lâu lầu 2 cảm giác được vài cái kim đan kỳ cường giả hơi thở. Này đó võ giả trên mặt đều lộ ra khẩn trương lại hưng phấn biểu tình, thỉnh thoảng lại hướng tới phía tây phương hướng nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy trí tại tất đắc tham lam cùng khát vọng. Hột Khê hơi hơi nhíu mày, liền dưới chân nện bước cũng chậm vài phần. Này đó võ giả vì cái gì đều tụ tập ở chỗ này? Đúng lúc này, nàng linh tụ hai lỗ tai, loáng thoáng nghe được dưới lầu mấy người đối thoại. Theo ta thấy, kia căn bản không phải cái gì yêu ngày đêm ra, rõ ràng là bí cảnh xuất thế à. Chúng ta tông môn đã thăm sáng tỏ. Liền ở Thương Sơn. Lần này chúng ta nhất định phải so mặt khác ra mau một bước. Chờ được đến bí cảnh bảo tàng, chúng ta tông môn nhất định có thể trở thành Kim Lăng đệ nhất đại tông môn. Kim Lăng quốc này đàn phế vật có ích lợi gì, liền nguyên anh kỳ tu giả đều tìm không thấy mấy cái, lần này bảo tàng phi chúng ta. Quốc Mạc Trúc. 3. H2 chương 164, Thương Sơn dưới chân H2. Thương Sơn. Bảo tàng. Chính mình biệt viện không phải ở Thương Sơn dưới chân sao? Nếu cao giai võ giả đều đi trước Thương Sơn, kia Trần Ma Ma các nàng an nguy. Hột Khê sắc mặt hơi đổi, không còn có tâm tư nghe lén đi xuống, dưới chân nện bước đột nhiên nhanh hơn, nhanh như điện chớp hướng tới biệt viện chạy tới. Hột Khê bay nhanh phản hồi Thương Sơn dưới chân, phát hiện Thương Sơn chúng quanh quả nhiên đã có không ít võ giả kết bè kết đội mà tới tới lui lui. Bất quá còn hảo, đại khái là rất nhiều người đối cái này bí cảnh bảo tàng tâm tồn sợ hãi, cho nên giờ phút này phần lớn ở tụ tập nhân thủ làm chuẩn bị, lúc này lại đây cơ bản đều là chút không có gì uy hiếp tán tu. Mà để cho Hột Khê kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng trong lúc nhất thời tìm không thấy nhà mình biệt viện. Đều không phải là bị người san thành bình địa, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, mà là nguyên bản đứng sừng sững biệt viện địa phương thế nhưng đều biến thành bình thường mặt cỏ, căn bản nhìn không ra đã từng có vật kiến trúc bộ dáng. Liên ở Hột Khê lo lắng lại kinh nghi khi, bên hai đột nhiên chuyển đến Hề Giáp kinh hỉ thanh âm, tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Hột Khê quay đầu lại, nhìn thấy chính là mồ hôi đầy đầu Hề Giáp cùng hắn như chút được gánh nặng biểu tình. Một đại nam nhân lúc này có vẻ vạn phần chật vật, trên người xám xịt, trên trán đều là hãn, hai mắt còn có chút đỏ lên, nhìn đến nàng một bộ sắp hỉ cực mà khóc biểu tình. Hột Khê vội vàng tiến lên hỏi, phát sinh chuyện gì? Biệt viện đâu? Trần Ma Ma các nàng còn mạnh khỏe. Hề Giáp liên tục gật đầu, chỉ vào nguyên bản biệt viện vị trí nói, tiểu thư không cần lo lắng, biệt viện còn ở, chính mình bị tiểu ly dùng thủ thuật che mắt ẩn tàng rồi vị trí, chỉ là chút cơ kỳ trở lên võ giả chỉ cần linh tụ hai mắt là có thể phát hiện. Nơi này đột nhiên tới tới lui lui nhiều rất nhiều võ giả, chúng ta thật sợ sẽ bị người phát hiện, may mắn tiểu thư ngươi đã trở lại. Hề Giáp đám người ngay từ đầu đều đem Hột Khê coi như nam tử, rốt cuộc Mịch La đại lục trung nữ tu thưa thớt, lại nhiều là làm liên hôn lợi thế tới bồi dưỡng, cho nên ngay từ đầu bọn họ căn bản là không hoài nghi quá Hột Khê giới tính. Chỉ là, sau lại ở biệt viện đãi lâu rồi, kiến thức tới rồi Hột Khê thủ đoạn cùng năng lực, mặc dù phát hiện nàng là nữ tử, cũng cảm thấy dâu ria. Có thể đi theo như vậy chủ tử, là bọn họ đời này lớn nhất may mắn. Đến nỗi chủ tử là nam hay là nữ, cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ? Bọn họ tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chủ tử một ngày nào đó sẽ ở Mịch La đại lục sở hữu võ giả trước mặt tỏa sáng rực rỡ. Hột Khê nghe xong Hề Giáp nói, linh tụ hai mắt, quả nhiên phát hiện chính mình biệt viện êm đẹp tại chỗ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tiểu Ly lại vẫn có như vậy bản lĩnh. Có thể sử dụng thủ thuật che mắt đã lừa gạt trúc cơ kỳ dưới tu giả. Hột Khê vội vàng chạy về biệt viện, được đến tin tức Trần Ma Ma đám người sớm đã nôn nóng mà chờ ở viện ngoại. Trần Ma Ma nhìn đến Hột Khê cơ hồ là khóc lóc phát lại đây, thằng đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi cải biến, mới lau nước mắt nói, tiểu thư, ngươi sao lại có thể như vậy, lấy chính mình thiên kim chi khu đi mạo hiểm. Nếu là ngươi đã chết, lao nô về sau hạ cửu tuyển, như thế nào cùng phu nhân công đạo a? Hảo, Ma Ma, đừng khóc, ta về sau không làm như vậy là được. Hột Khê bất đắc dĩ mà liên tục trấn an Trần Ma Ma, một bên lại cảm giác được từng đợt đã lâu ấm áp. Ở cái này rách nát đường viên trung, luôn có người lo lắng nàng quan tâm nàng tín nhiệm nàng. Đem nàng coi như chân chính thiên tới ỷ lại dựa, đây là trước kia từ trước đến nay độc lai độc vãng Hột Khê chưa bao giờ có thể nghiệm qua cảm giác. Rõ ràng là nhiều một đống trói buộc cùng cái đuôi, nhưng nàng lại một chút không cảm thấy phiền chán, ngược lại đối sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Chương 165, Cửu Vĩ Hồ. Chỉ là, Hột Khê nhìn chung quanh một vòng, lại không có nhìn đến Tiểu Ly, không khỏi kinh ngạc nói, Tiểu Ly người đâu? Theo lý thuyết, chính mình ngày thường từ bên ngoài trở về, nàng đều là cái thứ nhất bổ nhào vào chính mình bên người làm nũng. Trần Ma Ma nghe vậy trên mặt lại lập tức lộ ra cảm kích lại lo lắng biểu tình, tiểu thư ngươi có điều không biết, tối hôm qua ít nhiều Tiểu Ly chúng ta mới có thể bình an không có việc gì, chính là xong việc nàng lại đem chính mình nhốt ở trong phòng, như thế nào cũng không chịu ra tới. Tiểu thư ngươi vẫn là mau đi xem một chút nàng đi. Nguyên lai, tối hôm qua ở Hột Khê dẫn Tiêu Bạt Lâu sát thủ rời đi sau, Tiểu Ly cùng Hề Giáp đám người lo lắng Hột Khê an nguy, lại trộm lén quay về biệt viện. Chính là, ở biệt viện, các nàng lại không có nhìn đến nửa bóng người. Chỉ có Hột Khê trong phòng đầy đất máu tươi cùng một cái xa lạ nam nhân thân thể. Bọn họ một mặt sợ hãi lại có người xâm nhập, một mặt lại lo lắng Hột Khê an nguy không dám rời đi, cho nên chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà chờ ở biệt thự, kỳ vọng có thể nhìn đến Hột Khê bình an trở về. Ai ngờ, cuối cùng bọn họ chờ tới lại là Kim Lăng Thành linh khí bạo động. Theo lý mà nói, Thương Sơn dưới chân linh khí khan hiếm, chẳng sợ linh khí lốc xoáy cũng không nên lan đến gần nơi này. Chính là lại không biết vì sao, nguyên bản hoang vu chết héo Thương Sơn thế nhưng đột nhiên phát sinh dị biến. Một cổ cường đại hoang thú chi lực từ trên núi chút xuống mà xuống, sở hữu còn giấu kín ở Thương Sơn trung dã thú, vạn thú lao nhanh, như là bị cái gì đuổi theo giống nhau, điên cuồng chạy trốn. Mà kia cổ từ Thương Sơn thượng chút xuống dưới khổng lồ lực lượng, cũng lan đến gần bọn họ tiểu viện, cơ hồ là ở tiếp xúc đến tiểu viện bên cạnh ngáy mắt, Lý Tứ chờ mấy cái ở bên ngoài con rối cùng thô sử tôi tớ liền thất khiếu đổ máu, chết vô thanh vô tức. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, là Tiểu Ly dùng hết toàn thân linh lực hình thành một cái hư linh cháo. Mới làm cho bọn họ biệt viện trung đại bộ phận người có thể bảo tồn. Tuy rằng kia cổ hoang thú chi lực xâm nhập chỉ là một cái chớp mắt, chính là Tiểu Ly vì khởi động một tức hư linh cháo vẫn là hộc ra từng ngụm huyết, sau đó liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không chịu ra tới. Hột Khê một mình một người tới đến Tiểu Ly phòng ngoại, gõ gõ môn, "Tiểu Ly, là ta, mở cửa." Trong phòng truyền đến thấp thấp tiếng đánh, theo sau rồi lại yên lặng xuống dưới, chỉ có thấp thấp khóc nước nở thanh mơ hồ truyền đến. Hột Khê khẽ cau mày, linh tụ đôi tay ở trên cửa nhẹ nhàng nhấn một cái, thực mau, nhắm chặt cửa phòng dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Nàng bước đi lộ, thấy Tiểu Ly cả người đều xúc trên giường trong một góc, còn dùng cái ly đem chính mình bọc đến kín mít, liền đầu đều không có lộ ra tới, chỉ là toàn bộ tiểu thân thể lại run rẩy cái không ngừng. Hột Khê tùy tay đóng cửa lại, chậm rãi đi đến mép giường nói, "Tiểu Ly, ra tới nói chuyện." Trong chăn Tiểu Ly thân thể một trận run rẩy, ngay sau đó ô ô khóc nước nở nói, "Tiểu thư, ngươi đừng tới đây, ta sẽ dọa đến ngươi." "Ô ô ô, ta không nghĩ tiểu thư chán ghét ta." Hột Khê nhíu nhíu mày, muốn đi kéo xuống trên người nàng chăn, ai ngờ tay mới vừa đụng tới chăn, Tiểu Ly lại giống run rẩy run đến lợi hại hơn, khóc thút thít thanh âm càng là mang theo bi thương cùng tuyệt vọng. Liên ở Hột Khê có chút bó tay không biện pháp khi, bên hai lại chuyển đến đản đản đồng chí thanh âm, mẫu thân, ta giống như nghe thấy được cửu vĩ linh hồ hương vị. Tê cửu vĩ linh hồ thì tan ngon sao? Mẫu thân ngươi đem nó nướng cho ta ăn có được hay không?" "Cửu vĩ linh hồ?" Hột Khê nghe vậy cả kinh, lập tức nhớ tới Vạn Vật Lục chung ghi lại. Cửu vĩ linh hồ vì viễn cổ thần thú chí nhất, này bản thể vì hồ thả sinh mệnh lực cường đại, mỗi lần tiến giai đều có thể nhiều sinh một đôi, thả có thể nhiều có được một loại pháp lực, chờ tập tề cửu vĩ sau, đem có được nghiêng trời lệch đất năng lực. H2 chương 166, viễn cổ thần thú H2. Cửu vĩ linh hồ cái đuôi, mỗi một cái đều có thể so với thiên tài địa bảo giá trị, này đạt tới lục vĩ về sau hình thành nội đan càng là võ giả nhóm tha thiết ước mơ bảo vật. Hơn nữa cửu vĩ linh hồ tuy là thú loại, lại có được hoàn mỹ hóa hình năng lực, đối nhân tộc tạo thành cực đại uy hiếp, cho nên dần dần, bọn họ đã bị đuổi tận giết tuyệt. Ở Mịch La đại lục thượng càng là sớm đã tuyệt tích. Đàn đàn nói nó nghe thấy được cửu vĩ linh hồ hương vị, mà cái này trong phòng có dị trạng lại chỉ có Tiểu Ly, nói như vậy, nàng là cửu vĩ linh hồ. Hột Khê trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nghe đản đản ở bên thai xảo muốn ăn cửu vĩ linh hồ thịt, không khỏi tức giận nói, "Đây là ngươi Tiểu Ly tỷ tỷ, lại nói ăn cửu vĩ linh hồ, ngươi về sau liền cái gì đều đừng nghĩ ta làm cho ngươi." Đản đản thanh âm một nghẹn, tức khắc không dám lại ở mỹ, ủy khuất khuất nói, "Mẫu thân không cần sinh khí, đản đản không ăn cửu vĩ linh hồ là được, mẫu thân mau cấp đản đản chuẩn bị đồ ăn đi sao?" Hột Khê ánh mắt một lần nữa dừng ở run bần bật Tiểu Ly trên người, thử nói, "Tiểu Ly ngươi là chỉ linh hồ?" Hột Khê vừa dứt lời, Tiểu Ly đột nhiên xốc lên trên người cái ly, khó có thể tin mà nhìn phía Hột Khê, "Tiểu thư ngươi, ngươi đã biết?" Hột Khê cơ hồ liếc mắt một cái liền trông thấy nàng phía sau một cái lông xù xù đôi dài, màu lông là thuần khiết ngân bạch, ở ánh đèn hạ có vẻ thần bí cao quý mà mỹ lệ. Tiểu Ly thần sắc đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng sợ hãi lại buồn bã biểu tình, "Tiểu thư ngươi nếu đã biết, liền thỉnh giết ta, lấy đi ta cái đôi đi. Cùng với chết ở những người khác trong tay, nhận hết tra tấn, ta tình nguyện chết ở tiểu thư trong tay. Coi như là báo đáp tiểu thư đối ca ca ân cứu mạng. Ta muốn cái đuôi của ngươi làm gì?" Hột Khê không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái, lấy tới làm ra thảo áo khoác. Tiểu Ly lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt đau thương cũng tất cả biến thành ngu si, "Tiểu thư ngươi, ngươi không biết sao? Cửu vĩ linh hồ cái đuôi là chân quý nhất thiên tài địa bảo, nếu lấy đi ra ngoài bán." "Nói cái gì ngốc lời nói?" Hột Khê cười nhạo một tiếng nói, "Ngươi vốn dĩ chính là ta người hầu, toàn bộ Tiểu Ly đều là của ta, phải vì ta hiệu lực, nếu đem ngươi tách ra bán, ta đây chẳng phải là mệt lớn. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại này thâm hụt tiền mua bán?" Hột Khê ngoài miệng nói ghét bỏ nói, trong lòng lại vẫn là nhịn không được phun tào, nàng đây đều là cái gì vận khí a, tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu tử phù thương một chút, cư nhiên liền mang về tới một con viễn cổ thần thú, nô. Cũng không biết nàng ca ca Vu Khế là cái gì thú, chẳng lẽ là chỉ nam hồ ly? Tiểu Ly nghe vậy cả người đều ngây dại, nàng ngơ ngẩn nhìn Hột Khê, thấy nàng nhìn chính mình biểu tình như cũng là như vậy lãnh đạm bình tĩnh, đã không có tham lam dục vọng, cũng không có ghét bỏ sợ hãi. Tiểu thư nàng, thật sự không có đem nàng coi như dị loại, ở tiểu thư trong mắt nàng vẫn là Tiểu Ly, vẫn là bên người nàng tiểu nha đầu. Bị tuyệt vọng cùng sợ hãi trói buộc một ngày một đêm tâm rốt cuộc thả lỏng lại, Tiểu Ly hoa một tiếng nhào vào Hột Khê trong lòng ngực, không quan tâm gào khóc lên. Nàng là thật sự bị dọa tới rồi, đi vào trần thế trước, ca ca ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng ngàn vạn không thể bị nhân tộc phát hiện chính mình bản thể, nếu không tất nhiên sẽ bị lột da rút gân. Nàng thậm chí từng nghe chim nhỏ chính miệng giảng thuật quá chính mình một cái bình thường hồ tộc đồng bạn bị người sống sờ sờ dùng sôi trào dung nham bỏng chết, sau đó đem trên người ra cùng cái đuôi đều hoàn chỉnh lột xuống dưới. Chương 167, rớt một cây cái đuôi. Ở Tiểu Ly nho nhỏ nội tâm, nàng biết nhân tộc có người tốt, chính là càng nhiều lại là người xấu, đặc biệt ở phát hiện bọn họ bản thể sau, căn bản sẽ không có người có thể bao dung bọn họ. Chính là, từ đi theo tiểu thư bên người sau, nàng lại càng ngày càng thích tiểu thư, thích cái này ra. Cho nên tối hôm qua mới có thể mạo hiểm bản thể bị phát hiện nguy hiểm khởi động hư linh cháo, cứu biệt viện mọi người. Hư linh cháo là thuộc về nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng thuật pháp, lấy hiện tại tiểu ly tu vi, chẳng sợ chỉ là chống đỡ một cái chớp mắt cũng vượt qua cực hạn. Nàng mất đi thật vất vả tu luyện ra tới một cái đuôi, thậm chí không có biện pháp lại duy trì hoàn toàn hình người. Nay một buổi tối, nàng trốn ở trong phòng, vẫn luôn ở sợ hãi, sợ hai tiểu thư bọn họ phát hiện nàng thân phận thật sự, sẽ đem nàng đuổi ra đi, thậm chí đem nàng bán đi. Chính là, sự thật chứng minh, tiểu thư quả nhiên cùng những nhân loại khác là không giống nhau. Nàng cùng ca ca thật sự không có tin sai người. Hột Khê đau đầu nhìn nhào vào chính mình trong lòng ngực khóc thở hổn hển tiểu nha đầu, xem nàng đem nước mũi nước mắt đều sát ở trên người mình, quả thực liền tưởng một chân đá phiến nàng. Như thế nào bên người nàng tiểu gia hỏa một cái hai cái đều như vậy không cho nàng bất lo. Chính là, nhìn tiểu nha đầu khóc sưng đỏ mắt, cùng nàng suy yếu đơn bạc thân thể, lại có chút không đành lòng. Ngày hôm qua như vậy đại hạo kiếp, nếu không phải tiểu Ly, toàn bộ biệt viện sớm bị hủy trong một sớm, mà Hột Khê cũng sẽ hối tiếc không kịp. Tiểu Ly dùng vượt qua nàng bản thân thực lực nhiều như vậy năng lực, nhất định thu được không ít tổn thương. Ai, xem ở tiểu nha đầu như vậy đáng thương lại đáng yêu phân thượng, nàng ái khóc liền khóc, ái cọ liền cọ đi. Hột Khê bất đắc dĩ mà tự mình an ủi. Thằng đến thấy tiểu Ly khóc không sai biệt lắm, Hột Khê mới đẩy ra nàng nói, "Hảo, cái này khóc đủ rồi đi. Làm ta trước giúp ngươi nhìn xem nơi nào bị thương." Tiểu Ly đỏ mặt xoa xoa trên mặt nước mắt, ném phía sau màu trắng cái đuôi, ngập ngừng nói, "Tiểu thư đừng lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là rớt một cây cái đuôi mà thôi." Rớt một cây cái đuôi còn gọi không nghiêm trọng. Phải biết rằng cựu vĩ linh hồ làm lịch thiên thần thú, kia thăng cấp khá vậy là có lên trời khó khăn, rớt một cây cái đuôi, thậm chí cũng chưa biện pháp duy trì hình người, tiểu Ly lúc này đây tổn thất thật đúng là không phải giống nhau đại. Hột Khê ánh mắt hơi hơi trở nên mềm mại, nàng vươn tay sờ sờ tiểu nha đầu mặt, nhẹ giọng nói, "Mặc kệ thế nào, lúc này đây là ngươi cứu biệt viện mọi người, ta thiếu ngươi một thân tình." "Cảm ơn ngươi, tiểu Ly." Tiểu Ly trên mặt đỏ ửng càng thêm diễm lệ, đôi mắt lại là tinh lượng giống như trong trời đêm ngôi sao. Nàng bắt lấy Hột Khê cánh tay thẹn thùng mà cười nói, "Tiểu thư, ta thật là cao hứng có thể nhận thức ngươi, còn có thể đủ lưu tại bên cạnh ngươi. Trên đời này nhất định không có so với ta càng may mắn cửu vĩ linh hồ." Hột Khê đầy đầu hắc tuyến, tiểu nha đầu khi nào học được lời ngon tiếng ngọt. Nàng mím môi, giấu đi trong mắt ý cười nói, "Đến nỗi thực lực của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Tương lai cũng tất nhiên sẽ tìm được phương pháp trợ ngươi tiến giai." Nói, nàng từ không gian chung lấy ra một lọ linh tuyệt thủy, nhàn nhạt nói, "Đây là ta chính mình phối trí bổ sung linh lực thủy, uống xong này bình thủy, ngươi ít nhất có thể duy trì hình người." Bổ sung linh lực không còn có cái gì có thể so sánh được với nàng trong không gian linh tuyển thủy, nhưng là không gian tồn tại không thể làm người biết, hơn nữa cửu u linh tuyển linh lực thật sự quá mức nồng đậm, không dễ dàng che lấp. Cho nên, ở Nam Cung Dục nhắc nhở qua đi, nàng liền dùng một ít đối với ngưng thần tụ linh có cường đại hiệu dụng dược vật, lại phối hợp pha loãng quá linh tuyển thủy, sướng so thành hiện giờ tiểu ly trên tay này bình linh tuyển thủy. H2 chương 168 Biệt viện phòng hộ vấn đề H2. Loại này linh tuyển thủy tuy rằng bổ sung linh lực trình độ so ra kém cửu u linh tuyển, nhưng so với trên thị trường tụ linh đan hoặc bình thường linh tuyển thủy lại cường quá nhiều, chính là cửu u linh tuyển hơi thở lại bị hoàn toàn che giấu, mà nàng không bao giờ dùng lo lắng bị người phát hiện không gian cùng cửu u linh tuyển tồn tại. Tiểu Ly tiếp nhận linh tuyển thủy uống lên mấy khẩu, tức khắc trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy cả người nguyên bản thiếu hụt linh lực bằng nhanh chóng độ bắt đầu bị bổ mãn. Đương nàng uống xong một chỉnh bình linh tuyển thủy, phía sau cái đuôi đã có thể tự do co duỗi biến mất vô tung vô ảnh, mà nguyên bản tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt nhỏ cũng trở nên mượt mà có ánh sáng. Tiểu Ly phủng cái chai chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, đây là cái gì thủy, hảo hảo uống." Hột Khê tùy tay lại ném ra một bình lớn, nhàn nhạt nói, "Hảo uống ngươi liền ôm chậm rãi uống đi, uống xong rồi liền ra tới bồi ta cùng nhau nghiên cứu hạ cái này biệt viện phòng hộ vấn đề." Trải qua hai ngày này một loạt sự tình, Hột Khê thật sâu ý thức được, cái này biệt viện hệ số an toàn thật sự là quá thấp. Nàng nhất định đến chịu thời gian đối này cải tạo một chút, đặc biệt là gần nhất Thương Sơn dị biến, một đống lớn tu sĩ dũng mãnh vào Thương Sơn, tiểu Ly điểm này thủ thuật che mắt, khó bảo toàn sẽ không bị người phát hiện. Tuy rằng lấy nàng hiện tại tài lực, hoàn toàn có thể ở Yến Kinh thành trung mua một đống càng tốt phòng ở làm đại gia cư trú, chính là, gần nhất Thương Sơn bên này an tĩnh, dân cư thưa thớt, là Hột Khê thích hoàn cảnh. Thứ hai, nàng từ thật lâu trước kia liền cảm thấy cái này Thương Sơn là khối bảo địa, vô luận là huấn luyện hề giáp đám người, vẫn là tương lai cấu trúc công sự phòng ngự, Thương Sơn đều là nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi linh lực loãng, nàng có không gian, lại có linh tuyển, hề giáp đám người đi lại không phải truyền thống võ giả lộ tuyến, linh lực nhiều ít nàng thật đúng là không để bụng. Hột Khê đem Tu Di lão nhân lưu lại vạn vật lục lấy ra tới, phiên đến trận pháp thiên nhìn kỹ hạ. Bởi vì vạn vật lục này đây giới thiệu là chủ, cho nên bên trong cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cao giai trận pháp giới thiệu, nhưng một ít đơn giản lại bình thường trận pháp, Tu Di lão nhân vẫn là viết ra bố trí phương pháp cùng nguyên lý. Hột Khê từ trong đó tìm ra tương đối thực dụng một loại, lại phối hợp tiểu Ly thủ thuật che mắt, đối biệt viện lại làm một phen phòng hộ. Kể từ đó, chẳng sợ võ giả linh tụ hai mắt, cũng phát hiện không được biệt viện tồn tại, thậm chí chẳng sợ bọn họ đi tới biệt viện trung quanh, đều sẽ tự nhiên mà vậy đường vòng qua đi. trừ phi là kim đan kỳ trở lên tu giả, cố ý điều tra, mới có thể mơ hồ nhận thấy được không thích hợp. Tuy rằng như vậy phòng hộ còn không thể tính vạn vô nhất thất, nhưng thời gian cấp bách, Hột Khê phải làm sự lại quá nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp nghiên cứu ra càng tốt trận pháp. Hơn nữa, hiện tại đối nàng tới nói nhất khẩn cấp sự, là thu thập Mãn Kinh Thành khô héo linh thực. Rốt cuộc những cái đó khô héo linh thực đối người khác tới nói là phế vật, chính là đối nàng Hột Khê tới nói nhưng đều là khó có thể miêu tả bà bối. Hột Khê cơ hồ làm hề giáp đám người toàn bộ xuất động, nghĩ cách đi bên đường Đại Yến Kinh Thành các gia các viện thu thập bọn họ sửa sang lại ra tới linh thực. Đặc biệt những cái đó danh môn thế gia, cơ hồ mọi nhà đều có dược viên, bên trong nên có bao nhiêu chân quý linh thực a. Tuy rằng linh lực hoàn toàn biến mất, không thể tái sinh trưởng, chính là cơ bản dược hiệu đều ở, có này đó dược, nàng là có thể hoàn toàn toàn cải thiện Trần Ma Ma cùng hề giáp bọn họ thể chất. No. Đương nhiên chính yếu chính là còn có thể không tốn một xu. Hề giáp đám người buổi sáng đi ra ngoài, buổi chiều 2-3 điểm liền đã trở lại, mỗi người đều có cái bao tải to, chỉ là sắc mặt lại khó coi. Chương 169, tới cửa thu dược. Hột Khê khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, trong miệng lại nhàn nhạt nói, có này đó là đủ rồi, đến nỗi những cái đó mắt chó xem người thấp nói, các ngươi căn bản không cần để ở trong lòng, một ngày nào đó, các ngươi sẽ làm bọn họ biết, rốt cuộc ai là phế vật, ai là rác rưởi. Hề giáp đám người đôi mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt nguyên bản vẻ vải cùng tự ti tức khắc trở thành hư không, nhìn Hột Khê đồng thời gật đầu. Đúng lúc này, Hột Khê đột nhiên nghe được bên tai truyền đến thanh long thanh âm, "Vương phi, thuộc hạ ở ngươi biệt viện cửa, có việc cầu kiến." Hột Khê cả kinh, thân hình nóng lên, đột nhiên xuất hiện ở biệt viện ngoại. Thanh long tu vi đã tới rồi kim đan kỳ cao giai, hắn chỉ cần có tâm tra xét, đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện biệt viện tồn tại. Bất quá tính hắn thức thời, tuy rằng phát hiện, lại không có dễ dàng tiến vào, mà là đứng ở bên ngoài truyền âm nhập mật. Vừa thấy Hột Khê ra tới, thanh long vội vàng ý bảo thủ hạ ra tới, chỉ thấy mười mấy minh vương phủ thị vệ mỗi người đều có hai cái đại túi, nhất nhất đặt ở Hột Khê trước mặt. Hột Khê kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì không cần mở ra túi xem xét, nàng đã nghe thấy được thảo dược thanh hương. Thanh long không người nói, chủ tử nghe nói vương phi ở thu thập khô héo linh thực, khiến cho thủ hạ đi đem các đại thế gia cùng với trong hoàng cung khô khốc linh thực đều sưu tập lên, hy vọng vương phi có thể nhận lấy, không cần ghét bỏ. Hột Khê trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì hảo. Nam cung dục gia hỏa này rõ ràng chính mình đang bệnh, thế nhưng còn biết nàng nhất cử nhất động, thậm chí không đợi nàng mở miệng thỉnh cầu, liền đem dược thảo thế nàng thu thập hảo đưa tới. Này đó linh thực thu thập hoa minh vương phủ không ít người lực vật lực đi. Thanh long lại lập tức đánh gãy nàng lời nói, trong thanh âm tràn ngập kiêu căng cùng đương nhiên, ta minh vương phủ muốn cắt ra linh thực, đừng nói là khô héo, liền tính là sống, bọn họ cũng đều sẽ ngoan ngoan đưa lên tới. Chủ tử cũng bất quá là thả ra lời nói, cắt ra liền chính mình đem này mấy túi đồ vật tặng đi lên, vương phi hoàn toàn không cần cảm thấy ngượng ngùng. Thanh long ngươi xác định không phải tới kích thích chúng ta này đó tới cửa thu dược liệu còn bị đuổi ra tới tiểu lương dân. Bá đạo vương gia gì đó quả thực quá chán ghét. Hột Khê khỏe miệng run rẩy nói, thay ta cảm ơn Nam cung dục, còn có, ta sáng mai liền sẽ đi minh vương phủ thế hắn tiến hành đệ nhị giai đoạn trị liệu. Thanh long nghe vậy trước mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng không người nói, vậy làm phiền vương phi. Nói xong, mới mang theo một đám người thong thả ung dung ngự kiếm phi hành rời đi. Hắn cái này minh vương bên người hộ vệ, kim đan kỳ cao thủ. Đặc tự hạ thân phận mang theo này một đống thảo dược lại đây, còn không phải là vì được đến Hột Khê này một câu tin chính xác. Tin tưởng trở về chủ tử nghe xong tin tức này, cũng nhất định sẽ cao hứng. 3. Có này đại lượng thảo dược, Hột Khê thực mau liền viết ra mấy cái hoàn toàn mới phương thuốc, cũng phân phó Tiểu Ly cùng Trần Ma Ma đi xuống ngao nấu. Này mấy cái phương thuốc, đầy hứa hẹn hề giáp đám người rèn luyện thân thể, cũng đầy hứa hẹn Trần Ma Ma chữa thương. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, hề giáp đám người vô luận là ở thực lực vẫn là khí chất thượng đều đã có biến hóa long trời lở đất. Khi bọn hắn mặc vào hắc y thì hành động khi, càng đã có một tia kiếp trước tổ chức thành viên huấn luyện có tố bộ dáng. Trong đó trưởng thành nhất nhanh chóng chính là hề giáp cùng hề mão, thực lực đã sát sát thật thật mà đạt tới luyện khí cửu giai, tin tưởng trải qua này nhất giai đoạn tối thể, thực mong là có thể đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, hơn nữa bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ. Chỉ là bởi vì bọn họ tu luyện phương thức đặc thù, trên thị trường tu luyện điển tịch đều không thể tham khảo, Hột Khê tạm thời còn không có tìm được làm cho bọn họ trúc cơ biện pháp. H2 chương 170, cây khô gặp mùa xuân H2. Đến nỗi Trần Mama, trải qua một đoạn này thời gian thân thể điều trị, nàng trong cơ thể nguyên bản tắc nghẽn kinh mạch đã dần dần bị khơi thông, nguyên bản dàn mua dung nhan cũng tuổi trẻ rất nhiều. Mà lúc này đây phao tắm ngân châm trị liệu, lại là vì làm nàng có thể khôi phục tu luyện, từ dẫn khí luyện thể chậm rãi tiến vào luyện khí kỳ, đến nỗi hồi phục đến từ trước đỉnh kỳ trình độ, lại còn cần một đoạn dài dòng thời gian. Rốt cuộc Trần Mama bị người phế bỏ tu vi đã lâu lắm lâu lắm. Xử lý xong rồi Trần Mama cùng hề giáp đám người phải dùng dược liệu, Hột Khê trở về phòng tiến vào không gian. Hề giáp cùng Nam cung dục bọn họ thu thập tới khô héo linh thực thật sự quá nhiều, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể sử dụng xong, cho nên Hột Khê đem dư lại đại bộ phận thảo dược đều ném vào không gian, chuẩn bị một hồi phân loại chậm rãi xử lý. Chính là, nàng mới vừa tiến không gian, đã bị bên trong tình cảnh hoảng sợ. Chỉ thấy nhà nàng kia đoạn tay đoạn chân tròn vo đản đản chính ngồi xổm cổ vận linh điền, cần cù chăm chỉ đào rỗng loại những cái đó khô thảo. Hột Khê vừa định cười nhạo đẻ trứng trứng không thưởng thức, khô héo linh thực sao có thể việc nặng, rốt cuộc cái gọi là chết héo chính là liền linh thực vừa mới sinh trưởng ra hạt giống đều cùng nhau chết héo. Chính là nàng ý cười còn chưa tới đáy mắt, liền khiếp sợ phát hiện, kia quả bị đản đản ném vào hố khô thảo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lục ý, hơn nữa nhẹ nhàng lắc lư cánh lá, một bộ sinh cơ giạt rào bộ dáng. Hột Khê xoa xoa đôi mắt, quả thực muốn hoài nghi chính mình vừa mới ảo giác, chính là nàng vừa quay đầu lại, lại phát hiện đản đản phía sau đã loại vài hợp lại linh thực, hơn nữa mỗi một cây đều là xanh mơn mận, sinh cơ bừng bừng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cổ vận linh điền liền chết héo linh thực đều có thể cứu sống? Này, này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Đản đản vừa ngẩng đầu phát hiện Hột Khê, tức khắc đầy mặt kinh hỉ, bước chân ngắn nhỏ tung tăng mà chạy tới Hột Khê bên người, sau đó ôm nàng cẳng chân làm nũng, "Mẫu thân, ta hảo nhàm chán a, ngươi đều không tiến vào chơi với ta." "Đúng rồi, ngươi tiến vào có phải hay không cho ta mang ăn ngon đồ vật?" Hột Khê từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một khối nướng lộc chân cấp Đản Đản, thấy hắn a ôm một ngụm nuốt cái sạch sẽ, mới bế lên nó, chỉ vào đã nhiều không ít lục ý linh điền nói, "Này đó đều là ngươi loại." "Đúng vậy, không phải mẫu thân làm ta sửa sang lại sao?" Đản Đản cắn tay nhỏ ngốc manh mà cười, "Mẫu thân, Đản Đản ngoan không ngoan, đồng không đồng." "Đản Đản, ngươi thật là quá tuyệt vời." Lấy Hột Khê bình tĩnh đều nhịn không được một trận mừng như điên, ngay sau đó đối với Đản Đản trắng non khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn mấy khẩu, "Đản Đản ngươi tiếp tục sửa sang lại, chờ toàn bộ sửa sang lại xong rồi, mẫu thân khen thưởng ngươi một bàn lớn mỹ vị món ngon." Đản Đản mới vừa ăn nướng lộc chân chính cảm thấy chưa đã thèm, nghe vậy tức khắc đại hỉ, lập tức tung ta tung tăng bước chân ngắn nhỏ lại chạy về đi gieo trồng. Hột Khê trong lòng tò mò, cũng nhịn không được cầm lấy một cây khô héo linh thực, đào cái hố, đem nó vùi vào đi. Chính là, nàng mong muốn trung linh thực sống lại cảnh tượng cũng không có xuất hiện, khô thảo vẫn là khô thảo, hoàn toàn không có muốn biến lục dấu hiệu. Hột Khê kinh ngạc ngẩng đầu xem Đản Đản, "Đản Đản, đây là có chuyện gì? Như thế nào Đản Đản loại thảo có thể sống, nàng vẫn sống không được? Chẳng lẽ không phải bởi vì cổ vận linh điền, mà là bởi vì Đản Đản?" Đản Đản sờ sờ trên đầu tiểu xúc tu, vẻ mặt mê mang, ngay sau đó nâng lên móng vuốt, đối với Hột Khê loại khô thảo sờ sờ, ngay sau đó, kia này quả vừa mới còn không hề phản ứng tiểu thảo liền đối với Hột Khê trình diễn một màn cây khô gặp mùa xuân. Chương 171, thần kỳ Đản Đản. Hột Khê không tin tà, lại thử tăng quả, nàng thậm chí còn làm điểm cửu u linh tuyển thủy cấp khô héo linh thực tới đi xuống, chính là khô thảo vẫn là khô thảo, hoàn toàn không có phải cho nàng mặt mũi sống lại ý tứ. Hột Khê chữa khỏi bất đắc dĩ từ bỏ, nàng đã xác định, nhà nàng Đản Đản chính là cái thần kỳ Đản Đản, nàng một cái bú sữa loại sinh vật nhân loại bình thường, vẫn là không cần đi khiêu chiến thần quái sự kiện. Đản Đản cảm nhận được Hột Khê thất vọng, còn nghiêm trang mà vô vô nàng bả vai, vẻ mặt, "Mẫu thân ngươi đừng khổ sở, phải kiên cường an ủi" biểu tình, làm Hột Khê thật là dở khóc dở cười. Nàng nuốt Đản Đản tiểu xúc tu, không có hảo ý nói, "Đáng thương Đản Đản, ta giúp không được gì. Này đó dư lại linh thực, đành phải hết thệ từ chính ngươi tới loại." Đản Đản vừa thấy bên cạnh kia đôi đến cao cao khô thảo nhóm, một trương gương mặt tươi cười tức khắc biến thành khóc mặt, tiểu xúc tu đều đáp hiểu rõ xuống dưới, một bộ ủy khuất bộ dáng. Hột Khê không khỏi cười nói, "Hảo, đừng ủy khuất, ta đây liền là đi cho ngươi chuẩn bị tốt ăn, bảo quản ngươi ăn đến no, như vậy tổng có thể đi." Đản Đản lúc này mới nín khóc mỉm cười, tiếp tục cần cù chăm chỉ mà đi loại hắn khô thảo. Mà giúp không được gì Hột Khê tắt trở lại linh tiêu điện, bắt đầu đem dư lại một ít nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bảo chế thành từng đạo mỹ thực. Một người một sủng ăn uống thỏa thích sau, như cũ các làm các sống, Đản Đản tiếp tục hóa khô thảo vì linh thực, mà Hột Khê tắc bắt đầu thu trong không gian đã thành thục tảng lớn linh rau linh quả, cũng tùy tay bảo chế vài phần ngon miệng mỹ thực. Nhìn linh tiêu điện thành đôi linh quả, Hột Khê đầu góc hơi hơi vừa chuyển, nghĩ tới ủ rượu. Phải biết rằng linh tiểu giá trị chính là phi thường cao, hơn nữa pha loãng sau cửu u linh tuyển thủy thêm thành, tin tưởng nhưỡng ra tới rượu khẳng định sẽ không giống người thường. Hột Khê đem xử lý tốt bình rượu một bộ phận vùi vào linh điền, một khác bộ phận đặt ở cửu u linh tuyển. Hột Khê kiếp trước cũng từng đem ủ rượu đặt ở linh tuyển, phát hiện 3-4 thiên hậu rượu liền sẽ sản xuất thành công, hơn nữa chỉ nhượng 3-4 thiên linh tuyển rượu muốn so ở trong đời sống hiện thực sản xuất mấy năm đều hương thuần nhiều, hiện giờ nước suối thăng cấp, kia hiệu quả khẳng định cũng là chỉ tăng không giảm. Đến nỗi linh điền, trước kia linh điền là hoang vu cắt đất, đương nhiên không có biện pháp ủ rượu, cho nên nàng cũng hoàn toàn không suy xét quá. Chính là hiện giờ, cổ vận linh điền linh khí nồng đậm, rất có thể đề cao rượu phẩm chất, nàng liền muốn thử xem. Nhưng mà, Hột Khê không biết chính là, cổ vận linh điền gấp trăm lần thời gian tăng tốc không ngừng là đối gieo trồng ở mặt trên linh thực hữu hiệu, đối với chôn ở linh điền hạ linh tiểu cũng là hữu dụng. Cho nên, chờ nàng đem linh tiểu lấy ra, rượu hương cơ hồ đem một cái sơn dã thú đều hơn say khi, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đương nhiên, này đã là lời phía sau. 3. Hôm sau sáng sớm, Hột Khê sáng sớm liền rời đi biệt viện đi Minh Vương phủ. So với hôm qua, Thương Sơn dưới chân võ giả đã nhiều vài lần, mỗi người trên mặt đều có nôn nóng cùng chí tại tất đắc hưng phấn. Mà võ giả cấp bậc đã từ tối hôm qua luyện khí trúc cơ là chủ, cho tới hôm nay đã nhìn không tới một cái luyện khí kỳ võ giả, đại bộ phận đều này đầy trúc cơ cùng ngưng mạch kỳ võ giả tạo thành đội ngũ, hơn nữa không ít võ giả quần áo đều ăn mặc cùng kiểu dáng, hiển nhiên là cùng cái thế gia ra tới. Cũng may mắn bọn họ tụ tập địa phương ở Thương Sơn phía tây, mà Hột Khê biệt viện thì tại mặt đông, hơn nữa thích đáng ngụy trang, cho nên đến nay không ai nhận thấy được biệt viện tồn tại. Bất quá Hột Khê trong lòng cũng có không ít tò mò, rốt cuộc Thương Sơn bên trong đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng sẽ làm nhiều như vậy võ giả xua như xua vịt. Chờ Nam Cung Dục hết bệnh rồi, nàng nhất định phải đi vào nhìn một cái, rốt cuộc nơi này chính là nàng đại bản doanh, nếu là có bí cảnh còn bị người khác nhanh chân đến trước, kia nàng Hột Khê cũng quá thất bại. Sáng sớm Dương Quang vừa mới sái lạc ở Minh Vương phủ ngói lưu ly đỉnh, Hột Khê cũng đã đi tới Vương phủ trước đại môn. Lúc này nàng ăn mặc một thân màu nguyệt bạch cẩm áo, tóc dùng ngọc quan cao cao dựng thẳng lên, lộ ra một trường tú mỹ tinh xảo khuôn mặt. Nàng làn da tinh tế không rảnh tựa như bạch sứ, mắt ngọc mày ngài, mày liễu môi anh đào, một đôi mắt phượng quang mang bắn ra bốn phía, rõ ràng là một thân nam tử ăn diện, lại hấp dẫn trên đường ánh mắt mọi người. H2 chương 172, Tam hoàng tử điện hạ H2.